Chương 86, nhà của ngươi Tôn gia gia lúc này. Phúc. Thiên Đồng nổ ra một ngụm máu tươi, ánh mắt oán độc nhìn thẳng Tôn Ngộ Không. Chứng kiến Thiên Đồng bị thương, Hằng Nga bay vút qua đi, đưa hắn dịu lên, mặt mũi tràn đầy ân cần. Ngốc tử, lão Tôn cảnh cáo ngươi, về sau gây bất lợi cho Tử Hà sự tình, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Ngộ Không điểm chỉ Thiên Đồng, quằn xuống ngoan thoại, nếu không, ta sẽ nhượng cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thiên Đồng xóa đi vết máu ở khóe miệng, cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi có thể bảo hộ Tử Hà sao? Đâu khỉ, nói thiệt cho ngươi biết, dùng thực lực ngươi bây giờ, căn bản không cách nào bảo hộ Âu Yếm nữ nhân. Tử Hà sớm muộn sẽ bị Thiên Đình bắt đi, nghịch thiên mà đi, đem ngươi thịt nát xương tan. Thiên Đồng âm lãnh nói, đem Kim Cô Đồng nâng lên, khiêng đến trên bờ bay, Nộ Không kéo qua đến một cái ghế, tại Thiên Đồng trước mặt nghiêng chân ngồi xuống. Lão Tôn biết rõ ngươi vì định đoạt Thiên Đình, không từ thủ đoạn, nhưng là ta cũng có thể minh xác nói cho ngươi biết, tự coi như ngươi về sau quý vi Thiên Đồng nguyên soái, trưởng quản 10 vạn thủy quân, cũng không cách nào bảo hộ Âu Yếm nữ nhân. Ngốc tử, ngươi vắt hết óc muốn đứng hàng thiên ban, Âu Yếm A Thường lại bị Ngọc Đế lão nhân bắt qua đi làm tiểu thiếp, tiêu tính toán lao tôn nghịch thiên mà đi, kết quả của ngươi cũng so với ta thảm nghìn lần, vạn lần. Bởi vì đến cuối cùng, ngươi không chỉ có ném đi Âu Yếm nữ nhân, còn đem mình biến thành một đầu heo. Trải qua lại nói xuống, nghe được Thiên Đồng mồ hôi lạnh ứa ra, lưng lạnh cả người. Hầu tử, ngươi nói lưu nói bựa. Thiên Đồng giận dữ mắng mỏ, căn bản không muốn tin tưởng Tôn Nộ Không nói lời. Bất quá, Nộ Không lời tiên đoán hắn có khả năng sẽ trở thành vi Thiên Đồng nguyên soái, cũng làm cho thứ hai thập phần mừng thầm. Trên quảng trường phần đông đệ tử hai mặt nhìn nhau, đối với Ngộ Không lời nói bán tín bán nghi. Ta nhìn trời bồng si tâm một mảnh, tiêu tính toán tiến vào tiên ban, cũng sẽ không thuận theo Ngọc Đế, thất thân cho hắn. Thường Nga tiên tử đạo. Ngộ Không cười lạnh, lườm Hằng Nga liếc, nằm ở trên mặt ghế, ung dung nói, tiện đưa ngươi bốn chữ, thân bất do kỷ. Thiên Đồng cùng Thường Nga tiên tử được nghe, đều là sững sờ. Thân bất do kỷ bốn chữ, ẩn chứa bao nhiêu lòng chua xót cùng bất đắc dĩ. Thiên Đồng đối với về sau vận mệnh cảm thấy sợ hãi, chẳng lẽ thật sự sẽ trở thành vi thủy quân nguyên soái, trơ mắt nhìn Âu Yếm nữ nhân bị Ngọc Đế cướp đi. Được rồi, lão Tôn chẳng muốn với các ngươi nói nhảm, nói cho ta biết Tử Hà tại nơi nào. Không muốn sau đó giao hấn Thiên Đồng, Ngộ Không mở miệng hỏi thăm Tử Hà hạ lạc. Nàng cùng tổ sư trong động phủ chờ ta nhóm biểu tình quyết. Bích Giao tiên tử đạo. Bồ Đề tổ sư là cái anh minh nhân vật, xét thấy Thiên Đình đại binh tiếp cận, vây khốn Bồ Đề học viện, truy bắt Tử Hà, tổ sư không có tự tiện định đoạt, mà là đem sự tình quyền quyết định giao cho toàn bộ viện đệ tử trong tay, do bọn hắn giơ tay biểu quyết. Nếu có hơn phân nửa đệ tử quyết định giao ra Tử Hà, Bồ Đề tổ sư sẽ gặp căn cứ mọi người ý kiến, đem Tử Hà giao cho Thiên Đình. Đương nhiên, nếu như rất nhiều đệ tử phản đối, Bồ Đề tổ sư sẽ gặp lưu lại Tử Hà. Trong đám người đi ra, Ngộ Không bước nhanh mà rời đi. Trong động phủ, tổ sư ngưng thần nhắm mắt, xếp bằng ở trên bồ đoàn. Tử Hà quỳ gối Bồ Đề trước mặt, chờ vận mệnh phán quyết. Học viện Hạo Kiếp, Tử Hà, chỉ sợ vi sư rất khó bảo toàn ngươi. Hy sinh Tử Hà một người, thành toàn học viện an nguy, tổ sư, ta nguyện ý. Ân. Tổ sư gật gật đầu, tin tưởng dùng không được bao lâu, toàn bộ viện đệ tử biểu quyết kết quả là hội tiễn đưa đến nơi đây, đến lúc đó, vi sư chỉ có thể đem ngươi giao ra đi. Vừa dứt lời, ngoài động phủ mặt liền truyền đến Ngộ Không thanh âm, tổ sư, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi, toàn bộ viện đệ tử không có một cái nào đồng ý giao ra Tử Hà. Bồ Đề tổ sư cùng Tử Hà hướng ngoài động nhìn lại. Ngộ Không sau lưng phiêu đãng lấy hồng sắc áo choàng, sải bước đi đến. Chứng kiến Ngộ Không, Tử Hà vừa mừng vừa sợ, vội vàng đứng dậy, vọt tới Ngộ Không trước mặt, chưa ôm thoáng một phát, mới đoán giận nói, ai bảo ngươi trở lại, chẳng lẽ ngươi không biết học viện đã nguy tại sớm tối sao? Chính là vì học viện nguy tại sớm tối, ta mới gấp trở về ngăn cơn sóng dữ. Ngộ Không sờ sờ Tử Hà mái tóc, vừa cười vừa nói, Tử Hà đừng nghe, trong lòng ấm áp, trong mắt tràn ngập tầm ước. Ngộ Không, toàn bộ viện đệ tử biểu quyết xong rồi. Bồ Đề tổ sư hỏi. Đương nhiên. Ngộ Không nói, mọi người cùng chung mối thù, tiêu tính toán cùng học viện cùng tồn vong, cũng sẽ không giao ra Tử Hà. Chỉ sợ đây là ngươi nhất gia chi ngôn a. Bồ Đề tổ sư lòng dạ biết rõ. Nếu như tổ sư không tin, có thể đến trên quảng trường từng cái hỏi thăm. Ngộ Không mặt không đổi sắc, lời nói. Bồ Đề tổ sư đương nhiên không có khả năng đi trên quảng trường hỏi thăm đệ tử. Bởi vì hắn tin tưởng, nhất định là chúng đệ tử e ngại Ngộ Không hùng vĩ, mới không dám làm ra giao ra Tử Hà biểu quyết. Cũng thế, đã việc đã đến nước này, đã nói minh tối tăm trong đều có thiên ý. Tổ sư đạo, Ngộ Không, không giao ra Tử Hà, 10 vạn thiên binh vây khốn học viện, ngươi còn có phá giải chi pháp. Binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn, như có thiên tướng tới khiêu chiến, ta nguyện xung phong, giết bọn hắn mảnh giáp không lưu. Ngộ Không rút ra Kim Cô Đồng, trùng trùng điệp điệp lập ở bên cạnh. Chứng kiến Ngộ Không thần uy bất phàm, lại có Định Hải thần chân thiết với tư cách chiến binh, Bồ Đề biết rõ, lần này Đông Hải chi hành, Ngộ Không khẳng định thu hoạch to lớn. Báo, báo tổ sư. Một gã đệ tử theo ngoài động chạy vào. Khởi bẩm tổ sư, lại có thiên binh thiên tướng tại sơn môn bên ngoài khiêu chiến. Tổ sư, đệ tử thỉnh cầu ứng chiến. Ngộ Không tay thuận ngứa đâu rồi, lúc này chủ động thỉnh chiến. Chuẩn. Bồ Đề tổ sư không cần nghĩ ngợi, lúc này đáp ứng. Phải biết rằng, Bồ Đề cố ý bao che Ngộ Không, mới khiến cho hắn tiến về Đông Hải Lịch Lãm rèn luyện. Hôm nay Lịch Lãm rèn luyện trở về, chính dễ dàng lại để cho Ngộ Không tại chúng đệ tử trước mặt thi thố tài năng. Ngộ Không cùng Tử Hà sóng vai đi ra ngoài. Kim Sĩ Bằng, Thiên Đồng, Thường Nga tiên tử cùng Bích Giao tiên tử cùng với chúng đệ tử nhao nhao xuống lại tới. Tôn Ngộ Không, thiên binh tiên tướng kiêu chiến, có bản lĩnh ngươi đưa bọn chúng toàn bộ đánh lui. Đã ngươi muốn bảo vệ Tử Hà, nên tiến đến ứng chiến. Dù sao ta sẽ không ra một phần lực. Kim Sĩ Bằng, Thiên Đồng bọn người lạnh lùng kêu gào lấy. Các ngươi nhìn được rồi, phàm là tới khiêu chiến thiên binh thiên tướng, lão tôn lại để cho hắn có đến mà không có về. Quẳng xuống ngoan thoại, Ngộ Không không để ý tới lạnh lùng mọi người, khiêng kim cô đồng, hướng ngoài động đi đến. Thối hầu tử thực hội nói mạnh miệng, ta xem hắn là muốn chết. Mọi người nhanh lên đi xem một chút, tôn Ngộ Không trận chiến này thất bại. Tham gia náo nhiệt ta, tính ta một người, ta cũng đi. Nếu như Ngộ Không thật sự thất bại, trước nói ngoan thoại, nhất định sẽ lại để cho mọi người cười đến rụng răng. Rất nhiều đệ tử ôm xem náo nhiệt tâm tính, nhao nhao tuôn ra động phủ, chạy đến linh đài Phương Tốn Sơn trên đỉnh núi vây xem. Trên bầu trời, hắc vân trận trận, đấu đá mà đến. Trong mây đen, nguyên một đám trần trụi trợ thủ đắc lực Khôi Ngô đại hán, thua chiêng gõ trống, vi thiên binh thiên tướng cố gắng lên trợ uy. Bảy đoàn đậm đặc vân xa xa thổi qua đến, mỗi đoàn đậm đặc vân phía trên đều đứng đấy một vị thần sắc giữ tận đích thiên tướng. Ngộ Không đứng tại trên đỉnh núi, tay tháp tròi hóng mát, giơ lên mắt nhìn đi, cái kia bảy tên thiên tướng là Mai Sơn Thất Thánh. Mai Sơn Thất Thánh chính là Dương Tiễn thủ hạ. Chứng kiến bảy người nộ diễm ngập trời mà đến, Ngộ Không kết luận, bọn hắn nhất định là vi Dương Tiễn báo thủ. Cái đó một cái là yêu hầu tôn Ngộ Không, nhanh lên lăn ra đây. Thất Thánh đứng đầu viên thánh viên hồng quát lên. Nhà của ngươi tôn gia ra lúc này. Ngộ Không khống chế cân đổ vân, trùng thiên mà lên, đi vào Thất Thánh trước mặt. Chương 87, Cửu Cực Kiếm Chu Tà Ma. Dùng lực lượng một người đối chiến Thất Thánh, Ngộ Không thân ảnh thon gầy lập tức hấp dẫn ở ánh mắt mọi người. Ngươi tiểu là yêu hầu? Thất Thánh đứng đầu viên hồng hỏi. Đúng vậy. Dương Tiễn Dương chúa công thế nhưng mà bị ngươi giết chết. Hắc hắc, ba con mắt xác thực đã chết tại ta tay. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, ta Mai Sơn Thất Thánh đến đây báo thủ, yêu hầu nhanh chóng nhận lấy cái chết. Bảy người giơ lên pháp bảo cùng chiến binh, xông Ngộ Không kêu gào. Muốn báo thủ, được xem các ngươi có hay không buồn sự này. Ngộ Không lạnh lùng chằm chằm vào bảy người, mặt không biểu tình. Yêu hầu cuồng vọng, để cho ta tới giáo huấn một chút ngươi. Mai Sơn Thất Thánh lão lục Kim Đại Thăng lắc lư một đôi khổng lồ thiết truy, xông ra trận doanh, hướng Ngộ Không vào đầu đập tới. Kim Đại Thăng vốn là một chỉ dã nhu tinh, lực lớn vô cùng, sau bị Dương Tiễn thu phục, nhận hắn làm chủ công. Tại Mai Sơn Thất Thánh chính giữa, Kim Đại Thăng được xưng vì Ngưu Thánh. Hô, hai cái thiết truy vung mạnh động, nổi lên một cô áp phong. Ngộ Không cử động đánh tới, cùng Kim Đại Thăng chiến cùng một chỗ. Tiên lực va chạm, bắn ra chói mắt hào quang. Quan sát chiến cuộc, mọi người nghị luận nhau nhau. Kim Đại Thăng tu vi đạt tới tứ giai địa tiên cấp độ, Ngộ Không không nhất định là đối thủ của hắn. Lục đệ xuất mã, nhất định có thể cầm xuống yêu hầu. Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, không thể khinh thường. Thứ, yêu hầu tu vi chỉ có phàm tiên cấp độ, căn bản không có khả năng chiến thắng Kim Đại Thăng. Bồ Đề học viện chính giữa, có không ít đệ tử chờ xem Ngộ Không chê cười. Kim Sĩ Bằng, Thiên Đồng cùng Xích Minh bọn người là như thế. Tử Hà cùng mọi người bất động, Ngộ Không mọi cử động tác động lấy tinh thần của nàng. Chỉ cần Ngộ Không có một chút nguy hiểm, nàng tựu lập tức ra tay. Chú ý chấn sân sông. Kim Đại Thăng đánh ra một đạo huyền giai tiên pháp, thẳng hướng Ngộ Không. Hai cái cự truy lẫn nhau giao nhau, mãnh liệt va chạm, sơn hà run rẩy, phát ra rung trời động địa nổ mạnh. U Minh Cửu tự mật chi càn chữ mật. Một cái đấu đại càn chữ theo Ngộ Không trên người bay ra, kim quang đại phóng. Chú ý chấn sơn sông minh mông quần quần tiên uy bị hóa giải mở đi ra, đấu đại càn chữ đánh bay Kim Đại Thăng sông truy, theo hắn mi tâm gào thét mà qua, tựa đầu sọ xuyên thủng. Một chiêu đánh chết Kim Đại Thăng, Ngộ Không tại lấy được kinh nghiệm giá trị đồng thời, khiếp sợ thập phương. Ngộ Không sư huynh thật không ngờ cường đại. Trước kia chúng ta xem nhẹ hắn rồi. Ngưu Thánh Kim Đại Thăng bị giết, Mai Sơn Thất Quái trên mặt không ánh sáng a. Lớn mật yêu hầu, giết ta lục đệ, để mạng lại a. Mai Sơn Thất Thánh lao ngũ cùng lao thất, phóng thích tiên lực, xung phong liều chết tới. Ngũ đệ, thất đệ, các ngươi ngàn vạn cẩn thận. Lao đại viên hồng dặn dò. Hắc hắc, đến một cái giết một cái, đến hai cái, lao tôn giết một đôi. Ngộ Không rất động kim cô đồng nên đón. Phải biết rằng, vì phá tan phàm tiên cấp đường, thành công đột phá đến địa tiên cấp độ, Ngộ Không cần điểm kinh nghiệm. Chỉ cần bước vào đến địa tiên, Ngộ Không tiểu là cấp 11 vô địch đại thánh. Loại này đẳng cấp đại thánh, có thực lực tuyệt đối càng lục giai mà chiến. Mai Sơn Thất Thánh lão ngũ tên là Đái Lễ, chính là một chỉ núi cầu tu luyện thành tinh. Bởi vậy, Đái Lễ cũng gọi là cầu thánh. Mai Sơn Thất Thánh lão thất tên là Ngô Long, chính là một chỉ con rết tu luyện thành tinh. Bởi vậy, Ngô Long cũng gọi là Ngô Thánh. Cầu thánh Đái Lễ tiên pháp so sánh đặc thủ, có thể miệng phun hồng châu, trăm bước đả thương người. Ba ba ba. Ba quả hồng sắc hạt châu bị Đái Lễ theo trong miệng thoát ra đến. Hồng châu như là mũi tên, đánh hướng Ngộ Không thượng trung hạ ba đường. Ngô Thánh Ngô Long hóa thành con rết tinh bộ dáng, màu đen thân hình bắt ngang thiên cung, giống như một cỡ nhỏ trưởng thành. Cứng rắn bề ngoài lóe ra kim loại cảm nhận, Ngô Long du động, phát ra răng rắc thanh âm. Ngộ Không cùng cầu Thánh Ngô Thánh chiến đấu, mặt lâm áp lực muốn xa cao hơn Như Thánh Kim Đại Thăng. Đinh đinh đinh. Ngộ Không huy động kim cô động, đem ba quả hồng châu đánh bay. Thiên binh thiên tướng chỗ trong trận doanh, phát ra cực lớn ba tiếng bạo tạc. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nguyên lai cầu Thánh Hồng Châu ở bên trong vậy mà chất chứa khủng bố bạo tạc năng lượng. Thiên binh thiên tướng nhóm huyết nhục bay tứ tung, bị tạc được tử thương vô số. Cầu Thánh, cho ngươi nếm thử hầu vương diệt thế quyền a. Chân đạp cân đổ vân, Ngộ Không đem cánh tay bỏ qua, ngưng tụ trong cơ thể tiên lực, mạnh mà của ngoanh ra đi. Hầu vương diệt thế quyền quấy thiên địa, ngoanh chúng cầu Thánh thân thể. Ngao. Cầu Thánh kêu thảm thiết, toàn thân cốt cách bạo toái, mềm nhũn co quắp ngã xuống. Ngũ ca. Chứng kiến cầu Thánh đánh mất năng lực chiến đấu, Ngộ Thánh vội vàng đong đưa cực lớn thân thể, du đi tới, y đồ đem cầu Thánh cứu đi. Bá. Ngộ Không xuất hiện tại Ngô Thánh trên đỉnh đầu, muốn cứu người, phải hỏi lão tôn có đáp ứng hay không. Thân thể loan thành cong, Ngộ Không bung mạnh động kim cô động, trùng trùng điệp điệp bạo nện xuống đi. Đông. Ngô Thánh đỉnh đầu đã trúng đánh đòn cảnh cáo, một đạo khe hở từ đầu bộ lan tràn mở đi ra, tựa như mặt băng nghiền nát, toàn thân xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Cầu thánh, nô thánh, hết thể đều đã xong. Nộ không tế ra lôi thuộc tính tiên căn, phóng thích hai đạo đuổi phẩm chất lôi điện. Dầm dầm hai tiếng, Mai Sơn thất quái lao ngũ cùng lao thất bị vanh tan thành mấy khói, nhất thời chết. Mười vạn thiên binh thiên tướng nghẹn họng nhìn chân chối. Nộ không giơ tay nhấc chân gian đánh chết cầu thánh, lưu thánh cùng nô thánh, tương đương hung hăng quăng thắt tháp thiên vương Lý Tĩnh ba cái miệng tử. Mất đi ngũ đệ lục đệ thất đệ viên hồng nổi trận lôi đỉnh, thề lại để cho tôn ngộ không đền mạng. Bồ đề học viện phương diện, phần đông đệ tử hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều người ôm xem náo nhiệt nghĩ cách mà đến, bây giờ lại bị ngộ không thực lực rung động thật sâu. Những cái kia chủ động đầu hàng thiên đình đệ tử vội vàng bỏ đi ý niệm trong đầu. Nếu như ý nghĩ của bọn hắn lại để cho ngộ không biết rõ, nhất định sẽ cùng cầu thánh bọn người đồng dạng. Thiên đồng sắc mặt khó coi, cho tới nay hắn đều là bồ đề học viện đầu hàng phái. Thiên đồng biết rõ, chỉ cần đầu hàng thiên đình, khẳng định vinh hoa phú quý, thưởng dụng vô cùng. Nhưng là ngộ không cùng thiên đình thế bất lưỡng lập, lại để cho nguyện vọng của hắn hóa thành bọt nước. Ngươi giết ta chúa công, diệt ta ba vị huynh đệ, bản thánh không giết ngươi, thế không làm người. Viên hồng chỉ vào ngộ không kêu gào, tiên lực phóng xuất ra, viên thánh viên hồng xuất lĩnh còn xuất lại bốn thánh, hướng ngộ không bạo sông mà đi. Chiến cuộc đột nhiên thăng cấp. Phải biết rằng, viên hồng bọn người tu vi tại phía xa cầu thánh và ba người phía trên, bốn thánh đồng thời ra tay, vây giết ngộ không. Thứ hai mặt lâm tình cảnh có thể nghĩ, bồ đề học viện trận doanh chính giữa, một đoàn tử quang phi thăng mà lên. Tử Hà đi vào ngộ không trước mặt. Đây là ba khỏa cao giai hồi lực đan, ngươi trước ăn vào, khôi phục tiên lực, tứ quái để cho ta tới đối phó. Nói xong, Tử Hà lấy ra Tử Thanh bảo kiếm, đâm ra sáng lạng kiếm quang, ngăn trở bốn thánh công kích. Kinh ngạc nhìn qua Tử Hà, lại nhìn một chút trong tay hồi lực đan, nộ không cười khổ. Tử Hà sư tỷ hay là trước sau như một cường thế, tiêu tính toán thân hãm nhà tù, cũng không nhẹ dễ dàng chịu thua, tính cách này ta thích. Đem ba khỏa hồi lực đan nuốt vào trong miệng, nộ không nhấm nuốt hai cái, nuốt xuống, bụng dưới bay lên một cỗ nhiệt lưu, nộ không đội vàng điều động tiên lực, khôi phục bùn rùn kinh mạch. Tử quang lập lòe, đánh rách tả tơi trời xanh. Tử Hà thi triển toàn lực nên chiến Mai Sơn bốn thánh, lại để cho tất cả mọi người đối với nàng lau mắt mà nhìn. Cựu cực kiếm, Chu Tà Ma. Tử Thanh bảo kiếm chia ra làm chín, mũi kiếm hướng ra phía ngoài, làm thành một cái hình tròn. Tử Hà ở vào trung tâm, huyền chuyển dáng người ưu nhã điều khiển bảo kiếm. Tử Hà kiều quát một tiếng, cựu cực kiếm nhanh đâm mà đi. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt, liên tục chín đạo lệ tiếng nổ, trời xanh đều bị chạm liệt. Mai Sơn bốn thánh hoảng sợ, nhao nhao bỏ chạy. Chương 88, đánh ra uy nghiêm. Chín đạo kiếm quang kết nối thiên địa, bóng kiếm bay tán loạn, như lông lông tuyết rơi nhiều, lập lòe khiếp người tâm hồn hàn quang. A a, hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Mai Sơn thất thánh bên trong lão tứ bị chém thành hai nửa, lao tam tất bị sóng vai gọt chặt đầu sọ. Thiên binh thiên tướng kinh hãi, tháp tháp Lý Thiên Vương lộ ra vẻ giận dữ. Viên Hồng, Thường Hạo, tiếp được đến phiên hai người các ngươi rồi. Tử Hà điều khiển Tử Thanh bảo kiếm, đem kiếm khí siêu cao thuế nặng chỉ hướng trên bầu trời hai người. Viên Hồng, Thường Hạo chứng kiến tam đệ cùng tứ đệ liên tiếp bị giết, râu tóc đều dựng, lửa giận ngút trời. Yêu nữ, bản thánh ngược lại là đánh giá thấp thực lực của ngươi rồi. Viên Hồng cả giận nói, chính là tinh quái cũng dám xưng thánh, nên giết. Tử Hà lệ khiển trách, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Thường Hạo hóa thân thành một đầu dài hơn 10 trượng bát kỳ đại xà, phun lưỡi rắn, nhìn chằm chằm. Ha ha. Tử Hà cười lạnh, hai cái xuất sinh cũng dám tại bổn tiên trước mặt diêu võ dương oai, thật sự là không biết sống chết. Giết đi, bản thánh muốn cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Viên Hồng hét to lấy, hướng trên đỉnh đầu bay ra một đám càng thêm dữ tợn thần hồn. Đây là nguyên thần xuất hiếu. Bá. Viên Hồng chân đạp hư không, bước ra từng đạo rung động, cực lớn thủ ấn mở ra, một tay che trời. Tê tê Thường Hạo hóa thân bát kỳ đại xà, nhổ ra lưỡi rắn, cứng rắn đuôi rắn đông đưa, hung hăng chịu qua đi. Viên Hồng cùng Thường Hạo sử xuất đòn sát thủ, Tử Hà mặt lâm áp lực rồi đột nhiên tăng gấp đôi. Thi triển ra nhẹ nhàng thân pháp, Tử Hà tại trời xanh tiềm lượng, cùng nhị thánh kịch liệt chiến đấu. Mặc dù Tử Hà tu vi đạt tới cựu giai địa tiên, nhưng là theo ta thấy, nhưng không đủ để chiến thắng nổi giận đâu Mai Sơn nhị thánh. Ngộ không quan sát chiến cuộc, điều động tiên lực, chuẩn bị tùy thời ra tay. Thiên La địa vong chính giữa, Lý Tĩnh Lý Thiên Vương ngồi trong trấn. Trận chiến này phải bắt giữ Tử Hà, nếu không thiên đình mặt mất hết. Na Cha Tam Thái Tử cùng Cự Linh Thần chia làm hai bên, đồng dạng quan sát chiến cuộc. Phụ Vương, một khi nhị thánh bị thua, nhi thần chuẩn bị tùy thời ra tay. Thiên Vương, ta Cự Linh Thần xuất mã, định lại để cho Tử Hà yêu nữ dễ như trở bàn tay. Rầm rầm, trên bầu trời ba trạm tiên lực hóa thành vài cổ năng lượng vòi rồng, mang tất cả hướng bốn phương tám hướng. Hào quang sáng chói, huyền hóa ra mỹ lệ đồ án. Tử Hà thân hình linh động, hào quang tại nàng dưới chân trải thành một đầu kim quang đại đạo, lan tràn hướng phương xa. Nàng là thế gian xinh đẹp nhất tiên tử, có thể làm cho vạn chúng thần phục. Nhưng giờ phút này, nàng mặt lâm công phạt ác chiến đủ để khiến chư nhiều cường giả nhíu mày. Thử thanh kiếm, vô cực giết. Thiên ngoại tiên, chạm luân hoàn. Một đạo kiếm quang bạch phá trời xanh. Đột nhiên, kiếm quang loan thành một cái vòng tròn, đầy trời hào quang bám vào tại kiếm trên ánh sáng. Cửu thiên vân hà trở nên sắc bén vô cùng, đại địa trời xanh không chỗ không tràn ngập kiếm ý. Từng sợi phi kiếm theo trong mây mù phi lao ra. Cả vùng đất thảo một phi diệp chỉ xéo thiên cung, phóng lên trời. Viên Hồng cùng Thường Hạo bị kiếm ý vây quanh, hai người vị trí hư không giạn nứt, xuất hiện khối lớn tàn phiến. Kiếm ý xé rách hư không, yêu nữ đem Tử Thanh bảo kiếm vận dụng xuất thần nhập hóa, đại sự không ổn a. Viên Hồng trong lòng run mạnh. Nguyên thần chấn trời cao, giết cho ta. Một đầu cực lớn viên hầu dữ tợn, toàn thân lông trắng ngược lại, như là cương châm.
Oanh!
Khủng bố khí kình từ trên người Viên Hầu chập trùng mở đi ra, đem tới gần kiếm khí kể hết chấn vỡ. Nhưng là, Thường Hạo sẽ không vận tốt như vậy, bởi vì Thường Hạo không có tu luyện ra nguyên thần, mặc dù hắn là Mai Sơn Thất Thánh bên trong xà thánh, cũng không cách nào ngăn cản Tử Hà kiếm ý công kích. Châu chấu giống như kiếm khí long trời lở đất áp tới, đem Thường Hạo thân thể cao lớn đâm thủng, đánh thành cái sàng. Lại một địa tiên vẫn lạc, Tháp Tháp Lý Thiên Vương sắc mặt lần nữa khó coi một phần. Đánh chết xà thánh Thường Hạo về sau, Tử Hà trong cơ thể tiên lực cơ hồ kiệt quệ. Viên Hồng nắm lấy cơ hội, điều khiển nguyên thần, thừa cơ công ra sát chiêu. Đầu kia do thần hồn hóa thành cực lớn ma viên ngửa mặt lên trời gào thét, đem hư không xé rách, tiến vào trong hắc động, lại từ một chỗ khác hư không chui đi ra, quỷ dị xuất hiện sau lưng Tử Hà. Vạn ma lực, hủy diệt thần quyền. Giết. Thiên địa linh khí rất nhanh hội tụ, ngưng tụ thành một cái khổng lồ nắm đấm, bị nguyên thần ma viên hướng Tử Hà đỉnh đầu đánh kích qua đi. Dưới chân đại địa xuất hiện một bóng ma, Tử Hà đỉnh đầu hư không bị oanh áp sôi trào, cái kia cỗ kinh khủng lực lượng từ trên trời giáng xuống. Tại rất nhiều người cười lạnh ánh mắt chính giữa, Tử Hà triệu tập trong cơ thể cận tổn tiên lực, ý định liều chết một trận chiến. Yêu nữ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đừng uổng phí khí lực rồi. Viên Hồng nhe răng cười, một loại báo thù khoái cảm trong người bốc lên. Thế nhưng mà tiếp được, trong cơ thể hắn khoái cảm im bặt mà dừng. Bởi vì Viên Hồng chứng kiến Cửu Thiên bên ngoài, một cây gậy sắc ngang phía chân trời, phá không mà đến. Tôn Ngộ Không, ngươi dám đánh lén? Viên Hồng thất kinh. Kim cô động xuyên thủng mi tâm, Viên Hồng trên mặt nhe răng cười biến thành kinh ngạc, đầu lâu bạo thoái, vẫn lạc xuống dưới. Nương theo lấy Viên Hồng chết, nguyên thần của hắn ầm ầm bạo bại. Cùng lúc đó, Tử Hà đỉnh đầu linh khí cự quyền cũng là sụp đổ mở đi ra. Thực xin lỗi, cho ngươi bị sợ hãi. Ngộ Không chân đạp cân đầu vân, bước chậm mà đến, nhẹ cười nói: chết tiệt yêu hầu, lại dám phá hỏng bổn vương đại sự. Lý Thiên Vương lệnh kỳ vung lên, Na Tra Tam Thái Tử cùng cự linh thần phá không mà ra. Chúng ta đã đánh chết thất thánh, không nên lại cùng đối phương chiến đấu. Tử Hà đạo, ta đề nghị lập tức lui về học viện. Ngộ Không gật đầu, theo ngươi. Đinh, một chiếc vòng tay theo Tử Hà đích cổ tay bên trên bay ra ngoài. Thủ trạc hiện lên phong cách cổ xưa chi sắc, thoạt nhìn mang theo hỗn độn chi khí. Tính chất không phải vàng không phải ngọc, dùng không biết tên chất liệu chế tạo mà thành. Na Tra Tam Thái Tử cùng cự linh thần chứng kiến thủ trạc bay tới, không quá sợ hãi, đội vàng huy động chiến binh, hốt hoảng ngăn cản. Bành bành. Phong cách cổ xưa thủ trạc tránh thoát hai người chiến binh, đánh trúng Na Tra cùng cự linh thần cái chán, đem hắn đánh rất xuống dưới. Thấy như vậy một màn, mười vạn thiên binh thiên tướng một mảnh xôn xao. Tam Thái Tử bị thương, việc này không phải chuyện đùa. Mọi người vội vàng nghĩ cách cứu viện Na Tra, căn bản không dành phân tâm. Thong dong lui về học viện, Tử Hà vây tay một cái, đem cái kia phong cách cổ xưa thủ trạc thu hồi lại. Thủ trạc đeo lên trên cổ tay, dung nhập ra thịt, biến mất không thấy gì nữa. Tốt bảo bối a. Ngộ Không tán thưởng. Nay một trận chiến, Ngộ Không cùng Tử Hà chém liên tục bảy vị thiên tướng, học viện chúng đệ tử không mặt không đổ mồ hôi. Những cái kia ôm xem náo nhiệt tâm tính, hy vọng Ngộ Không chiến bại đồ vô sỉ, càng là cảm thấy thẹn không ngẩng đầu được lên. Nhất là chủ hàng phái Thiên Đồng, tại Ngộ Không cùng Tử Hà chiến thắng trở về mà về trước khi, đã sớm xám xịt không biết tung tích. Thiên đình chiến bại, Lý Thiên Vương không cách nào hướng Ngọc Đế giao phó. Nhưng là tiếp được một thời gian ngắn, Bồ Đề học viện lại hội tương đối bình tĩnh. Na Tra cùng cự linh thần bị thương, Lý Thiên Vương trong tay không tướng có thể dùng, tạm thời sẽ không lại khiêu khích học viện. Trở lại Tà Nguyệt Tam Tinh động chính giữa, Ngộ Không cùng Tử Hà uy vọng nước lên thì thuyền lên. Chém giết thất thánh, lại không người dám tuyên bố đem Tử Hà giao ra đi. Đương nhiên, nhất tại Ngộ Không uy nghiêm, không ít đệ tử nhìn thấy hai người đều mặt lộ vẻ vẻ cung kính. Chương 89, Vẫn Thần Quốc tầm bảo. Trong động phủ, Bồ Đề tổ sư ngồi ở trên bồ đoàn, Ngộ Không cùng Tử Hà đứng tại đối diện. Tổ sư, thiên binh tiên tướng đã bị đánh lui, Mai Sơn thất thánh bị toàn bộ chém giết. Nhìn xem sư tôn, Ngộ Không, Tử Hà phân biệt nói ra. Bồ Đề tổ sư gật gật đầu, trên mặt không có quá nhiều cảm xúc. Mặc dù đánh lui công kích của đối phương, nhưng Lý Thiên Vương ủng binh mười vạn, muốn hoàn toàn giải trừ học viện vây khốn, cũng không dễ dàng. Tổ sư, ngài danh chấn tam giới, bát thông cổ này, khẳng định có biện pháp đánh lui mười vạn thiên quân. Ngộ Không khẩn cầu, kính xin tổ sư chỉ điểm đệ tử, vô cùng cảm kích. Thái hư với cảnh đều có huyền bí, Ngộ Không, ngươi người mang đại cơ duyên, có thể tiến về thử một lần. Bồ Đề nói xong, thân ảnh mơ hồ, chậm rãi biến mất. Ngộ Không cùng Tử Hà giúp nhau nhìn xem lẫn nhau. Thái hư miễn cảnh. Tử Hà nghi hoặc, chỗ đó có thể có cái gì huyền bí? Ngộ Không im lặng. Về Thái hư miễn cảnh bên trong huyền bí, hắn rõ ràng nhất. Bồ Đề chỗ chỉ tất nhiên tiểu là Hỏa Thần Trúc Dung. Chỉ cần Ngộ Không đem Hỏa Thần Trúc Dung tỉnh lại, dùng biến cổ chiến thần chi uy, đánh lui 10 vạn thiên quân, không phải việc khó. Bất quá, lần nữa tiến về Thái hư hoang cổ cấm, khẳng định thập phần hung hiểm. Vì vậy, Ngộ Không có ý định nói cho Tử Hà. Bởi vì một khi cáo chi, Tử Hà khẳng định phải cầu cùng đi. Hai người theo trong động phủ lui ra ngoài, riêng phần mình trở lại gian phòng. Ký chủ, ngươi phải chăng đã quyết định tiến về Thái hư miễn cảnh? Đúng vậy. Ngộ Không gật gật đầu. Vì phục sinh Hỏa Thần Trúc Dung, Ngộ Không đã lấy được Dung Linh Phục Hồn Đan, lần này tiến về Thái hư hoang cổ cấm, mặc dù tính nguy hiểm rất lớn, nhưng là thành công khả năng ý nguyên không nhỏ. Cho nên, vì Bồ Đề học viện an nguy, Ngộ Không quyết định sông bên trên một sông. Thái hư hoang cổ cấm chính là miễn cảnh cấm địa, lần này tiến về, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống nhắc nhở. Gật gật đầu, Ngộ Không nói, hệ thống, giúp ta điều tra cá nhân mặt bạn. Bá. Một chương đáng nhìn hóa màn sáng theo trong thức hải bay ra đến, lơ lửng trước mặt. Ký chủ, Tôn Ngộ Không đẳng cấp, thập cấp vô địch đại thánh, 16.3000, 15.000, điểm kinh nghiệm, 163.000 điểm thần thông, hầu vương diệt thế quyền, đại viên mãn, thất thập nhị biến, đại viên mãn, cân đầu vân, đại viên mãn, u minh, cửu tự mật, đại viên mãn, pháp bảo, như ý kim cô đồng, cản khôn giới tiên căn, lôi thuộc tính huyết mạch, chưa thức tỉnh chiến thú, thôn thiên hỏa kỳ lân, thiếu niên kỳ, độ trung thành, trùng, tiềm ẩn siêu cấp tay chân, hỏa thần trúc dùng, trạng thái, chưa phục sinh. Chứng kiến kinh nghiệm điểm cái kia một lan đã đầy rãnh, nộ không liền nói ngay, hệ thống, ta muốn thăng cấp. Lần này thăng cấp về sau, ký chủ sẽ theo phàm tiên cảnh giới bước vào đến địa tiên cảnh giới, mà ký chủ đại thánh cảnh giới cũng sẽ bước vào đến cấp 11, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định thăng cấp? Xác định. Tốn hao 15 vạn kinh nghiệm điểm, nộ không lập tức hoàn thành thăng cấp. Dưới chân đại địa xuất hiện một cái hình tròn hư hóa la bàn hiển hóa, biến thành bát quái hình dạng, chậm rãi xoay tròn. Đây là tiên đạo tu sĩ theo phàm tiên cảnh bước vào đến địa tiên cảnh duyên dáng. Xôn xao. Bát quái mâm tròn bên trên, vầng sáng đại tác, đem nộ không bao phủ. Tinh thuần tiên lực trong người lao nhanh gào thét, phản phất giang hà lưu động. Dị tượng ước chừng tiếp tục nửa thời gian uống cạn chung trà, bát quái mâm tròn trong tinh hoa tiên lực bị nộ không theo dưới chân hút vào trong cơ thể. Mà nộ không tu vi cũng tùy theo nhảy lên tới một cái tiệm giai đoạn mới. Địa tiên cảnh giới, ta đã đến. Hiện tại của ta đại thánh cảnh giới là cấp 11 vô địch đại thánh. Lần nữa điều tra cá nhân mặt bản. Ký chủ, tôn nộ không đẳng cấp, cấp 11 vô địch đại thánh, 13000, 20000, điểm kinh nghiệm, 13000 điểm thần thông, hầu vương diệt thế quyền, đại viên mãn, thất thập nhị biến, đại viên mãn, cân đầu vân, đại viên mãn, u minh, cửu tự mật, đại viên mãn, pháp bảo, như ý kim cô đồng, càn khôn giới tiên căn, lôi thuộc tính huyết mạch, chưa thức tỉnh chiến thú, thôn thiên hỏa kỳ lân, thiếu niên kỳ, độ trung thành, trùng, tiềm ẩn siêu cấp tay chân, hỏa thần trúc dùng, trạng thái, chưa phục sinh. Đẳng cấp một lan, đã biến thành cấp 11 vô địch đại thánh. Nhưng là, điểm kinh nghiệm cái kia một lan, cũng tùy theo giảm bớt 15 vạn điểm nhiều. Nếu như lên tới 12 cấp vô địch đại thánh, ta muốn tiêu hao 20 vạn điểm kinh nghiệm à? Nộ không liễu lưới, cảm thán nói. 20 vạn điểm kinh nghiệm, không phải số lượng nhỏ. Không biết muốn làm bao nhiêu nhiệm vụ, đánh chết bao nhiêu yêu mà, mới có thể kiếm được nhiều như vậy điểm kinh nghiệm. Không chỉ có như thế, nộ không mỗi thăng một cấp, cần điểm kinh nghiệm sẽ gặp điệp gia tăng gấp bội. Dựa theo trình độ này phát triển xuống dưới, chờ nộ không đạt tới 50 cấp hoặc là 60 cấp, chẳng phải là cần mấy chục tỷ thậm chí hơn trăm tỷ điểm kinh nghiệm. Thật sự là quá khó khăn rồi. Ký chủ, đừng ngủ rũ rồi, hiện tại tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ, phục sinh hỏa thần trúc dùng, ban thưởng điểm kinh nghiệm 10 vạn điểm. Nghe được nhiệm vụ tin tức, nộ không lập tức tinh thần tỉnh táo. Ha ha, 10 vạn điểm kinh nghiệm, không phải số lượng nhỏ. Nộ không tranh thủ thời gian tiếp được nhiệm vụ. Lần này tiến về Thái Hư Hoang cổ cấm, nhiệm vụ độ khó rất lớn, cho nên ban thưởng điểm kinh nghiệm cũng rất nhiều. Hệ thống giải thích nói, mặc dù ký chủ có được dung linh phục hồn đan, nhưng là chỉ có viên thuốc này, còn xa xa không đủ, ngươi nếu tìm một miếng tụ hồn quả, mới có thể tại trình độ lớn nhất nâng lên thăng phục sinh trúc dung hiệu suất. Hệ thống, ngươi thương thành không phải có bán sao? Ta trực tiếp tốn hao điểm kinh nghiệm, mua một miếng tụ hồn quả thì tốt rồi. Một miếng tụ hồn quả cần 8 vạn điểm kinh nghiệm, ký chủ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, không thể mua sắm. Ta đi. Mắc như vậy, nộ không bó tay rồi. Hệ thống quả thực tiểu là gian thương, thực hội lừa người. Nếu như bổn hệ thống đoán không lầm lời nói, linh đài phương thốn sơn chính giữa thì có tụ hồn quả, đến lúc đó ngươi hỏi bồ đề muốn một miếng là được rồi. Hệ thống nói phong khinh vấn đạo, phi thường tùy ý tụ hồn quả cũng không phải nát đường cái đào lý dưa leo, há lại nói muốn hay sao? Nộ không trợn trắng mắt, tức giận nói: ký chủ yên tâm, lần này tiến về Thái Hư Hoang cổ cấm, bồ đề nhất định sẽ có chỗ tạo, sẽ không để cho ngươi hai tay không tiểu đi sông cấm địa. Phải biết rằng, nộ không là bồ đề tổ sư đệ tử đắc ý nhất. Hơn nữa, về hỏa thần trúc dung tồn tại ở Thái Hư Hoang cổ cấm tin tức, bồ đề khẳng định sớm đã biết chi. Cho nên, bồ đề quả quyết sẽ không để cho nộ không có chuẩn bị đi sông Thái Hư Hoang cổ cấm, mà là hội tiễn đưa nộ không cơ duyên tạo hóa, lại để cho hắn gia tăng phục sinh trúc dung cơ hội. Nghỉ ngơi một đêm, vừa rạng sáng ngày thứ hai, liền có đồng tử đi vào trong đạo phủ, mệnh ngộ không tiến về diễn giải đàn nghị sự. Diễn giải đàn là bồ đề tuyên Phật luận đạo nơi, bình thường chỉ có tu luyện đệ tử lại vừa tiến về. Đi vào diễn giải đàn, ngộ không phát hiện Từ Hà, Kim Sĩ Bằng, Thiên Đồng, Hằng Nga cùng Bích Giao đều ở đây ở bên trong. Tại một chương trên bồ đoàn ngồi xuống, ngộ không tinh thai lắng nghe. Bọn ngươi đều là ta viện đệ tử ưu tú nhất, hôm nay vi sư mệnh các ngươi tới này, có chuyện quan trọng tuyên bố, mỗi năm một lần vẫn thần cốc tờ bảo muốn mở ra. Bồ đề tổ sư không hề bận tâm nói. Diễn giải đàn chính giữa lập tức tạc mở đổi. Thiên Đồng, Kim Sĩ Bằng, Từ Hà bọn người đều bị mặt lộ vẻ mừng rỡ. Vẫn thần cốc tờ bảo, đây chính là có thể có được đại tạo hóa địa phương. Chương 90, Thiên đạo bản cẩm bạo. Vẫn thần cốc, truyền thuyết là chúng thần vẫn lạc địa phương. Vạn năm trước khi tam giới hạo kiếp, thần ma tại linh đài phương thốn sơn giao chiến, chúng thần vẫn lạc, được xưng vẫn thần cốc. Mặc dù chúng thần đã chết, nhưng là cái hạp cốc kia lại lưu lại phong phú pháp bảo, chiến binh, cùng với áo giáp cùng mặt khác các loại tiên thuật thần thông. Phàm có đại cơ duyên người, đều có thể nhập vẫn thần cốc, được đại tạo hóa, thưởng dụng cả đời. Khó trách Kim Sĩ Bằng bọn người nghe được vẫn thần cốc sắp mở ra thời điểm, hội bạn phần hưng phấn. Nhập vẫn thần cốc người, tất cả đi theo ta. Bồ đề tổ sư sau lưng đi ra một gã lao giả. Vị lao giả này tóc rối bù, mặc vải sám ma bảo, một bộ không phải tăng phi đạo cách ăn mặc. Lao giả ánh mắt tại nộ không bọn người trên thân đảo qua, mấy người lập tức cảm thụ áp lực lớn lao mãnh liệt mà đến. Nộ không thầm than, người này hảo cường tu vi. Lao giả dẫn đầu đi ra ngoài, vừa xài bước ra mấy chục bước, rất nhanh biến mất tại con đường cuối cùng. Tử Hà không dám lãnh đạm, lập tức lôi kéo nộ không cánh tay, nhanh theo sau. Thiên Đồng, Kim Sĩ Bằng, Hàng Nga cùng Bích Giao cũng là bước nhanh đuổi kịp. Tử Hà, vị lao giả này là người phương nào? Nộ Không vừa đi vừa truyền âm. Chúng ta cũng gọi hắn Khổ đại sư, tại học viện không có người biết rõ lai lịch của hắn. Tử Hà đạo, Tàng Nguyệt Tam Tinh động ở bên trong, thật sự là tàng long ngọa hổ. Nộ Không thầm nghĩ, Thiên Đình phái 10 vạn thiên binh thiên tướng vây khốn học viện, nhưng là Bồ Đề tổ sư lại bất vi sở động. Bởi vậy có thể thấy được, học viện nội tình mạnh cơ bao nhiêu. Trước mắt Khổ đại sư, mặc dù ăn mặc lơ lỏng bình thường, trường hắn mạo xấu xí, nhưng là thực lực của hắn tuyệt đối không thể so với Lý Thiên Vương chi lưu yếu. Đi ra động phủ, tiến vào trong núi, dọc theo dải khắp lục sắc cỏ xỉ rêu thanh thạch bậc thang, Nộ Không bọn người xâm nhập linh đài phương thốn sơn nội địa. Càng đi trước, người ở càng ít, đến cuối cùng, bốn phía hoang vu, phảng phất tiến vào tuyệt địa. Âm ầm tiếng trống trận xa xa truyền đến, mọi người như là tiến nhập thượng cổ chiến trường, khắp nơi đều là chém giết ác chiến công phạt. Cao lớn thiên thần cưỡi ma thú, vãng lai xung phong liều chết. Khôi vĩ ma tộc tạo thành mênh mông quần quần sắt thép nước lũ. Chiến ý bành trướng, sát phạt diệt thế, khó trách Vân Thần Cốc sẽ là một mảnh tuyệt địa. Nộ Không, tỉnh. Tử Hà kéo kéo Nộ Không ống tay áo, đưa hắn giao động tỉnh. Nộ Không theo mê hoặc trong tỉnh lại, làm sao vậy? Vừa rồi, thần hồn của ngươi thao không rồi. Tử Hà đạo. Nộ Không nhìn xem xung quanh, chùi lủi núi hoang, có chiến hỏa bị bỏng dấu vết, nhưng là lại không có Nộ Không chứng kiến thiên thần cùng ma tộc. Nguyên lai vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Vẫn thần cốc trong, thượng cổ vẫn là thiên thần nhưng có nhất định được ý chí, bởi vậy hội quấy nhiều thần hồn của chúng ta. Tử Hà nói, phàm là thần hồn không cường đại, hoặc là ý chí không kiên định người, đều bị cổ thần chi linh điều khiển ý thức, biến thành nửa điên nửa ngốc niết chi nhân. Được nghe, Nộ Không bừng tỉnh đại ngộ, khó trách học viện sẽ chọn phần trên tiêm tiên tu trước tới tham gia Vẫn Thần Cốc tầm bảo, bởi vì tu vi nhỏ yếu chi nhân, tiến vào Vẫn Thần Cốc, không khác chịu chết. Đi thôi, trải qua phía trước tuyệt hồn núi, liền chính thức tiến vào Vẫn Thần Cốc rồi. Tử Hà nắm Nộ Không tay, đi thẳng về phía trước. Cái gọi là tuyệt hồn núi, chính là hai tòa lồi ra cao sơn. Vẫn Thần Cốc hai bên trái một tòa núi cao, bên phải một tòa núi cao, riêng phần mình lồi ra, hình thành vây kín xu thế, đem đường núi bao khỏa. Rất xa nhìn lại, tựa là lưỡng núi kẹp một khe hở. Nộ Không không khỏi thầm than, chưa tiến vào Vẫn Thần Cốc, thần hồn của hắn thiếu chút nữa bị chúng thần điều khiển, may mắn Tử Hà nhắc nhở sớm, bằng không thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Khổ đại sư đi lại trầm ổn, dẫn đầu hướng tuyệt hồn núi mà đi. Tử Hà, Nộ Không, Kim Sĩ Bằng, Thiên Đồng bọn người ở tại đằng sau nối đuôi nhau đi theo. Nộ Không sư đệ, mặc dù ngươi tu vi cường đại, nhưng là tại Vẫn Thần Cốc trong, chưa hẳn có thể chống cự chúng thần ý chí ăn mòn. Kim Sĩ Bằng cười lạnh, chúng thần ý chí rất cường đại, nếu như bọn hắn điều khiển thần hồn của ngươi, đem ngươi biến thành nửa điên nửa ngốc niết chi nhân. Thiên Đồng nhìn có chút hả hê, nói, khá tốt, thần hồn của ta đầy đủ cường, không cần lo lắng. Kim Sĩ Bằng cùng Thiên Đồng hàm ẩn niệm ai chi ý nói, hai người ngự khí chính giữa, tràn ngập 10 phần cảm giác về sự ưu việt. Có ta bảo hộ Nộ Không, chúng thần ý chí không làm gì được hắn cả. Tử Hà tức giận chừng hai người liếc, nói ra. Kim Sĩ Bằng vỗ đầu một cái, giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, cười nói, thiếu chút nữa đã quên rồi, Tử Hà sư muội là đầu khỉ sau lưng nhất kiên định chỗ dựa. Hầu tử, ngươi có thể nhất định phải theo sát Tử Hà nha, bằng không thì biến thành nửa điên nửa ngốc niết chi nhân tiểu hư mất. Thiên Đồng không có hảo ý mà cười cười, nói ra lời nói rõ ràng ẩn chứa 10 phần mỉa mai chi ý, lại để cho nữ nhân cho mình đường chỗ dựa, tính toán cái gì nam nhân. Thiên Đồng cùng Kim Sĩ Bằng theo Nộ Không bên người đi qua, thư lệnh lấy nên ngang đi thẳng về phía trước. Nhìn qua hai người bênh váo tự đắc bóng lưng, Nộ Không mặc kệ hội. Hệ thống, trong thương thành có hay không bán tại trong thời gian ngắn tăng lên thần hồn đan dược? Có là có, bất quá đắt đỏ, dùng ký chủ trước mắt điểm kinh nghiệm, không cách nào mua sắm. Hệ thống nói tiếp, Kim Sĩ Bằng cùng Tiên Đồng hai người trào phúng lời nói, ta cũng nghe được rồi, ký chủ nếu như muốn tại Vẫn Thần Cốc trong không bị chúng thần ý chi ăn mòn, có thể mua sắm Thiên Đạo Bàn Cẩm Bạo. Nộ Không lập tức đến rồi hứng thú. Thiên Đạo Bàn Cẩm Bạo bao nhiêu kinh nghiệm điểm đỉnh đầu? 2000 điểm kinh nghiệm. Giá cả coi như công đạo. Nộ Không liền nói ngay, cho ta đến hai cái nón. Nộ Không trong tay có 13000 điểm kinh nghiệm, tốn hao 4000 mua hai cái nón Thiên Đạo Bàn Cẩm Bạo, còn thừa lại 9000 điểm. Lưỡng mũ lơi chai đến tay, Nộ Không đưa cho Tử Hà đỉnh đầu, chính mình lưu đỉnh đầu. Thiên Đạo Bàn Cẩm Bạo loẻo loẻo, đội ở trên đầu, thoạt nhìn phi thường buồn cười. Nộ Không, ngươi từ chỗ nào nhi lấy được xấu như vậy mũ nha? Tử Hà cầm Thiên Đạo Bàn Cẩm Bạo, nhịn không được cười to. Tiễn đưa lễ vật của ngươi, trung thực đeo lên là được rồi. Nộ Không thần bí khó lường nói. Chứng kiến Nộ Không lời nói có thâm ý, Tử Hà thành thành thật thật đem bàn gấm cái mũ đưa đến trên đầu. Thiên Đồng cùng Kim Sĩ Bằng chứng kiến, xoa ngực cười to, vui cười cực kỳ khủng khiếp. Đầu khỉ, ngươi cho rằng đeo lên mũ tiểu không bị chúng thần ý chí ăn mòn sao? Ha ha, thật sự là khôi hài. Cái kia mũ mang trên đầu thật sự là quá bựa rồi, cùng tên hề không sai biệt lắm, chết cười ta. Mọi người đi tới tuyệt hồn núi, đứng tại miệng hang. Đột nhiên, Vẫn Thần Cốc trong cạo ra một đoàn âm phong. Âm phong ở bên trong, man thú gào rú, chiến thần phẫn nộ, ma tộc gào thét, khủng bố hư ảnh rậm rạp chẳng trị, như màu đen nước lũ, nương theo âm phong lao tới. Cười to Kim Sĩ Bằng cùng Thiên Đồng bị đâm cho ngã trái ngã phải, thiếu chút nữa bị khủng bố hư ảnh dẫm thành thịt nát. Ma Ngộ Không cùng Tử Hà đỉnh đầu Thiên Đạo Bàn Cẩm Bạo lập loè long lánh, vô số khủng bố hư ảnh thấy, nhao nhao đường vòng mà đi. Hàng Nga cùng Bích Giao đứng tại phía sau hai người, dính đại quang, khỏi bị âm phong tàn hồn xâm hại. Thiên Đồng cùng Kim Sĩ Bằng hai người đứng lên, ngạc nhiên nhìn xem lông tóc ít bị tổn thương Tôn Ngộ Không cùng Tử Hà. Đâu kỳ, ngươi cái kia mũ có thể hay không cho ta mượn mang một mang? Ta cũng cần đỉnh đầu. Thiên Đồng, Kim Sĩ Bằng vô liêm sỉ nói, thật không biết xấu hổ. Chương 91, tụ hồn quả hiện thân. bỏ qua hai người, Ngộ Không lôi kéo Tử Hà, hướng Vân Thần Cốc cửa vào đi đến. Kim Sĩ Bằng cùng Thiên Đồng tự đói mất mặt, thầm được theo sau. Khổ Đại Sư đứng tại cửa vào, chỉ vào phía trước tựu là Vân Thần Cốc, các ngươi có thể ở bên trong dừng lại một canh giờ qua đi, không quản các ngươi có hay không tìm được bà bối, đều muốn lập tức đi ra. Nghe rõ sao? Ngộ Không bọn người gật đầu. Nghe rõ. Tốt, Vân Thần Cốc tầm bảo hành động, hiện tại bắt đầu. Khổ Đại Sư âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, Ngộ Không sáu người hóa thành sáu đạo lưu quang, nhảy vào trong cốc. Vân Thần Cốc hiện lên hồ lô hình dạng, lối vào hẹp hòi, bên trong lại rộng lớn vô cùng. Tiến vào trong cốc, giống như tiến vào đến thượng cổ chiến trường, tiêu điều khắc nghiệt chi ý, đập vào mặt. Cây cối khô cạn, phản phất bị chiến hỏa đốt cháy qua. Đại địa đỏ thẫm, tựa hồ chảy xuôi qua thân huyết. Màu trắng xương cốt thành phiến như mọc thành phiến chồng chất cùng một chỗ, giống như bị tàn sát đại yêu cự ma. Nguy hiểm khí tức không chỗ nào không có, làm cho người bất an. Mọi người mau nhìn, đỉnh đầu có một mảnh huyết vân. Kim Sĩ Bằng nhảy đến cùng nơi đại trên tảng đá, chỉ vào trên không. Từ Hạ, Ngộ Không, Thiên Đồng, Hàng Nga, Bách Giao năm người nhao nhao ngẩng đầu, chỉ thấy một đoàn huyết vân, không biết từ chỗ nào thổi qua đến, vắt ngang tại sáu người hướng trên đỉnh đầu. Mọi người xem chỗ đó, lại có một đoàn huyết vân phiêu đã tới. Chỗ đó cũng có, từng đoàn huyết vân hội tụ tại Vân Thần Cốc phía trên ngưng kết, hình thành một mặt đỏ sắc vân tường. Ta đã biết, đây là Vân Trung rơi bảo tường. Từ Hà đạo, cái gọi là Vân Trung rơi bảo tường là huyết vân hội tụ rơi xuống bảo vật. Đương nhiên, bảo vật cũng sẽ không dễ dàng lấy được, ai có cơ duyên, ai có thể được bảo, ai thực lực cường đại, hội lấy được càng nhiều nữa bảo vật. Một đạo hồng sắc hào quang từ trên trời giáng xuống. Hào quang ở bên trong có một cái quyển chụp hình dạng thứ đồ vật. Đó là Tiên thuật thần thông. Nộ Không nhanh đoạn. Tử Hà đội vàng nhắc nhở: "Bảo vật là của ta, Tôn hầu tử, ngươi cút ngay cho ta." Bá. Kim Sĩ Bằng triển khai hai cánh, hướng rơi xuống bảo vật bay đi. "Cùng ta đoạt bảo, ngươi còn non điểm." Nộ Không lạnh miệt cười nói, chân đạp cân đầu vân, hóa thành một đạo lưu yên, đem bảo vật cướp đến tay. "Đáng giận." Kim Sĩ Bằng tức giận nói. Đúng lúc này, lại có 7-8 đạo cổ sáng từ trên trời giáng xuống. Mỗi đạo cổ sáng ở bên trong đều chất chứa một kiện bảo vật. "Mọi người nhanh đoạt a." Sáu đạo nhân ảnh đồng thời ra tay. Thế nhưng mà, cổ sáng chính giữa phi xông ra từng đạo hư ảnh, đó là thiên thần cùng cự ma tàn hồn. Kim Sĩ Bằng bọn người lập tức cảm nhận được cường đại thần hồn uy áp. Bọn hắn đầu đau muốn nức, trời đất quay cuồng. Không có cướp được bảo vật rớt xuống đất, dung nhập đại địa, biến mất vô tung. Đáng chết. Từ thiên không trong té xuống, Kim Sĩ Bằng buồn nản nệ địa phương. Ngộ Không có thiên đạo bản cầm bạo, thiên thần uy áp với hắn mà nói, cũng không tính cường đại. Bởi vậy, Tử Hà cùng Ngộ Không đều cướp được hai kiện bảo vật. Kim Sĩ Bằng lập tức đỏ mắt. Thế nhưng mà, hắn lại không dám cướp đoạt. Bởi vì luận thực lực, chưa chắc là Ngộ Không đối thủ. Huyết vân càng ngày càng nặng, theo rơi bảo vân tường chính giữa rơi xuống bảo vật cũng càng ngày càng nhiều. Bầu trời hạ lên xuống bảo vũ. Kim Sĩ Bằng, Thiên Đồng bọn người cảm xúc bành trướng. Chứng kiến nhiều như vậy bảo vật từ trên trời giáng xuống, không có người không nhiệt huyết sôi trào. Ngộ Không, Tử Hà cũng giống như thế. Sáu người nhao nhao ra tay, cướp đoạt bảo vật. Bèn, một kiện bảo vật bên trong vang lên chạy tiếng sấm. Theo sát lấy, một đạo lôi điện ngang trời đánh rớt, đánh hướng Ngộ Không. Đang ở giữa không trung, Ngộ Không vặn vẹo thân thể, vội vàng né tránh. Bởi vì tu vi cường đại nguyên nhân, Ngộ Không né tránh một kích này. Thế nhưng mà cái kia kiện bảo vật rơi xuống đến trong đất bùn, tung tích đều không có. Bảo vật vậy mà có cường đại tính công kích, xem ra Vân Thần Cốc tầm bảo cũng không phải đơn thuần cướp đoạt bảo vật, mà là lịch lãm rèn luyện. Ngộ Không biến phải cẩn thận rất nhiều. Thiên Đồng chứng kiến bảo vật rơi xuống, hai mắt tỏa ánh sáng, thò tay tựu đi bắt. Bá, một đạo kiếm quang đâm ra đến, xuyên thủng Thiên Đồng bàn tay, đau ngao ngao thẳng gọi. Kim Sĩ Bằng nhìn chúng một kiện bảo vật, lắc lư sau lưng kim sắc hai cánh, phi thiên mà lên. Trong lúc đó, một đầu man thú hư ảnh theo bảo vật trong giết đi ra. Kim Sĩ Bằng kinh hãi, vội vàng vận dụng cánh chim, nhấc lên hai cỗ vòi rồng, đem man thú hư ảnh đánh tan. Mặc dù cướp được một kiện bảo bối, nhưng là Kim Sĩ Bằng cái chán, lại kinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Thường Nga tiên tử, Bích Giao tiên tử, Đường Cong là lướt, Thần Vận ưu mỹ, hai người cũng nhao nhao ra tay. Mặc dù lọt vào công kích, nhưng là tại trong thời gian ngắn, hai người hay là lấy được ba kiện bảo vật. Trải qua một thời gian ngắn cướp đoạt, Ngộ Không phát hiện, càng càng về sau, rơi xuống bảo vật lại càng chân quý. Đương nhiên, bọn hắn đã bị công kích cũng càng cường đại. Huyết vân lần nữa ngưng tụ, tầng mây bên trong, tựa hồ có thiên quân vạn mã lao nhanh. Phương biên trong dặm mây mù hướng trung tâm hội tụ, hình thành một cái đường kính đạt 10m hình tròn của sáng. Chẳng lẽ là càng thêm chân quý bảo vật muốn xuất hiện sao? Ngộ Không ngửa đầu nhìn bầu trời, lộ ra thần sắc mong đợi. Cùng lúc đó, Kim Sĩ Bằng, Thiên Đồng, Hằng Nga cùng Bích Giao đều là như thế. Đương theo lấy cổ sáng dần dần mở rộng, mọi người cảm nhận được uy áp cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Không xong, chúng thần muốn điều khiển thần hồn của chúng ta. Một cỗ khổng lồ ý chí từ trên trời giáng xuống, tác dụng tại mọi người thần hồn bên trên, ý đồ hoàn thành đoạt xá. Kim Sĩ Bằng bọn người không dám kinh thường, đem thần niệm tập trung tới đối kháng. Trái lại, bởi vì có thiên đạo bản cẩm bạo hỗ trợ chiên liệt chúng thần ý chí, Ngộ Không cùng Tử Hà mặt lâm áp lực muốn không lớn lắm. Huyết vân xoay tròn, hình thành cực lớn vòng xoáy trung tâm, đường kính đạt hơn 10 trượng cổ sáng ngang thiên địa, phảng phất là một căn kình thiên chi trụ. Mọi người mau nhìn, có một cái hình bầu dục bảo vật rất xuống rồi. Cái kia hình bầu dục bảo vật bị hồng sắc huyết vân bao khỏa, tản ra đẹp và tĩnh mịch hào quang. Cái đó là tu hồn quả. Cái này miếng trái cây ta nhất định phải cướp đến tay, chỉ cần phục dụng tu hồn quả, tiểu không cần lo lắng chúng thần ý chí uy áp rồi. Kim Sĩ Bằng phóng lên trời. ta cũng muốn lấy được tụ hồn quả. Thiên Đồng theo sát lấy ra tay. Sau đó, Hằng Nga, Bích Giao nhao nhao hướng cổ sáng bay đi. Không có ý tứ, cái kia miếng trái cây là của ta. Khi thấy tụ hồn quả lập tức, Nộ Không hai mắt sáng lên. Muốn phục sinh hỏa thần trúc dung, phải cướp được tụ hồn quả. Yêu Hầu, ngươi đã cướp được nhiều như vậy bảo vật rồi, vì cái gì còn theo chúng ta tranh đoạt tụ hồn quả? Kim Sĩ Bằng quát hỏi. Ngươi có thiên đạo bản cẩm bạo, vốn là không sợ chúng thần ý chí bị áp, đem tụ hồn quả lại để cho chúng ta à? Thiên Đồng giả bộ như đáng thương bộ dạng. Hắc hắc, ái hội ngại bảo vật nhiều. Nộ Không bày ra không chút nào nhường cho tư thế, tụ hồn quả lão tôn quyết định được. Bị Ôn Hầu tử, ngươi chết không yên lành. Thiên Đồng giơ chân mắng to. Chúng ta mấy người liên thủ đối phó Yêu Hầu, đưa hắn đánh rất xuống thiên cung, như thế nào đây? Kim Sĩ Bằng giật dây lấy Thiên Đồng, Hàng Nga cùng Bích Giao đề nghị mọi người cùng nhau ra tay, trước đối phó Tôn Ngộ Không, sau đó lại cùng một chỗ cướp đoạt tụ hồn quả. Thiên Đồng, Hàng Nga lập tức gật đầu đáp ứng. Bích Giao tiên tử thật sâu nhìn Tôn Ngộ Không liếc, không nói gì. Ngộ Không hướng tụ hồn quả bay đi. Kim Sĩ Bằng vung tay lên, ngăn lại hắn. Ba đạo nhân ảnh ngang thiên cung phi xuống lại. Nhưng là lúc này lại có một đạo tử sát thân ảnh ngăn lại ba người đường đi. Muốn liên thủ đối phó Ngộ Không, trước qua ta cửa ải này. Chương 92, đoạt bảo xáo lộ. Từ Hà, chúng ta muốn đối phó chính là Tôn Hầu tử, ngươi tốt nhất tránh ra. Kim Sĩ Bằng gầm lên. Chỉ cần có ta tại, âm mưu của các ngươi cũng đừng nghĩ thực hiện được. Từ Hà đem Tử Thanh Bảo kiếm hoành tại trước ngực, tiên lực tuôn ra đãng. Kim Sĩ Bằng, chớ cùng Từ Hà nhiều lời, trước đem nàng cầm xuống, lại đi đánh bại Tôn Ngộ Không. Thiên Bồng đạo. Tốt, ta chính có ý đó. Kim Sĩ Bằng hai cánh dương động, đánh ra hai đạo sắc bén hào quang, hướng Từ Hà thiết cắt mà đi. Thiên Đồng đem Cựu Sĩ Đinh Ba rút ra, nhắm ngay Tử Hà đúng vào đầu liền đệm. Thường Nga tiên tử đi theo Thiên Đồng cùng Kim Sĩ Bằng sau lưng, đồng dạng tế ra tiên pháp, gia nhập vòng chiến. Tử Hà dùng lực lượng một người, đối chiến ba gã tiên đạo tu sĩ, mặt lâm áp lực có thể nghĩ. Nhưng là, vì Ngộ Không có thể lấy được tụ hồn quả, Tử Hà đã ôm định dốc sức liều mạng ý định. Huyết vân đánh ra của sáng, huy mang hừng hực, tụ hồn quả bị một đoàn hào quang bao khỏa, thập phần thần dị. Bá. Ngộ Không lấy tay đã nắm đi. Trong lúc đó, một đám khủng bố hồn niệm uy áp, nghiền rơi mà xuống, ý đồ ăn mòn Ngộ Không thức hải. Thiên đạo bàn cẩm bạo uy mang long lánh, ngăn trở chúng thần hồn niệm công kích. Nộ Không nhân cơ hội này, đem tụ hồn quả nắm bắt tới tay ở bên trong, bay khỏi đi ra. Chứng kiến Nộ Không thành công, Kim Sĩ Bằng hận đến hàm răng ngứa. Chân quý tụ hồn quả lại bị Yêu Hầu nhặt được tiện nghi, thật sự là xui. Tụ hồn quả rơi vào Nộ Không trong tay, đã không cần phải vây công Tử Hà, Kim Sĩ Bằng ba người nhao nhao dừng tay. Huyết Vân hội tụ, lại có một kiện hiếm thấy hiếm có bảo vật sắp xuất thế. Một đoàn tử sắc hào quang từ trên trời giáng xuống, bên trong bao vây lấy một bộ phong cách cổ xưa của chủ. Đó là hư vô tiên đế tím chiếu sơn hà đồ. Tử Hà tim đập thình thịch, ngữ khí kích động nói: "Kim Sĩ Bằng, Thiên Đồng cùng Thường Nga tiên tử lộ ra hưng phấn hào quang, ba người kích động, muốn bảo vật nắm bắt tới tay. Tím chiếu sơn hà đồ, nghe nói là một bộ chiến đồ, này đồ nơi tay, có thể diệt bà vạn ma quân. Năm đó tam giới hạo kiếp, hư vô tiên đế đúng là bằng bộ này chiến đồ, đánh ra uy danh. Ta muốn bắt đến bộ này chiến đồ. Bộ này chiến đồ quyết không thể lại rơi vào Tôn Ngộ Không trong tay." Ba ba ba. Kim Sĩ Bằng bọn người nhao nhao ra tay, cướp đoạt chiến đồ. Một đạo ảo ảnh lướt ngang tới, Ngộ Không khống chế cân đầu vân, khiêng kim cô đồng, ngăn lại Kim Sĩ Bằng ba người. "Thối hầu tử, ngươi muốn làm gì?" Kim Sĩ Bằng tức giận quát hỏi. "Ngươi không muốn làm cho ta được đến chiến đồ, các ngươi ba người cũng mơ tưởng được." Không có hảo ý cười cười, Ngộ Không đối với Tử Hà phất tay ý bảo, làm cho nàng chạy nhanh thừa cơ cướp đoạt tím chiếu sơn hà đồ. Tử Hà cùng Tôn Ngộ Không tâm hữu linh tê, hai người một ánh mắt trao đổi, liền có thể minh bạch đối phương tâm ý, vì vậy, Tử Hà không chần chờ nữa, khống chế một đoàn tử sắc vân hà, phóng tới sơn hà đồ. Thiên Đồng cùng Kim Sĩ Đại Bằng điều chọc tức. Cái này đôi cậu nam nữ, lẫn nhau phối hợp, thay phiên đoạt bảo a. Kim Sĩ Bằng chửi ầm lên. "Tôn Hầu tử, nhanh lên cũng ngay. Tím chiếu sơn hà đồ ta tình thế bắt buộc." Thiên Đồng thở phì phì giống to. "Chỉ cần có ta tại, các ngươi ai cũng đừng muốn nhúng chàm sơn hà đồ, bởi vì nó là Tử Hà." Nộ Không mặt không biểu tình, ngữ khí lạnh như băng. Lần thứ nhất, Tử Hà bang Nộ Không ngăn lại Kim Sĩ Bằng ba người, lại để cho Nộ Không cướp được tụ hồn quả. Lúc này đây, Nộ Không bang Tử Hà ngăn lại Kim Sĩ Bằng ba người, lại để cho Tử Hà chém giết tím chiếu sơn hà đồ. Hai người phân công phối hợp, không chê vào đâu được, thế tất hội đem bảo vật từng kiện cướp đến tay. Mà Kim Sĩ Bằng bọn người lại triệt để phẫn nộ rồi. Bởi vì, đương Nộ Không cùng Tử Hà thay phiên đoạt bảo thời điểm, bọn hắn chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhanh lên ra tay, đem Yêu Hầu đánh bại, như vậy chúng ta có thể chém giết tím chiếu sơn hà đồ rồi. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu không thể chờ đợi được nhấc lên hai cỗ vòi rồng, hướng Nộ Không mang tất cả mà đi. Thiên Đồng, Thường Nga tiên tử, đồng dạng tế ra mạnh nhất tiên pháp. Nộ Không vung mạnh động kim cô đồng, cùng ba gã tiên đạo tu sĩ của nhau. Thời gian ngắn, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu ba người không có khả năng đánh bại Tôn Ngộ Không. Nhưng là, Nộ Không cũng không có khả năng đem ba người đả bại. Bất quá, Nộ Không mục đích chủ yếu cũng không phải đánh bại ba người, chỉ cần đưa bọn chúng kéo bên trên nhất thời một lát là thành công. Quả nhiên, một thời gian uống cạn chung trà qua đi, Tử Hà thành công đem tím chiếu sơn hà đồ nắm bắt tới tay. Kim Sĩ Bằng ba người sắc mặt tái nhợt, hết sức khó coi. "Thiên Đồng, bằng không thì ba người chúng ta liên thủ, cùng Ngộ Không, Tử Hà đến triệt để được rồi đoạn a." Kim Sĩ Bằng thở phì phì đạo. "Làm sao vậy đoạn?" Thiên Đồng hỏi. "Đem hai người bọn họ triệt để đuổi ra Vẫn Thần Cốc." Kim Sĩ Bằng đạo. "Kim Sĩ Bằng, ngươi cái ngu ngốc, ngươi sẽ không phải giận điên lên a?" Nộ Không Trảo vừa cười vừa nói, chúng ta tại Vẫn Thần Cốc dừng lại thời gian chỉ có một cái canh giờ, chỉ cần một canh giờ qua đi, mặc kệ đoạt không có cướp được bảo vật, đều phải ly khai, ngươi xác định có thể ở còn thừa không nhiều thời giờ trong, đánh bại ta cùng Tử Hà sao? Kim Sĩ Đại Bằng Điêu trợn tròn mắt. Thời gian còn lại không đến một nén nhang, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu liên hợp Thiên Đồng, Thường Nga Thiết Tử, căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đánh bại Nộ Không cùng Tử Hà. Chỉ cần thời gian vừa đến, 6 người phải ly khai Vẫn Thần Cốc. Kim Sĩ Bằng không muốn tay không mà về, vì vậy, chỉ có thể đem thời gian còn lại dùng để cướp đoạt bảo vật bên trên. Lại một kiện hiếm thấy chân bảo xuất hiện. Lúc này đây, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, Thiên Đồng cùng Thường Nga Tiên Tử ba người học thông minh nhiều hơn, bọn hắn trước tiên hướng bảo vật phóng đi, ra tay cướp đoạt. Thế nhưng mà, Tử Hà tốc độ nhanh hơn, Tử Thanh Bảo Kiếm đánh ra ba đoàn kiếm quang, đem ba người ngăn lại. Muốn cướp đoạt chân bảo, phải hỏi bổn tiên tử Thanh Bảo Kiếm có đáp ứng hay không. Tử Hà tu vi muốn tại ba người phía trên, đánh ra ba đoàn kiếm quang hóa thành vạn đạo kiếm khí, bức bách Kim Sĩ Đại Bằng Điêu ba người lui về phía sau. Tử Hà, ngươi lại muốn ngăn lại chúng ta, lại để cho Tôn Hầu Tử chém giết bảo. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu thẹn quá hóa giận quát. Đúng vậy, trả lời chính xác. Tử Hà yên nhiên mà cười cười, tiếng cười như gió linh, thanh thúy dễ nghe. Kim Sĩ Bằng tức giận đến cơ hồ tại chỗ bạo tạc. Sáo lộ, đều là sáo lộ a. Ngộ Không, đừng lo lắng rồi, nhanh lên đoạt bảo nha. Tử Hà hướng Ngộ Không truyền âm. Ánh mắt theo nổi giận ba trên thân người thu hồi, Ngộ Không cùng Tử Hà nhìn nhau cười cười, khống chế cân đầu vân, ra tay chém giết bảo rồi. Mà Kim Sĩ Bằng ba người, chỉ có thể trơ mắt làm nhìn xem. Cứ như vậy, một bộ sáo lộ võ thuật tiếp một bộ sáo lộ võ thuật, Ngộ Không đoạt hết Tử Hà đoạt, Tử Hà đoạt hết Ngộ Không đoạt. Kim Sĩ Bằng ba người bị Ngộ Không cùng Tử Hà thay phiên cản trở, một canh giờ xuống, ba người liền một kiện chân quý bảo vật đều không có cướp được. Cùng ba người bất đồng chính là, Bích Giao Tiên Tử tại Vẫn Thần Cốc trong ngược lại là thu hoạch không nhỏ. Mặc dù không có đặc biệt chân quý hiếm thấy chất bảo, nhưng là tùy tiện xuất ra một kiện, cũng đủ làm cho học viện đệ tử khác nước miếng chảy ròng. Một canh giờ chấm dứt, Vẫn Thần Cốc tầm bảo hành động rơi xuống màn che. Vẫn Thần Cốc lối ra, Khổ Đại Sư ở chỗ này xin lợi. Chứng kiến Kim Sĩ Bằng, Thiên Đồng cùng Thường Nga Tiên Tử ủ rũ đi tới, Khổ Đại Sư phi thường khó hiểu. Hướng giới đệ tử theo Vẫn Thần Cốc tầm bảo lúc đi ra, đều là vui sướng hớn hở, các ngươi như thế nào như là chết cha mẹ đồng dạng. Nếu như cho ta một kiện hiếm thấy chất bảo, ta tình nguyện chết mất cha mẹ. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu đủ rũ đạo. Chương 93, Nộ Không là địa chủ lão tài. Khổ Đại Sư càng thêm khó hiểu, chẳng lẽ các ngươi không có cướp được bảo vật? Nếu như cướp được thì tốt rồi. Thiên Đồng đáp, bảo vật đều bị yêu hầu đoạt đi. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu nghiến răng nghiến lợi. Tôn Nộ Không cùng Tử Hà theo Vẫn Thần Cốc trong đi tới, cùng Kim Sĩ Bằng ba người ủ rũ bất động, hai người cười cười nói, vui vẻ hòa thuận. Nộ Không, Tử Hà, các ngươi cướp được bao nhiêu bảo vật? Khổ Đại Sư hỏi. 70 a. Nộ Không khiêm tốn nói. Cái gì? Khổ Đại Sư trợn tròn hai mắt, kinh ngạc nói, Vẫn Thần Cốc trong 70 bảo vật đều bị các ngươi đoạt đi. Có thể nói như vậy? Tử Hà cười đáp. Nhìn xem Nộ Không cùng Tử Hà, Khổ Đại Sư ánh mắt ngốc trệ, thầm nghĩ trong lòng, khó trách Kim Sĩ Bằng ba người hội ủ rũ, hai người các ngươi thật đúng là đoạt chính mình bảo vật, để cho người khác không bảo có thể đoạt ta. Đại sư, Vẫn Thần Cốc tầm bảo hành động căn bản không công bình. Nộ Không liên thủ với Tử Hà ám toán chúng ta. Thiên Đồng cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu ác nhân cáo trạng trước. Mắt trợn trắng trừng trừng hai người, Khổ Đại Sư hỏi, các ngươi hai vị là học viện tuyệt đỉnh tiên tiêu, Nộ Không, Tử Hà như thế nào hội như vậy mà đơn giản ám coi như các ngươi? Không phải chúng ta thực lực không đủ, mà là đầu khỉ thật sự quá giàu hạn. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu nói, Khổ Đại Sư, ta đề nghị tịch thu Nộ Không cùng Tử Hà cướp được bảo vật, một lần nữa phân phối. Nghe nói như thế, Nộ Không lập tức tạt bao, Kim Sĩ Bằng, ngươi choáng nha muốn bảo bối muốn điên rồi à? Tử Hà hai tay vẫn ôm trước ngực, sắc mặt lạnh như băng, Vẫn Thần Cốc tầm bảo, quả quyết không có một lần nữa phân phối đạo lý, ngươi Kim Sĩ Bằng vô năng, cũng đừng có lại bàn lộng thị phi rồi. Tầm bảo hành động đến đây là kết thúc, bất luận cái gì thị thị phi phi đừng nội nhắc lại. Khổ Đại Sư ngữ khí nghiêm khắc, bỏ đi mất Kim Sĩ Bằng bọn người ý đồ cướp đoạt bảo vật ý niệm trong đầu, vung tay lên, xuất lĩnh 6 vị đệ tử, hướng Tàng Nguyệt Tam Tinh động đi đến. Gặp lên trên đường núi, Thiên Đồng vẫn đang không cam lòng, cùng Kim Sĩ Bằng nói nhỏ, đầy bụng bực tức, dùng khuỷu tay chọc chọc Thiên Đồng eo ổ, Thường Nga Tiên Tử truyền âm, nói, Thiên Đồng, Nộ Không không tốt trêu chọc, về sau không ai muốn đối địch với hắn. Á Thường, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sợ hắn sao? Thiên Đồng không phục đáp lại. Đương nhiên không phải. Hằng Nga giải thích nói, trong lòng ta, ngươi là đỉnh tiên lập địa đại anh hùng, căn bản sẽ không sợ ai. Sau đó, Thường Nga Tiên Tử lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, ta xem Ngộ Không không phải vật trong ao, ngươi cùng hắn giao hảo, đối với ngươi về sau tiền đồ, khẳng định có trợ giúp rất lớn. Thiên Đồng không hề ngôn ngữ, như có điều suy nghĩ gật đầu. Ta Nguyệt Tam Tinh động trước cửa, rất nhiều đệ tử tụ tập ở chỗ này, chờ đợi Tầm Bảo Thiên Tiêu nhóm chiến thắng trở về. Dựa theo Bồ Đề Học Viện truyền thống, tiến về Vẫn Thần Cốc Tầm Bảo Thiên Tiêu nhóm đều xuất ra một ít không có ý nghĩa bảo vật, phân cho ở chỗ này trông mong dùng trông mong, chờ đợi bọn hắn chiến thắng trở về mà về sư đệ các sư muội. Cho nên, lần này cũng không ngoại lệ. Chứng kiến Khổ Đại Sư cùng 6 vị thiên tiêu thân ảnh xuất hiện tại con đường cuối cùng thời điểm, chờ đợi tại động phủ ngoài cửa các đệ tử xôi trào. Kim Sĩ Bằng sư huynh rốt cục trở lại rồi. Bọn hắn khẳng định thắng lợi trở về, cướp được không ít bảo vật a. Ha ha, chỉ cần Kim Sĩ Bằng sư huynh cùng Thiên Đồng sư huynh tùy tiện phân cho chúng ta một điểm bảo vật, tiểu đầy đủ hưởng thụ cả đời rồi. Thật sự là chờ mong a. Rất nhiều đệ tử kích động xoa xoa hai tay, chuẩn bị tranh nhau đòi hỏi tặng thưởng. Thế nhưng mà, chờ Kim Sĩ Đại Bằng Điêu cùng Thiên Đồng đến gần thời điểm, có người phát hiện không đúng. Kim Sĩ Bằng sư huynh cùng Thiên Đồng sư huynh vì cái gì xanh mặt đâu? bọn hắn sầu mi khổ kiểm, như chết cha mẹ tựa như. Không có lẽ a? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Có nhãn lực đệ tử chứng kiến manh mối không đúng, không có tùy tiện tiến lên đòi hỏi tặng thưởng. Nhưng là, có chút bị bảo vật choáng váng đầu óc ngu xuẩn đệ tử căn bản mặc kệ mọi việc, như ong vỡ tổ chen đến sắc mặt âm trầm Kim Sĩ Bằng cùng Thiên Đồng trước mặt, thò tay yêu cầu bảo vật. Hai vị sư minh, vẫn thần cốc bảo vật khẳng định nhiều đến nương tay a, mời các ngươi ban thưởng một ít cho tiểu đệ a. Hắc hắc. Thiên Đồng sư minh đẹp trai nhất rồi, tiểu muội cũng muốn lấy mẫu. Sư minh nhanh lên cho chúng ta phát bảo bối. Đừng lách vào, đừng lách vào, chờ ta lấy được tặng thưởng tiểu cho các ngươi thoái bị đưa. Phần đông sư đệ sư muội lách vào nào, vui sướng hớn hở hướng Kim Sĩ Bằng cùng Thiên Đồng yêu cầu bảo vật, căn bản không có phát giác được hai vị sư minh khi bọn hắn lấy màu xuống, sắc mặt trở nên càng phát khó coi cùng tái nhợt. Đều cút cho ta. Sớm cũng bởi vì bảo vật bị nộ không toàn bộ cướp đi Kim Sĩ Bằng, trong nội tâm trầm tích phẫn nộ rốt cục bạo phát, hắn xông trước mặt mọi người giống to. Muốn thu bảo vật vật không có, muốn chết một đầu. Thiên Đồng trong lòng rất không thoải mái, cũng đi theo không nể mặt đến. Đòi hỏi tặng thưởng sư đệ các sư muội lập tức ngợp ép. Bọn hắn không hiểu nổi theo vẫn thần cốc tầm bảo trở về hai vị sư minh tại sao phải giận dữ. Tất nhiên là các sư minh không muốn phân tặng thưởng, cho nên mới cố ý trở mặt. Đúng. Rất nhiều đệ tử đều cho rằng như vậy. Hai vị sư minh thật sự là quỷ hẹp hỏi. Không muốn phân bảo bối thì cứ nói thẳng đi, dùng được lấy không nể mặt đến giống người sao. Kim Sĩ Bằng xấu hổ vi Phật Tông đại sư minh, một chút cũng không là bổn tông đệ tử suy nghĩ. Thiên Đồng cũng thế, còn tự xưng là vi đạo tông lĩnh tụ, thật làm cho người thất vọng. Bất mãn các đệ tử nói nhỏ lấy. Kim Sĩ Bằng cùng Thiên Đồng bạo nộ rồi. Cho các ngươi nói hưu nói vượng. Hai người vung quyền đánh tới, hàng phía trước vài danh sư đệ sư muội bị đánh bay, có xương cốt đứt gãy, có miệng mũi phun huyết, còn có răng cửa bay ra ngoài hai quả. Tam tinh cửa động bên ngoài một mảnh xôn xao. Vốn hảo hảo lấy màu chi hỉ, lập tức biến thành huyết quang hai hương. Thiên Đồng, Kim Sĩ Bằng, các ngươi dừng tay cho ta. Khổ đại sư trầm giọng quát tháo, lập tức chấn chủ còn muốn vung quyền đánh người Thiên Đồng cùng Kim Sĩ Bằng. Đại sư, những này đệ tử thật sự là mù mắt chó, chúng ta rõ ràng không có lấy đến bảo vật, lại còn chạy đến trước mặt chúng ta đòi hỏi tặng thưởng, không phải nói rõ để cho chúng ta khó coi sao? Kim Sĩ Bằng không phục giải thích. Việc này không thể trách các đệ tử, các ngươi tầm bảo trở về, nói không có cướp được bảo vật, ai mà tin? Khổ đại sư hỏi lại. Kim Sĩ Bằng hai người trong lồng ngực lửa giận thiêu đốt, nhưng lại không biết làm như thế nào cãi lại. Chúng đệ tử sợ ngây người. Nguyên lai Kim Sĩ Bằng cùng Thiên Đồng tại Vẫn Thần Cốc trong thật không có cướp được bảo bối. Nghe nói Vẫn Thần Cốc bên trong bảo bối hội như trời mưa tựa như đến rơi xuống, hai người không có cướp được bảo bối, hoặc là phế vật, hoặc là đồ ngu. Nhiều như vậy bảo bối rõ ràng không có bị Kim Sĩ Bằng hai người cướp được một cái, những bảo bối này đi đâu vậy? Bảo bối bị ai cướp đi? Rất nhiều người ánh mắt cổ quái không hẹn mà cùng chuyển hướng Tôn Ngộ Không. Không phải là phát điểm bảo bối cho mọi người vui a vui cười a nha, bao nhiêu điểm sự tình, các ngươi về phần bùng quyền tương hướng. Ngộ Không răn dạy lấy Kim Sĩ Bằng cùng Thiên Đồng, sau đó nhảy đến trên một tảng đá lớn, đối với chúng đệ tử nói, phàm là muốn lấy màu muốn thu bảo vật bối, đều đến ta bên này. Phần phật phần phật. Phần đông đệ tử chen chúc mà đến, vây quanh Ngộ Không, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Lúc này Ngộ Không, tựa như cổ đại nạn đói lúc, cho dân đói phân phát cháo bánh địa chủ lão tài, hắn đứng tại trên tảng đá, vô số đạo con mắt đồng loạt theo dõi hắn. Tràn ngập kính ngưỡng cùng khát vọng thần sắc. Chương 94, Lôi Bạo Thiên Cương. Nộ không bị mọi người túm tụm, như là sao quanh trăng sáng. Tại Thiên Đồng cùng Kim Sĩ Đại Bằng điêu ngạc nhiên ánh mắt chính giữa, nộ không đem bảo vật phân phát đến rất nhiều đệ tử trong tay. Lấy được bảo vật các đệ tử tiếng hoan hô như sấm động, tràn diện càng thêm nóng náo. Tới hình thành tươi sáng do nét đối lập, thì là Thiên Đồng cùng Kim Sĩ Bằng, bên cạnh hai người phi thường quận cũ é. Trời đánh hầu tử, ta biết rõ dụng ý của hắn rồi. Thiên Đồng cả giận nói, hắn là tại thu mua nhân tâm. Thu mua nhân tâm? Kim Sĩ Bằng nghi hoặc. Đúng vậy. Thiên Đồng nói, ngươi phát hiện không có, hầu tử chia mọi người bảo vật, đều là không có ý nghĩa hàng vỉa hè hàng, nhưng là lấy được bảo vật đệ tử, đều đối với hắn vô cùng kính ngưỡng. Kim Sĩ Bằng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, yêu hầu tâm cơ thật đúng là sâu a. Thành như Thiên Đồng nói, nộ không hoàn toàn chính xác tại thu nạp nhân tâm. Phải biết rằng, nộ không tại Vẫn Thần Cốc chính giữa, đạt được rất nhiều bảo vật. Nhưng là, những cái kêu bảo vật với hắn mà nói, có rất nhiều cũng không thể vi mình sử dụng. Đã như vậy, còn không bằng đem dư thừa bảo vật phân cho học viện đệ tử. Bởi như vậy, đang cùng Thiên Đình chinh chiến chính giữa, học viện thực lực sẽ gia tăng thật lớn, mà lấy được bảo vật đệ tử, các thì đối với Ngộ Không vô cùng cảm kích. Cho nên, Ngộ Không phân phát bảo vật cho học viện đệ tử là nhất cử lưỡng tiện, ổn lợi nhuận không đổi thường mua bán. Ngộ Không sư huynh thật sự là quá tốt. Về sau lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần Ngộ Không sư huynh nói một tiếng, ta muôn lần chết không chối từ. Ta cũng nguyện ý vì Ngộ Không sư huynh khăng khăng một mực, cam nguyện cống hiến sức lực. Không ít lấy được bảo vật đệ tử nhao nhao bề ngoài trung tâm. Nhìn qua phía dưới vẻ mặt thành kính đệ tử, Ngộ Không cười nói, lão tôn tự nhiên sẽ không để cho các ngươi lên núi đao xuống biển lửa. Không qua thiên đỉnh trọng binh tiếp cận, ta cần các ngươi đem hết toàn lực bảo hộ Tử Hà. Nộ Không sư minh yên tâm, Tử Hà là của ngươi tiếp dẫn đặc sứ, cũng là của chúng ta đại sư thị, chúng ta có nghĩa vụ bảo hộ nàng. Thiên đỉnh muốn bắt đi Tử Hà sư thị, phải hỏi trong tay của ta bảo đao có đáp ứng hay không. Ta nguyện thề sống chết bảo vệ Tử Hà sư thị. Nộ Không sư minh đối với chúng ta tốt như vậy, chúng ta không có lý do không bảo vệ Tử Hà. Tử Hà sắc mặt hiện hồng, trong lòng bay lên một đoàn tình cảm ấm áp. Nàng biết rõ, Nộ Không làm hết thảy đều là vì nàng. Dẫn tới bảo vật đệ tử tại biểu đạt qua trung tâm về sau, dần dần tan đi. Thiên Đồng cùng Kim Sĩ Đại Bằng điều ghét hận nhìn Ngộ Không liếc, cũng ly khai hiện trường, hướng riêng phần mình động phủ đi đến. Ngộ Không cùng Tử Hà tại thanh thạch trên đường phố chậm rãi đi lấy. Tử Hà nói, Ngộ Không, cảm ơn ngươi. Nói lời cảm tạ hẳn là ta. Ngộ Không nói, nếu như không phải ngươi phái Đăng lão bảo hộ ta, ta rất có thể bị nhốt tại U Minh địa phủ ở bên trong, rốt cuộc ra không được rồi. Tử Hà trầm mặc. Ngộ Không kéo Tử Hà tay, nói, tiếp được, ta muốn đi vào Thái Hư Huyễn cảnh, hoàn thành một kiện đại nhiệm vụ, ngươi phải bảo trọng. Hừ, ta muốn với ngươi cùng đi. Tử Hà nhăn nhăn bình tị, không vui nói, Thái Hư Hoang Cổ cấm chính là muôn đời cấm địa, chỗ đó quá nguy hiểm, ngươi không thể đi. Ngộ Không đạo, ngươi thu mua nhân tâm, lại để cho bọn hắn bảo hộ ta, có phải hay không tại vì tiến về Hoang Cổ cấm làm chuẩn bị? Tử Hà hỏi. Đương nhiên. Ngộ Không nói, học viện có không ít đệ tử muốn đem ngươi giao cho Thiên Đình, để giải bị nhốt chi nguy, vạn nhất ta tiến vào huyễn cảnh, bọn hắn sẽ đem ngươi giao ra đi làm sao bây giờ? Cho nên ngươi tiểu cấp cho bảo vật, trắng trận thu mua nhân tâm. Dù sao những cái kia bảo vật đều là hàng vỉa hè hàng, với ta mà nói không có ý nghĩa, đã có thể thu mua nhân tâm, cớ sao mà không làm? Khanh khách, dựa theo cái này xu thế phát triển xuống dưới, về sau Phật đạo hai tông đại sư mình, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Quả thật, chính như Tử Hà theo như lời, Ngộ Không danh vọng cùng địa vị tại học viện lên như diều gặp gió, ẩn ẩn có áp qua Kim Sĩ Bằng cùng Thiên Đồng chờ thế hệ trước học viên thế. Trải qua lần này cấp cho bảo vật thu nạp nhân tâm sự kiện, lại có rất nhiều đệ tử đối với Ngộ Không bội phục khăng khăng một mực. Trở lại trong phòng, lại nghỉ ngơi và hồi phục một đêm, ngày mai liền có thể vào Thái Hư Huyễn cảnh. Ngộ Không ngồi ở trên giường, không thể chờ đợi được đem thêm nữa chân quý bảo vật lấy ra. Phải biết rằng, trước Ngộ Không cấp cho phần đông đệ tử đương tặng thưởng bảo vật, chỉ là một góc của băng sơn. Thêm nữa chân quý bảo vật còn đang càn khôn giới chính giữa. Tu hồn quả tại Ngộ Không hồn niệm điều khiển xuống, theo trong càn khôn giới hiện ra đến. Cái này miếng trái cây thật thần kỳ, lại có thể ngưng tụ viễn cổ đại thần hồn phách. Sau đó, một bộ tiếp một bộ hiếm thấy hiếm có chân bảo tại Ngộ Không trước mặt từng cái thổi qua, những điều này đều là tại Vẫn Thần Cốc ở bên trong, đang tại Kim Sĩ Đại Bằng Điêu cùng Thiên Đồng mặt, cướp đoạt tới chân quý nhất bảo vật. Băng Ti Hàn Tam Giáp, phòng ngự tính áo giáp, hỏa thuộc tính tiên thuật khắc tinh. Lôi Bạo Thiên Cương phối hợp lôi thuộc tính tiên căn tu luyện thần thông bí thuật, luyện chế lại thành, có thể dẫn động tiên địa lôi hỏa, lửa đốt sáng diệt hư không. Không chết thần quyền do không chết tiên thần sáng chế, bộ này quyền loại tiên thuật có thể tu luyện đến vô thượng thần thông, quyền uy to lớn, một quyền diện sơn hà. Thần Bích Cung, Ma Vân Kiếm, Huyết Yêu Đao, từng kiện từ cổ chí kim hiếm có chiến binh, tiên thuật, áo giáp tại Ngộ Không trước mặt lập lòe. Có thể nói như vậy, tùy tiện cái đó một kiện xuất ra đi, đều là làm cho chúng tiên tranh nhau cướp đoạt cơ bảo. Ngộ Không nhàn nhã chọn lựa lấy, thái độ tùy ý tựa như tại chợ bán thức ăn chọn lựa rau cải trắng. Hỏa Thần Trúc Dung Tam Muội Chân Hỏa phi thường lợi hại, Băng Ti Hàn Tầm Giáp đối với hỏa diễm có tác dụng khắc chế, thực là vì ta lượng thân chế tạo bảo giáp, chưa thu. Nói xong, Ngộ Không đem Băng Ti Hàn Tầm Giáp khoác trên vai đến trên người, tí ti băng giáp dung nhập da thịt, thập phần mắt trượng. Thần Bích Cung, Ma Vân Kiếm cùng Huyết Yêu Đao với ta mà nói đều không có dùng, bởi vì ta đã có Như Ý Kim Cô Đồng, cái này ba kiện chiến binh, không muốn cũng thế. Không Chết Thần Quyền ngược lại là một bộ không tệ quyền pháp, phẩm giai cũng đạt tới địa giai trung phẩm, nhưng là của ta Hầu Vương Diệt Thế Quyền tựa hồ so bộ quyền pháp này càng cường đại hơn. Trải qua so sánh về sau, Không Chết Thần Quyền quyền phổ cũng bị loại bỏ. Lôi Bạo Thiên Cương có thể phối hợp lôi thuộc tính tiên căn tu luyện công kích hình thần thông, hắc hắc, lão tôn lại đào đến một kiện bảo bối. Bởi vì Ngộ Không tiên căn đúng là lôi thuộc tính, cho nên cái môn này thần thông tiên thuật cũng là vi Ngộ Không lượng thân chế tạo tốt bảo bối. Trải qua nửa ngày sàng chọn, lựa, Ngộ Không đem hữu dụng bảo bối một lần nữa thu hồi càn khôn giới chính giữa, mà không có tác dụng đâu bảo vật, tắc thì giao do hệ thống thống nhất thu về. Hệ thống thu về bảo bối, dựa theo 80 giảm giá giá cả là Ngộ Không hối đoái thành điểm kinh nghiệm. Bởi vậy, đem Không Chết Thần Quyền, Thần Bích Cung, Ma Vân Kiếm chờ hiếm thấy chân bảo bán cho hệ thống về sau, Ngộ Không vậy mà đạt được hơn 30 vạn kinh nghiệm điểm. Khoản này lăng không bay tới tiền của phi nghĩa, lại để cho Ngộ Không rất là hưng phấn. Ta Nguyệt Tam Tinh Động ở bên trong, cái khác cũ tính gian phòng, trong không khí tràn ngập thấm người hương khí. Tử Hà mặt tường mà đứng, ánh trăng chiếu xạ tại trên vách tường, đem nàng bóng hình xinh đẹp phản chiếu ở phía trên. Sau lưng hư không phát sinh bật mèo, một điểm đăng hỏa như đầu, chậm rãi hiện ra đến, hình thành một bóng người. Chương 95, Phi Vũ Hồ Cơ. Tiểu thư, lão nô trở lại rồi. Đăng lão cung kính hướng Tử Hà hành lễ. Nhàn nhạt tân một tiếng, Tử Hà tại trên ghế ngồi xuống, quay mắt về phía Đăng lão hỏi, U Minh địa phủ ở bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao Ngộ Không ban ngày lại nói thiếu chút nữa về không được? Bởi vì tại U Minh giới chính giữa, Địa Tạng Vương Bồ Tát xuất thủ. Đăng lão nói, nếu như không phải lão nô tương trợ, Ngộ Không thực có khả năng sẽ bị vĩnh viễn vây ở U Minh giới chính giữa. Địa Tạng Vương, là cái kia U Minh giáo chủ sao? Tử Hà lông mi chọn, lộ ra thập phần đạm mạc thần sắc. Đúng vậy. Đăng lão cung kính đáp lại. Không biết trời cao đất rộng ra hỏa, cẩn thận ta lại để cho hắn liền Bồ Tát đều làm không thành. Tử Hà bàn tay ấn tại trên lan can, vậy mà đem cứng rắn lan can chấn mất một khối lớn. Đăng lão vội vàng cúi đầu xuống, hắn có thể cảm nhận được đến từ Tử Hà phẫn nộ. Đối với Tử Hà, Đăng lão thập phần tin tưởng vị này đảm nhiệm Lý đại tiểu thư sau lưng năng lượng, chỉ cần nàng nguyện ý, tuyệt đối có thể làm cho địa phủ đổi chủ, lại để cho Địa Tạng Vương vứt bỏ giáo chủ vị. Tam giới chính giữa, bất kể là bất luận kẻ nào, đắc tội Tử Hà, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Bởi vì mà ngay cả Tây Thiên Như Lai đều cầm vị này bốc đồng con gái không có biện pháp. Tử Hà giết chết Dương Tiễn, mặc dù lại để cho Như Lai rất là nổi giận, có thể cũng không dám quá phận trách cứ. Một là vì không đành lòng, hai là vì lo lắng Tử Hà sẽ làm ra càng thêm khác người sự tình. Cho nên, trơ mắt nhìn Tử Hà bị Thiên Đình trọng binh vây khốn, Như Lai lại không có ra tay, bởi vì hắn muốn nhìn một chút nữ nhi bảo bối của mình đến cùng sẽ như thế nào ứng đối. Bồ Đề học viện có một bộ phận đệ tử rất không sáng suốt, bởi vì tại Tử Hà nhất thời điểm khó khăn, những học viên kia vậy mà tuyên bố muốn đem nàng giao ra đi. Nhưng là nộ không đến, lại làm cho cô lập Tử Hà đạt được lớn nhất an ủi. Có thể nói, đúng là ở thời điểm này, Tử Hà quyết định về sau nàng Vi Ngộ không làm bất cứ chuyện gì đều không oán không hối. Sáng sớm, sương mù mịt mờ, mặt trời còn không có bay lên, huyễn cảnh cửa vào, nộ không cùng Bồ Đề tổ sư phiêu nhiên lại tới đây. Một đoàn nhu hòa trưởng lực theo Bồ Đề tổ sư lòng bàn tay phúng dũng mà ra, đánh vào lối vào. Bá, một đạo của sáng phóng lên trời, cửa vào mở rộng. Mặc kệ việc này có thể không đem Trúc Dung phục sinh, hai ngày sau đó phải trở lại. Bồ Đề dặn dò, đồ nhi tuân mệnh. Nói xong câu đó, nộ không phi thân nhảy vào huyễn cảnh bên trong. Thái hư huyễn cảnh hay là trước sau như một thê lương cùng cổ xưa. Cơn đầu vân từ phía trên khung trong bay vút mà qua, lưu lại một đầu màu trắng vân ngân. Tiến vào huyễn cảnh về sau, nộ không quen việc dễ làm, hướng hoang cổ cấm địa bay đi. Hoang cổ chi đỉnh, hỏa thần trúc dùng phong cấm chi địa gần ngay trước mắt. Thế nhưng mà, một miếng mũi tên lông vũ phóng lên trời, nhanh chóng như tia chớp bắn về phía nộ không. Lông mày một đám, nộ không cảm nhận được nguy hiểm tiến đến, vội vàng né tránh, khống chế cơn đầu vân bay đến tầng mây trong. Kỳ quái, thậm chí có người đánh lén lao tôn. Nộ không đem cái kia miếng mũi tên lông vũ đã nắm đến, nắm bắt tới tay trong tường tận xem xét. Mũi tên bên trên có cường đại yêu khí, xem ra ta tại huyễn cảnh trong phi hành kinh động đến một ít bất thế gia cự ma đại yêu. Ba ba bá, ba đạo thân ảnh màu trắng theo một ngọn núi đỉnh phi tốc lướt đến. Nộ không dơ lên mắt nhìn đi, phát hiện dĩ nhiên là ba con toàn thân tuyết trắng ngân hồ. Ba con ngân hồ bên ngoài thân bao trùm màu trắng lông vũ, sau lưng của các nàng sinh có một đôi cánh chim phi động, dáng người phi thường lưu nhã, dĩ nhiên là phi vũ ngân hồ. Nộ không một câu nói ra ba con yêu thú lai lịch. Truyền thuyết phi vũ ngân hồ có được tuyệt sắc dung nhan, mỗi một vị đều có khuynh quốc khuynh thành dung mạo. Một khi hiển hóa trưởng thành thân, mặc dù là tam giới định lực mạnh nhất nam nhân, đều chịu không được các nàng mê hoặc. Yêu hầu, ngươi là người phương nào, lại dám xông vào Thái hư hoang cổ cấm? Cầm đầu một gã phi vũ ngân hồ nghiêm nghị quát lớn. Hai gã khác ngân hồ triệu tập tiên lực, ánh mắt đề phòng chằm chằm vào Tôn Ngộ Không. Lao tôn có chuyện quan trọng muốn làm, không muốn chết nhanh lên cũng ngay. Ngộ Không đem mũi tên lông vũ bóp nát, lạnh như băng đáp lại. Lớn mật yêu hầu, không được đối với quận chúa vô lễ. Hai cái phi vũ ngân hồ hiển hóa trưởng thành thân, riêng phần mình đánh ra một trường, đánh hướng Ngộ Không. Tuyết trắng phi vũ ngân hồ hóa thành hình người, da trắng non nả, càng thêm hương diễm bắn ra bốn phía. Hai gã phi vũ ngân hồ đều không có mặc quần áo, trước ngực cùng hạ thân chỉ dùng ba phiến lông vũ vật che chắn, nóng nảy dáng người đối với giống được mà nói có kinh người lực hấp dẫn. Hấp trượt. Hầu kết nhúc nít lấy, nộ không nuốt vào từng ngụm nước. Lại là một gã dâm đồ, không đủ gây sợ. Hai gã phi vũ ngân hồ mỉm cười. Phía sau cái mông giấu đầu lòi đuôi lông xù, đột nhiên hướng nộ không rút đi. Hư không phát ra bị xé nứt bén nhọn tiếng vang, nộ không đột nhiên bừng tỉnh, rút ra kim cô đồng, luôn tắc qua đi. Bành bành. Hai tiếng cực lớn va chạm, phi vũ ngân hồ cái đuôi bị đánh cho hai đoạn, huyết nục mơ hồ. Thật ác độc hầu tử, quân chúa cứu ta. Hai gã phi vũ ngân hồ biết không phải là ngộ không đối thủ, đương cái đuôi bị đánh gãy về sau, không dám dừng lại, gấp đội rút thân bay ngược. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Ngộ không phi xuống lại, liên tục lưỡng đồng, đem phi vũ ngân hồ đầu đánh nát, máu tươi tung tóe đầy hư không. Vị kia quận chúa bộ dáng phi vũ ngân hồ chứng kiến đắc lực nhất lưỡng người bộ hạ bị đánh chết, tinh xảo trên khuôn mặt lộ ra thần sắc khủng hoảng. Hiển nhiên, phi vũ hồ cơ đánh giá thấp ngộ không thực lực. Thời khắc mấu chốt, phi vũ hổ cơ rất nhanh chấn định lại, dung thân xoay tròn, lộ ra chín đầu tuyết trắng hổ vĩ, hướng trời cao bay lượn. Chứng kiến phi vũ hổ cơ khiêu vũ, nộ không sững sờ, tình huống như thế nào, đánh không lại ta lão tôn tiểu khiêu vũ sao? Chín đầu hổ vĩ nhộn nhạo ra từng vòng mê hoặc tâm thần gợn sóng rung động, đem nộ không mê hoặc ở lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, nộ không như là say rượu như bùn, ý thức không nghe sai sự. Phi vũ hổ cơ khỏe môi nết lên tà mị cười khẽ, biến thân thành một vị dáng người nóng nảy đại mỹ nữ, lắc lư trước ngực đầy đặn, đong đưa mềm mại vòng eo, hướng nộ không chân thành mà đến. Nộ không phảng phất rơi ôn nhu hương ở bên trong, trong thức hải lộ vẻ phi vũ hồ cơ mị ảnh. Không tốt, ý chủ bị mê hoặc, ta được chạy nhanh đưa hắn giải cứu ra. Trong thức hải hệ thống kiểm tra đo lường đến cực lớn nguy hiểm theo phi vũ hồ cơ trên người phát ra. Trong lúc đó, một cỗ dòng điện truyền khắp nộ không toàn thân, bị mê hoặc nộ không thân thể một cơ linh tỉnh táo lại. Vừa rồi hệ thống dưới tình thế cấp bách kích phát lôi thuộc tính tiên căn bên trong lôi điện lực lượng, đem nộ không theo sống mơ mơ màng màng ôn nhu hương trong giải cứu ra. Chứng kiến nộ không vô thần hai mắt rồi đột nhiên bạo quang, đang tại nhẹ nhàng mà vũ phi vũ hồ cơ kinh hô một tiếng. Phi thân liền lui. Yêu hồ, chạy đi đâu? Vung mạnh động kim cô đồng, nộ không húc đầu liền nện. Chín đầu hồ vĩ giống như linh động bạch xà, đem kim cô đồng cuốn lấy, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà hóa giải nộ không tiên lực. Cùng lúc đó, phi vũ hồ cơ lần nữa vặn bèo khêu gợi vòng eo, mê người bụng nhỏ tề chấn động ra từng vòng kim quang, lần nữa lại để cho nộ không đầu váng mắt hoa, cơ hồ bị mê hoặc. Lặp lại chiêu cũ, ngươi cho rằng lão tôn hội mắc lừa sao? Lạnh miệt cười cười, nộ không trầm giọng gầm lên, hầu vương diệt thế quyền. Đột nhiên, trên cánh tay năng lượng tăng vọt, diệt thế quyền uy bị nộ không hung hăng quanh ra đi. Bành! Phi vũ hổ cơ rốn đã trúng trùng trùng điệp điệp một quyền, trong miệng phun ra một đạo máu tươi, như diều đứt dây, rơi xuống xuống dưới. Chương 96, mọi thứ tốt thương lượng anh. Phi vũ hổ cơ trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, cứng rắn trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Nộ không hóa thành một đạo lưu quang, phi lao xuống đến, rơi xuống Phi Vũ Hồ Cơ bên người. Kim Cô Đồng chỉ vào Phi Vũ Hồ Cơ chóp mũi, nộ không lạnh lùng hỏi, nói cho lão tôn lai lịch của ngươi. Thối hầu tử, ngươi thật tác động. Phi Vũ Hồ Cơ quẹt miệng, một điểm cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Lão tôn có thể thương hương tiếc ngọc, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đối với ta không có ý. Ngươi ý đồ tiến vào Thái Hư Hoang Cổ Cấm, bản quận chúa đương nhiên muốn ngăn ngươi, bằng không thì ta Phi Vũ Hồ tộc muốn vi phạm thiên đạo lời thề, đã bị thiên khiển rồi. Phi Vũ Hồ Cơ lau khô sạch vết máu ở khóe miệng, tiêu căng bất cốt đạo. Các ngươi Phi Vũ Hồ tộc là trấn thủ Thái Hư Hoang Cổ Cấm cổ tộc.
Đúng vậy.
Phi Vũ Hồ Cơ nói, thiên địa dung lô tại Hoang Cổ chi đỉnh, hỏa thần trúc dung bị phong ấn ở chỗ đó, chúng ta Phi Vũ Hồ tộc nhiều thế hệ thủ vệ. Các ngươi là phụng ai ý chỉ thủ vệ thiên địa dung lô hay sao? Nộ không biết rõ, hỏa thần trúc dung bị vô thiên hắc hóa, cuối cùng nhất bị chúng thần phong ấn. Nhưng là Phi Vũ Hồ tộc lai lịch lại phi thường thần bí, các nàng rốt cuộc là phụng vô thiên ý chỉ, hay là thượng cổ chư thần cùng các nàng có cái gì khế ước, mệnh các nàng chủng tộc ở chỗ này nhiều thế hệ thủ vệ đâu? Hầu tử, ta không có trả lời vấn đề của ngươi. Phi Vũ Hồ Cơ lạnh lùng nói, đã bản quận chúa rơi xuống trong tay của ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hắc hắc, ngươi muốn chết, lao tôn hết lần này tới lần khác không giết ngươi. Nộ không cười, một trường chụp về phía Phi Vũ Hồ Cơ mặt. Một cổ mãnh liệt bành trướng lôi điện theo nộ không lòng bàn tay bay ra đến, trải qua Phi Vũ Hồ Cơ mặt, rót tuôn ra toàn thân. Kinh mạch tê liệt, toàn thân bủn rủn, mà ngay cả tiên lực đều bị giam cầm. Phi Vũ Hồ Cơ kinh hãi, thối hầu tử, ngươi đối với bản quận chúa làm cái gì? Cho ngươi tạm thời đánh mất công kích năng lực. Ngộ không nói, đi thôi, đi với ta một chuyến Thái Hư Hoang Cổ Cấm, ta còn có chuyện gấp gáp tình muốn làm.
Cái gì?
Ngươi còn muốn đi Thái Hư Hoang Cổ Cấm?
Đó là cấm địa, ngươi muốn chết ta?
Phi Vũ Hồ Cơ theo trên mặt đất đứng lên, phi thường không muốn tiến về chỗ đó. Người khác đi cấm địa sẽ chết, nhưng là lão tôn ngoại lệ. Ngộ không nghiêng nghiêng đầu, ra lệnh, đừng nói nhảm rồi, nhanh lên cùng ta rời đi.
Ta không đi.
Phi Vũ Hồ Cơ quật cường đứng tại nguyên chỗ. Hoặc là đi với ta cấm địa, hoặc là chết, hai chọn một, ngươi làm quyết định đi. Nộ không mặt không biểu tình cơ cơ kim cúc đồng, đạm mặt nói. Phi Vũ Hồ Cơ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thối hầu tử, ngươi thương hương tiếc ngọc một lần sẽ chết ư? Luôn bạo lực như vậy đối với người ta. Phải biết rằng, Phi Vũ Hồ Cơ đối với thân hình của mình cùng khuôn mặt phi thường tự tin, những thứ khác giống được gia súc, liếc mắt nhìn đều chịu mê muội, ngoan ngoãn quỳ gối tại nàng váy quả lựu xuống. Thế nhưng mà, Tôn Nộ không giống với, đối với nàng nóng nảy dáng người cùng tình xảo dung nhan làm như không thấy, lại để cho Phi Vũ Hồ Cơ phi thường có cảm giác bị thất bại. Không cách nào chống lại mệnh lệnh, Phi Vũ Hồ Cơ chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Nộ không hướng Hoang Cổ Chi Đỉnh đi đến. Hoang Cổ Chi Đỉnh, Thiên Địa Dung Lô, tại đây chất chứa có tam giới đại bí mật. Càng đến gần đỉnh núi, Phi Vũ Hồ Cơ càng là sợ hãi. Thế nhưng mà Nộ không lại lạnh nhạt tự nhiên, hết sức chú tâm hướng đỉnh núi trèo đi lấy. Ha ha, yêu hầu, không nghĩ tới ngươi lại tới nữa. Hoang Cổ Chi Đỉnh vang lên trúc dung nóng nảy tiếng cười to, nhanh lên đem bản tôn thân thể trả lại cho ta.
Hô,
hỏa diễm theo Hoang Cổ Chi Đỉnh bên trên lan tràn xuống, chỉ một thoáng, cả tòa Thái Hư Hoang Cổ Cấm hóa thành một cái biển lửa. Phi Vũ Hồ Cơ hoảng sợ thét chói tai vang lên, trốn đến Ngộ Không sau lưng. "Hỏa lão đầu, cái này sẽ là của ngươi đạo đãi khách sao?" Ngộ Không đặt mình trong biển lửa, mà không đổi sắc. "Lần trước bị ngươi chơi bừa, mang đi bản tôn thân thể, lúc này đây, ta thể phải đem ngươi đốt thành cho bụi." Hỏa thần trúc dung cùng thiếu. Phi Vũ Hồ Cơ nghiến răng nghiến lợi oán trách lấy Ngộ Không, "Đều là ngươi cái này chết tiệt hầu tử, muốn chết cũng đem bản quận chúa kéo lên." Đối với Phi Vũ Hồ Cơ oán nộ mắt biết hai ngờ, Ngộ Không cười nhìn qua Hoang Cổ Chi Đỉnh nói ra, "Nếu như ngươi muốn giải trừ phong ấn, một lần nữa phục sinh, tốt nhất thu hồi ngươi cuồng bạo khí diễm, bằng không thì lao tôn phẩy tay áo bỏ đi, có ngươi khóc thời điểm." Nghe nói như thế, Hoang Cổ Chi Đỉnh tiếng cười im bặt mà dừng, cả tòa Thái Hư Hoang Cổ Cấm hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó, khắp núi hỏa diệm biến mất, bị hỏa thần trúc dung thu trở về. "Đâu khỉ, ngươi có thể giải trừ phong ấn, đem bản tôn phục sinh, lời này có thật không vậy?" Hỏa thần trúc dung hỏi.
"Đương nhiên, chắc chắn 100.
Trước bản tôn nhiều có đắc tội, hiện tại ta hướng ngươi xin lỗi." Hỏa thần trúc dung thái độ lập tức đến 180 độ đại chuyển biến. Phi Vũ Hồ Cơ nháy yêu mị mắt to, không thể tin được lỗ tai của mình. Đường đường viễn cổ đại thần, vậy mà hướng trước mặt thối hầu tử xin lỗi. Thật sự là nghe rợn cả người, không tưởng được a tiểu hồ ly, đừng lo lắng rồi, nhanh lên theo ta lên núi a. Nộ không tóm lấy Phi Vũ Hồ Cơ đầy lỗ tai, lôi kéo nàng một khối hướng Hoang Cổ Chi Đỉnh đi đến.
"A,
thối hầu tử, thả ngươi ra hầu mà bớt.
Ai đu, lỗ tai của ta."
"Đau chết á." Thiên địa dung lô vẫn đang sừng sững tại Hoang Cổ Chi Đỉnh. Hỏa thần trúc dung như cũng bị vây ở chỗ này. Nộ không cùng Phi Vũ Hồ Cơ đi vào đỉnh núi, lại để cho Hồ Cơ chờ đợi tại lò luyện bên ngoài. Nộ không theo lô trong mắt bay vút đi vào. Một đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm chính giữa, lộ ra một cái dài khắp hồng sắc tròm dâu lão giả.
"Hỏa lão đầu, đã lâu không gặp."
Nộ không chắp chắp tay, cho rằng lễ gặp mặt.
"Yêu hầu, ngươi lại vẫn dám trở lại, thật làm cho lão phu không tưởng được."
Hỏa thần trúc dung đạo, "Từ khi mang đi nhục thể của ngươi, lão tôn một mực tâm cảm kích và xấu hổ dây dứt, cho nên ta ở bên ngoài trăm phương ngàn kế tìm kiếm phục sinh phương pháp của ngươi." Nộ không lừa dối lửa cháy thần trúc dung, tiếp tục nói, "Rốt cục, thương thiên không phụ lòng người, lại để cho ta được đến hai kiện đại tạo hóa, đã có phục sinh người khả năng." Hỏa thần trúc dung là cái khôn khéo lao ra hỏa, an muối so nộ không đi lộ đều nhiều hơn. Nộ không không tiếc dùng thân phạm hiểm, một lần nữa trở lại Hoang Cổ Chi Đỉnh, tất nhiên là có cầu ở hắn. Cho nên, mặc dù nộ không lừa dối bổn sự lô hỏa thuần hành, trúc dung cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn mà nói.
"Đâu khỉ, tục ngữ nói vô sự không lên điện tam bảo,
ngươi cho ta đi theo làm tùy tùng vất vả, nói đi, ngươi có phải hay không có cầu ở bản tôn?
Trúc Dung ánh mắt hạng gì cay độc, một câu nhân tiện nói phá Ngộ Không ý đồ.
Ách, Ngộ Không ngượng ngùng cười nói, cái gì đều không thể gạt được hỏa lão đầu à, cương quả nhiên là lão cay.
Đạo ý đồ bị hỏa thần xem thấu, Ngộ Không dứt khoát không giấu giếm nữa.
Ta phục sinh lục thể của ngươi, hoàn toàn chính xác có mưu đồ mưu.
Ngộ Không nói, chỉ cần ta đem ngươi mang ra Thái Hư Hoang cổ cấm, về sau ngươi nghe lệnh bởi ta, như thế nào?
Ha ha, tiểu hầu tử, ngươi ngược lại là rất hội ý định, lại để cho bản tôn làm cho ngươi siêu cấp tay chân sao?
Hỏa thần khoát khoát tay, đừng si tâm vọng tưởng rồi.
Chẳng lẽ việc này tiểu chưa có trở về xoáy chỗ trống?
Không có.
Đã như vậy, cáo tử.
Nay bi bi, chớ đi nha, mọi thứ tốt thương lượng.
Chương 97, Hắc Liên ấn ký.
Hỏa thần trên mặt chất đầy dáng tươi cười, giữ chặt Ngộ Không tay, lần nữa ngồi xuống.
Tiểu hầu tử, mọi thứ tốt thương lượng, không muốn như vậy không để cho bản tôn mặt mũi nha.
Phục sinh trùng sinh, môi lửa thần cụ có rất lớn lực hấp dẫn.
Hiển nhiên, hắn không muốn buông tha lần này cơ hội.
Mà Ngộ Không đúng là bắt lấy điểm ấy, một bước cũng không nhường.
Hoặc là ngươi đáp ứng lao tôn điều kiện, hoặc là việc này không bàn nữa, hỏa lao đầu, hai chọn một, ngươi quyết định đi.
Hỏa thần sắc mặt liên tục biến ảo, khôn khéo lao ra hỏa suy nghĩ mưu ma trước ủy.
Tiểu hầu tử, ngươi biết lao phu thân phận, chính là đường đường thượng cổ thần tôn, nếu để cho ta cho ngươi chọn đời làm nô, chuyến đi chẳng phải là lại để cho thiên đình chúng thần chê cười.
Hỏa thần phi thường yêu quý mặt của mình, với hắn mà nói, thanh danh so cánh mạng quan trọng hơn.
Ngộ Không mặt không biểu tình, lòng dạ thâm trầm liền hỏa thần Trúc Dung đều nhìn không thấu.
Nói điều kiện của ngươi a, ta lại quyết định phải chăng cùng ngươi tiếp tục trao đổi.
Ngộ Không ngồi ở một trương bạch ngọc trên mặt đế, nhàn nhã cạo lấy móng tay.
Chứng kiến Ngộ Không không tránh diện trả lời vấn đề của mình, hỏa thần Trúc Dung đã biết rõ, rất khó đơn giản dọn dẹp đối diện hầu tử.
Ngộ Không đem bóng ra một lần nữa đá cho Trúc Dung, lại để cho hỏa thần không thể không một lần nữa cân nhắc khai ra điều kiện.
Nếu như khai ra điều kiện thấp, Ngộ Không không hài lòng, có thể trực tiếp đứng dậy rời đi.
Tại loại này cục diện uy hiếp xuống, hỏa thần Trúc Dung cũng không dám đem điều kiện khai quá thấp.
Như vậy đi.
Hỏa thần Trúc Dung xem kỹ lấy vẻ mặt nghiêm túc Ngộ Không, chân thành nói, nếu như ngươi có thể đem bản tôn phục sinh, 3 năm trong vòng, bản tôn mặc ngươi đến kêu đi hết, làm trâu làm ngựa.
Loại này cấp bậc điều kiện đã đầy đủ cao.
Nhưng là Ngộ Không lại nhẹ khẽ lắc đầu, thẻ đánh bạc còn chưa đủ.
Bên ngoài Phi Vũ Hổ Cơ nghe được cao cao tại thượng viễn cổ thần tôn vậy mà nguyện ý cho tôn Ngộ Không làm trâu làm ngựa, giật mình trương khởi khêu gợi cặp môi đỏ mọng.
Thế nhưng mà tiếp được, Ngộ Không lời nói trực tiếp làm cho nàng kinh ngạc, dùng bàn tay nhỏ bé bịt miệng lại. Ba,
một câu thẻ đánh bạc còn chưa đủ, không chỉ có lại để cho hỏa thần Trúc Dung vô cùng mệt mỏi, càng làm cho Phi Vũ Hổ Cơ ngạc nhiên ngốc trệ.
Đầu khỉ khẩu vị thực không nhỏ nha.
Phi Vũ Hổ Cơ lẩm bẩm nói,
tiểu hầu tử, ngươi nghĩ muốn cái gì thẻ đánh bạc?
Hỏa thần Trúc Dung giận tái mặt đến, hỏi,
3 năm kỳ hạn thật sự quá ngắn?
Ngộ Không tự hỏi, nói ra,
bằng không thì bản tôn cho ngươi thêm 2 năm, với ngươi 5 năm, như thế nào đây?
Hỏa thần đề cao thẻ đánh bạc.
Không cần.
Ngộ Không lắc đầu, nói, như vậy đi, lao tôn cũng không phải là khó ngươi, 3 năm kỳ hạn tiểu 3 năm kỳ hạn, bất quá 3 năm qua đi, chỉ cần ta có cần, ngươi bên kia phải hữu cầu tất ứng.
Đương hỏa thần nghe được nửa câu đầu thời điểm, sắc mặt vui vẻ, về sau Ngộ Không lương tâm phát hiện, không hề lừa bịp chính mình.
Thế nhưng mà tiếp được, Ngộ Không lời nói xoay chuyển, nói ra nửa câu sau lời nói, nhất thời lại để cho hỏa thần Trúc Dung tâm tình chìm đến đáy cốc.
Ni mã,
3 năm kỳ hạn trực tiếp biến thành không hẹn.
Khó trách Ngộ Không bác bỏ Trúc Dung 5 năm đề nghị.
3 năm qua đi, phàm là Ngộ Không có cần, mặc kệ Trúc Dung thân ở phương nào, đều muốn lập tức chạy đến vi Ngộ Không hiệu lực.
Cái gọi là hữu cầu tất ứng, tự là hô chi tắc lai vung chi tức đi a.
Hỏa thần Trúc Dung sắc mặt âm trầm, tôn Ngộ Không quả nhiên là hầu tinh.
Cái này cùng lại để cho lão phu cả đời vi ngươi làm trâu làm ngựa có cái gì khác nhau?
Hỏa thần tức giận.
Khác nhau có thể lớn hơn đi.
Ngộ Không cười nói, 3 năm về sau, ngươi là thân tự do, chẳng qua là khi lão tôn cần giúp đỡ thời điểm, ngươi liền ra mặt sùng cá nhân chẳng, khoản này mua bán, thế nhưng mà siêu cấp có lợi nhất a, bị Ngộ Không như vậy lúc tỷ du.
Hỏa thần nghĩ lại, tựa hồ cũng không lỗ.
Dù sao Ngộ Không giúp mình phục sinh thân thể, tương đương giao phó chính mình lần thứ 2 cái mạng, loại này tái sinh phụ mẫu thức ân tình, lại để cho hắn đi theo làm tùy tùng hiệu lực 3 năm, cũng không đủ.
Được rồi, đã như vậy, lão phu tiểu đáp ứng ngươi.
Hỏa thần Trúc Dung hít sâu một hơi, lời nói,
hắc hắc, rốt cục thành giao rồi.
Ngộ Không hao hết sức của chín châu hai hổ, mới nói phục hỏa thần Trúc Dung thành vì chính mình siêu cấp tay chân, không dễ dàng a, như hỏa thần loại này vạn năm bất diệt lao già khọn, quả nhiên không tốt lừa dối.
Thiên địa dung lô trong, hỏa thần Trúc Dung triệu hoán đi ra một trương bạch ngọc giường đá.
Ngộ Không đem đối phương thân thể theo hỏa diễm hồng hồ lô trong lấy ra, phóng tới trên giường đá.
Tiếp được, lão tôn đem giúp ngươi phục sinh thân thể, quá trình này không thể cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy.
Ngộ Không nghiêm túc nói.
Dễ nói.
Hỏa thần nói, bản tôn hiện tại tiểu phong tỏa Thái Hư Hoang cổ cấm, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào.
Nương theo lấy pháp lực chập trùng mở đi ra, mãnh liệt hỏa diễm theo hoang cổ chi đỉnh lan tràn ra, đem chọn cái hoang cổ cấm biến thành biển lửa.
Tam muội chân hỏa cháy lại địa, vạn dặm cấm địa biến thành một mảnh thang cốc.
Hư không bặm mẹo, trời xanh trở nên phi thường không ổn định, mặc dù là chim bay, đều không thể bay vọt cái này phiến biển lửa.
Phi Vũ Hổ Cơ tại thiên địa dung lô bên ngoài, hoảng sợ nhìn phía dưới hết thảy, cảm thán viễn cổ thượng thần pháp lực mênh mông.
Mà cái vị này viễn cổ thượng thần, sắp trở thành tôn nộ không tùy tùng hoặc là tay chân, kể từ đó, Phi Vũ Hổ Cơ muốn báo thù, càng thêm không có khả năng.
Lo lựa trong,
Ngộ Không lấy ra dung linh phục hồn đan. ẩn chứa vô tận thần lực đan dược chậm rãi trôi nổi hư không, nồng đậm mùi thuốc huyết tán mở đi ra, nhất thời lại để cho cả tòa lò luyện tràn ngập kỳ dị hương khí. Hỏa thần tàn hồn nghe thấy bên trên một đám, tinh mang đại tác. Hỏa lão đầu, việc này không nên chậm trễ, chạy nhanh đem thần hồn của ngươi dung nhập thân thể thức hải, ta muốn đánh nát dung linh phục hồn đan, vì ngươi phục sinh thân thể rồi. Nộ không lời nói, giống như thánh chỉ, hỏa thần trúc dung một chút cũng không dám cãi lời, tranh thủ thời gian chui vào thức hải, đem linh hồn lực kéo dài tới khai, lặng lặng chờ đợi một lần nữa phục sinh một khắc này. Giang giác, một đạo lôi điện theo nộ không thức hải bay ra ngoài, đem dung linh phục hồn đan đánh nát. Hình tròn bảo đan hóa thành điểm một chút tinh mang, chậm rãi đáp xuống. Hỏa thần trúc dung thân thể bên trên bao trùm tuyết trắng một tầng, thần kỳ đan dược năng lượng trải qua 36000 quặng lông khổng, dung tiến mỗi một tấc da thịt. Nhân cơ hội này, nộ không đội vàng lấy ra tụ hồn quả, đang muốn đem tụ hồn quả đánh vào hỏa thần thức hải, tăng lên phục sinh xác suất thành công thời điểm, thân thể ngực đột nhiên dần hiện ra một đạo hắc mang. Hắc mang lập lòe, hiện hóa thành một đóa màu đen hoa sen, đem dung linh phục hồn đan dược lực rất nhanh hấp thu. Không tốt, đây là vô thiên hắc hóa hỏa thần thời điểm lưu lại hắc liên ấn ký. Hệ thống thanh âm kịp thời vang lên, vội vàng nhắc nhở nộ không, ký chủ, ngươi phải cẩn thận. Đường hắc liên xuất hiện một khắc này, nộ không đã cơ cảnh phi thân lui về phía sau 2-3 trượng. Hắc liên tản mát ra một cỗ màu đen ma khí, đem tam muội chân hỏa nhuộm thành màu đen, rồi sau đó mãnh liệt bành trướng hướng nộ không bị bỏng qua đi. Trong con mắt màu đen hỏa diễm hừng hực, nộ không quanh thân lập tức hóa thành một mảnh màu đen biển lửa. Tại đây nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, nộ không trên người băng ti hàn tẩm giáp được thành công kích hoạt, phóng thích một cỗ khổng lồ băng tuyết khí tức, chống cự mê muội hóa tam muội chân hỏa dựng đứng. Nộ không bên ngoài thân hiện ra một mảnh dài hẹp tơ bạc, rất nhanh, những cái kia tơ bạc phát ra hàn khí hình thành một bộ màng mỏng, ngăn cách ngoại bộ khủng bố hỏa diễm năng lượng. Tâm thần định ra đến từ về sau, nộ không không khỏi thở dài, băng ti hàn tẩm giáp thật sự là tốt mà bối. Chương 98, 33 trọng thiên chi thiên ngoại thiên chỗ sâu nhất khủng hoảng. Ký chủ, ma ấn hắc liên bị kích phát, phục sinh trúc dùng, đem trở nên phi thường khó khăn. Nộ không cau chặt lông mày, chăm chăm vào cái kia đoàn ma hóa hắc liên. Đây là ma hoàng vô thiên khắc phong ấn, có thể đem hỏa liệt hoàng trúc dung hoàn toàn hắc hóa, ma ấn hắc liên uy lực có nhiều khủng bố, nộ không đương nhiên biết rõ. Tiểu hầu tử, cùng ma ấn hắc liên đối kháng, hung hiểm bất phần, làm không tốt sẽ bị cắn trả. Thân hồn của trúc dung theo thức hải bay ra, hình thành một cái hư ảo bóng người, tại nộ không trước mặt như ẩn như hiện, theo ý ta, không bằng buông tha cho cùng ma ấn hắc liên đối kháng, nhanh chóng rời đi thôi. Cầm thật chặt nắm đấm, móng tay đâm vào trong thịt, nộ không cười lạnh nói, lao tôn không phải lời nói nhẹ nhàng buông tha cho chi nhân, tiêu tính toán ma ấn hắc liên của bố, ta cũng muốn tới tranh tài một trận chiến. Cảm nhận được nộ không từ trong ra ngoài phát ra phong khoáng khí phách, hỏa thần trúc dung thần sắc khẽ biến, đối với hắn lao mắt mà nhìn. Hiện tại xem ra, cho cái con khỉ này làm 3 năm tùy tùng, tựa hồ cũng không mất mặt. Hỏa thần trúc dung nói thầm lấy, một lần nữa tiến vào thức hải. Bá, tiên căn bổ ra một đạo lôi điện, đánh vào ma ấn hắc liên bên trên, hướng ra phía ngoài lan tràn ma khí lập tức lùi về, mà ngay cả bị hắc hóa tam muội chân hỏa cũng giống như tẩy đi mực nước giống như, lộ ra đỏ tươi nhan sắc. Của ta lôi điện lực lượng giống như có thể khắc chế ma ấn hắc liên uy lực. Phát hiện này lại để cho ngộ không đại hỉ. Bị ma ấn hắc liên thôn phệ dung linh phục hồn đan năng lượng, có hơn phân nửa đều bị phun ra, một lần nữa tiến vào hỏa thần trúc dung thân thể. Thế nhưng mà, đưa ngộ không cái kia đạo lôi điện lực lượng đánh trúng ma ấn hắc liên về sau, cái này đoàn hắc liên trở nên càng thêm cuồng bạo. Ma ấn hắc liên bay tới, lơ lửng đến ngộ không đỉnh đầu, khủng bố cực lớn uy áp chấn nhiếp thức hải như là một đoàn nước động, mà ngay cả cái kia căn lơ lửng lôi thuộc tính tiên căn đều có vang tung tóe dấu hiệu. Thật cường đại ma lực. Cắn chặt hàm răng, nộ không tiêu căng triệu tập tiên căn bên trong toàn bộ lôi điện năng lượng, hướng ma ấn hắc liên bổ tới. Ầm ầm, một đạo sấm sét tại thiên địa dung lô trong nổ vang. Lò luyện bên ngoài phi vũ hổ cơ đã giật mình. Ma ấn hắc liên xoay tròn, cùng lôi điện kịch liệt va chạm. Hắc liên bên trên xuất hiện rầm rạp vết rách, đặt ở nộ không đỉnh đầu khủng bố uy áp, cũng là tương ứng giảm bớt. Ký chủ, nhân cơ hội này, tu luyện lôi bạo thiên cương, có lẽ có thể đem ma ấn hắc liên một lần hành động đánh tan. Hệ thống thanh âm tại trong thức hải vang lên. Nộ không gật gật đầu. Hắn tại vẫn thần cốc ở bên trong lấy được lôi bạo thiên cương thần thông, chính dễ dàng cái gì công dụng. Hệ thống, chạy nhanh giúp ta tu luyện. Nộ không lúc này hạ đạt mệnh lệnh. Cùng với các tiên đạo tu sĩ bất đồng chính là, nộ không tu luyện thần thông cùng tiên thuật, cũng không phải theo khuôn phép cũ chậm rãi tu luyện, mà là do hệ thống tương trợ, tại trong thời gian ngắn tu luyện tới đại viên mãn. Đương nhiên, quá trình này, nộ không cần tốn hao không ít điểm kinh nghiệm. Nhưng là, dù vậy, nộ không lấy được chỗ tốt, cũng muốn xa so tu sĩ khác hơn rất nhiều. Ví dụ như hiện tại, nộ không có thể tại lập tức đem lôi bạo thiên cương tu luyện tới đại viên mãn, do đó cùng ma ấn hắc liên đối chiến. Mà tu sĩ khác muốn đạt tới cái này thành tựu, không có trên 100 năm, căn bản không cách nào hoàn thành. Tại đối mặt ma ấn hắc liên thời điểm, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Nhưng là, đổi thành nộ không, tình huống lại hoàn toàn không giống với. Tốn hao 3000 điểm kinh nghiệm, nộ không thức hải nổi lên lôi điện phong bạo, một cỗ huyền ảo sâu nghĩa pháp quyết tại trong thức hải tàn sát bừa bãi. Rất nhanh, lôi bạo thiên cương liền tu luyện thành công. Đúng lúc này, ma ấn hắc liên triệu tập bị hắc hóa tam muội chân hỏa, ngưng tụ thành một đầu cuồng bạo hỏa diễm hắc long, hướng ngộ không thôn phệ mà đến. Giống. Chân hỏa hắc long gầm thét, bên ngoài thân bao trùm lần phiến lóe ra tràn ngập cảm nhận sáng bóng, trong miệng răng nanh dài đến hơn nửa thước, thoạt nhìn dữ tợn khủng bố. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, ngộ không thi triển ra lôi bạo thiên cương tiên pháp, mãnh liệt địa cương phong đại tác, lôi điện tung hành, khắp nơi đều là chớp hiện địa quang. Hư không bị xé nứt, lôi điện hình thành hủy diệt năng lượng, tàn sát bừa bãi lấy lò luyện trong mỗi hẻo lánh. Dâm dạp chẳng chịt lôi điện đánh trúng chân hỏa hắc long, đem bên ngoài thân lân phiến đánh cho nát bấy. Chân hỏa hắc long kêu thảm thiết, như bị lột da tựa như, rất nhanh bao phủ tại lôi bạo thiên cương hủy diệt năng lượng bên trong. Lôi thuộc tính tiên căn trải qua lôi bạo thiên cương thần thông gia trì, sử lực công kích lượng đạt tới gấp trăm lần nghìn lần thăng hoa. Vô số đạo lôi điện hướng ma ấn hắc liên cuồng bổ mà đi, cực lớn hắc liên mạo hiểm khói đen, từng khối tàn phiến rớt xuống, tựa như mảnh gỗ vụn, phân loạn không chịu nổi. Không chịu nổi ngộ không công kích, ma ấn hắc liên tựa hồ cảm giác đến ngộ không nguy hiểm, biết rõ cái này còn khỉ không dễ trọng. Vì vậy, ma ấn hắc liên hóa thành từng sợi màu đen con rắn nhỏ, tại tránh né lôi bạo thiên cương công kích đồng thời, hơ lửa thần trúc dung thân thể, nhanh chóng bay đi. Ký chủ, mau ngăn cản hắn. Không chịu nổi lôi bạo thiên cương công kích, ma ấn hắc liên đã đem trúc dung thân thể trở thành chỗ lánh nạn. Vì vậy, mới hướng chỗ đó điên cuồng bỏ chạy. Ngộ không đương nhiên biết rõ đạo lý này, tại hệ thống nhắc nhở hắn đồng thời, hầu vương diệt thế quyền tấn manh đánh ra, đem không ít màu đen con rắn nhỏ đánh tan. Thế nhưng mà, nhưng có không ít tiến vào hỏa thần trúc dung thức hải, cùng huyết mạch dung hợp cùng một chỗ. Chứng kiến Ngộ không đem ma ấn hắc liên đánh chính là tứ tán chạy thủ mạng, thần hồn của trúc dung trợn mắt há hốc mồm. Tiểu hầu tử, bản tôn trước thật sự là đánh giá thấp ngươi rồi. Trúc dung nuốt ve hỏa hồng sắc tu dâu, tán thưởng nói. Hỏa lão đầu, không có thể giúp ngươi hoàn toàn khu trừ phong ấn, thật sự là thật có lỗi. Ngộ không khô khốc tự dễ ước. Vô thiên phong ấn há lại dễ dàng như vậy cởi bỏ hay sao? Hỏa thần nói, ngươi đã đem hết toàn lực, không cần phải tự trách. Mặc dù ma ấn hắc liên không thể hoàn toàn tiêu trừ, nhưng là đã không ảnh hưởng Ngộ không phục sinh trúc dung tiến trình. Không dám lãnh đạo, Ngộ không vội vàng đem tụ hồn quả lấy ra, để vào trúc dung trong miệng. Tụ hồn quả tản ra kỳ dị hương thơm, lập loè ưu tĩnh sáng bóng, như là một khỏa dạ minh châu. Ngộ không điều động sở hữu dung linh phục hồn đan năng lượng, hướng trúc dung thức hải mãnh liệt mà đi. Thân hồn bị một cổ lực lượng cường đại điều khiển, áp hướng thức hải chỗ sâu nhất, tối tăm bên trong, trúc dung phảng phất ngủ say qua đi. Thế nhưng mà tại trải qua hắc ám chi hậu, hắn đối với thân thể lại có trình độ nhất định cảm giác. Ngón tay giật giật, gõ lấy bạch ngọc dương đá, trúc dung hít sâu một hơi, từ vô tận trong bóng tối tỉnh lại, mạnh mà ngồi dậy. Khó có thể tin nhìn xem bàn tay, hỏa thần trúc dung giản mua trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Rất nhanh, khiếp sợ biểu lộ diễn biến thành cuồng hỉ, trúc dung ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, ta hỏa liệt hoàng trúc dung, rốt cục lại sống lại á. Tục tăng tiếng cười theo thiên địa dung lô trong lan tràn đi ra ngoài, trải qua hoang cổ chi đỉnh, trực xung cửu tiêu, 33 trọng thiên chi thiên ngoại thiên chỗ sâu nhất, vài tên tử cổ chí kim không chết người bảo thủ mạnh mà mở ra hai con ngươi, đục ngầu lao mắt lộ vẻ vẻ sầu lo. Gió tanh mưa máu sắp xảy ra, tam giới đem lần nữa mặt lâm hạo kiếp. Lúc này đây, quyền lực hội một lần nữa tẩy bài, quy tắc sắp bị đánh vỡ. Rốt cuộc là ai đem hỏa liệt tà thần thả ra đâu? Thiên ngoại thiên chỗ sâu nhất, vài tên sống trăm vạn năm tuế nguyệt người bảo thủ, tại khó hiểu nghị luận. Chương 99, không nghe hiệu lệnh. Bồ Đề học viện trên không, đậm đặc vân cuồn cuộn, chống trận ngập trời, 18 cung thiên la địa vong che áp mà đến, đem vài tòa cao lớn ngọn núi áp sập, san thành bình địa. 10 vạn thiên binh thiên tướng hiện lên vây kín xu thế, đem linh đài phương tốn sơn bao quanh vây khốn. Trong mây đen, nón trụ minh giáp sáng, che kín quân dung nghiêm chỉnh hùng vũ quân sĩ. Từ khi bên trên một trận chiến, Na Cha cùng cự linh thần bị thương, trải qua hơn ngày nghỉ ngơi và hồi phục, Tháp Tháp Lý Thiên Vương lần nữa xuất quân ngóc đầu trở lại. Bành quận trào uy áp áp như sóng biển, tại học viện trên không cổ đãng, chấn nhiếp được phần đông đệ tử lòng người bàng hoàng, hoảng sợ bất an. Không xong, 10 vạn thiên quân lại chọn ở thời điểm này đến công. Nộ không tiến vào Thái Hư Huyễn cảnh, không người đối kháng, cái này có thể như thế nào cho phải? Nộ không sư minh không tại, chúng ta phiền thoái. Rất nhiều đệ tử xì xào bàn tán, một bộ quần long vô thủ bộ dạng. Có người đem thiên quân đến công tin tức bẩm báo Bồ Đề tổ sư lúc này đem khổ đại sư triệu hoàn tới. Lý Thiên Vương thế đại, lần này công kích tất nhiên so sánh với lần càng thêm hung mãnh, các đệ tử một cây chẳng chống bước nhà, lao khổ, ta chỉ có thể thỉnh ngươi ra tay. Bồ Đề tổ sư mỉm cười lời nói. Tổ sư, có câu nói ta không biết có nên nói hay không? Khổ đại sư nghi hoặc hỏi. Thỉnh giảng. Dùng ngài tu vi, trong tam giới, hán hưu địch thủ, vì sao ngài không tự thân xuất mã, đánh lui 10 vạn thiên quân, bảo vệ học viện bình an đâu? An ý. Bồ Đề tổ sư nói, đây là ta cùng với thiên đình bảo chỉ nào đó an ý. Khổ đại sư là người thông minh, được nghe, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, cung kính đáp, tổ sư, ta hiểu rồi. Đang lúc khổ đại sư quay người chuẩn bị lui xuống đi thời điểm, Bồ Đề tổ sư lại nói, một trận chiến này, ta không yêu cầu người đánh lui 10 vạn thiên quân, chỉ cần kéo dài tới ngộ không trở về thì tốt rồi. Dù sao, thiên quân thế lại, đánh lui bọn hắn phi thường khó khăn, chỉ cần khổ đại sư kiên trì đến ngộ không trở về, liền tính toán viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Mang theo Bồ Đề tổ sư mệnh lệnh, khổ đại sư lui xuống đi. Trong học viện quần long vô thủ đệ tử bị tổ chức, do khổ đại sư xuất linh lấy, kết thành trận thế, đón đánh trời xanh bên trên thiên quân. Từ Hà, Kim Sĩ Bằng, Thiên Đồng, Hằng Nga bọn người là trong học viện tinh anh đệ tử, mấy người đi theo khổ đại sư, đi vào học viện sơn môn trước. Tổ sư có lệnh, chúng ta chỉ cần thủ vững sơn môn, đợi đến lúc ngộ không trở về, cái kia hầu tử tự nhiên có phá địch kế sách. Khổ đại sư dò xét lấy do phần đông đệ tử kết thành chiến trận, lớn tiếng phát biểu. Khổ đại sư, tổ sư chẳng lẽ để cho chúng ta làm rùa đen rút đầu sao? Kim Sĩ Đại Bằng điêu một câu, nhất thời dẫn tới cười vang. Khổ đại sư giận tái mặt đến, hướng Kim Sĩ Đại Bằng điêu nhìn sang, ngươi có ý tứ gì? Thiên quân đại binh tiếp cận, chúng ta có lẽ chủ động xuất kích, tử thủ sơn môn, sẽ để cho thiên đình người xem thường. Kim Sĩ Đại Bằng điêu ngang ngược tiêu ngạo nói, thập phần khinh thường tại đương rùa đen rút đầu. Tôn Ngộ không tính toán cái gì đó, không có hắn chúng ta làm theo có thể đánh lui thiên quân. Thiên Đồng đi ra chiến trận, cũng phản đối thủ vững sơn môn. Bá. Tử Hà đem Tử Thanh Bảo kiếm rút. Chỉ một thoáng, kiếm quang đại tác, khiếp người tâm hồn. Hai người các ngươi tốt nhất vi lời của mình đã nói phụ trách, ác ý làm thấp đi Ngộ Không, bổn tiên có thể không đáp ứng. Tử Hà sắc mặt băng hàn, sắc bén tử thanh bảo kiếm phản xạ hàn quang, chỉ hướng Thiên Đồng cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu. Chứng kiến chưa tiếp chiến, đã phát sinh nội chiến, Khổ Đại Sư vội vàng hòa giải, trấn an Tử Hà ba người. Thiên Đồng, Kim Sĩ Bằng, hai người các ngươi không được vô lễ. Nói xong, Khổ Đại Sư lại đưa ánh mắt chuyển hướng Tử Hà, đem tử thanh bảo kiếm thu lại, chúng ta bây giờ muốn làm là nhất trí đối ngoại. Đại sư, mặc kệ ngươi phụ mệnh của ai lệnh, để cho ta tử thủ sơn môn, căn bản không có khả năng. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu ngóc lên cổ, một bộ ngang ngược kiêu ngạo bộ dáng. Chẳng lẽ ngươi muốn cãi lời tổ sư mệnh lệnh? Khổ Đại Sư thấp giọng gian dạy, đối mặt Kim Sĩ Đại Bằng Điêu liên tục nói năng lô mãng, mặc dù tính tình rất tốt Khổ Đại Sư cũng bị chọc giận. Ta không có ý cãi lời tổ sư mệnh lệnh, bổn công tử thẩm nghị đánh lui thiên quân. Nói xong câu đó, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu dứt khoát bỏ qua một bên Khổ Đại Sư, triển khai hai cánh, hiện ra bộ tướng, xông lên thiên cung. Ha ha, đánh lui thiên quân nhiệm vụ giao cho chúng ta rồi, các ngươi bọn này rùa đen rút đầu, lưu lại tử thủ sơn môn a. Thiên Đồng cười nhạo, cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu cùng một chỗ phi thiên mà lên. Khổ Đại Sư sắc mặt tái nhợt, lại nhìn trời đồng cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu không có biện pháp. Tôn Ngộ Không hà đức hà năng, lại để cho chúng ta kết chiến trận chờ hắn trở về. Theo ta thấy, không cần Tôn Ngộ Không, chúng ta làm theo có thể đem thiên quân đánh lui. Chỉ cần đả bại Na Cha Tam Thái Tử cùng Cự Linh Thần, Lý Thiên Vương khẳng định tu minh. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu cùng Thiên Đồng một ít bạn bè, nhao nhao phóng lên trời, đi theo hai người, đòn đánh đi lên. Chứng kiến tinh anh đệ tử có thiệt nhiều không nghe theo hiệu lệnh, Khổ Đại Sư trong lòng biết không ổn. Bất quá, dùng Khổ Đại Sư hy vọng lại không thể hiệu lệnh Kim Sĩ Bằng cùng Thiên Đồng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể ra lệnh cho một ít ở lại sơn môn trước đệ tử, kết thành đại trận. Bồ Đề học viện có một tòa hộ sơn đại trận, tên là Bồ Đề Sa La trận. Cái này tòa đại trận phải do ít nhất 4 gã tinh anh đệ tử trấn thủ, mới có thể thi triển ra đại trận mạnh nhất uy năng. Thế nhưng mà, dưới mắt Thiên Đồng cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu vứt bỏ trận lên chiến, lại để cho Bồ Đề Sa La trận uy lực chợt giảm. Ánh mắt lạnh như băng nhìn qua trời xanh bên trên Thiên Đồng, Kim Sĩ Bằng hai người, Khổ Đại Sư tức giận quá lớn, hai người các ngươi tốt nhất có thể đánh lui Na Cha Tam Thái Tử cùng Cự Linh Thần, bằng không mà nói, học viện bị công phá, bản sư cho các ngươi chịu không nổi. Trên bầu trời, Na Cha Tam Thái Tử rất động hỏa tiêm thương, nghiêng khóa càn cốt quyển, thân quấn hôn tiên lăng, chân đạp phong hỏa luân, cùng Cự Linh Thần kết bạn giết tướng tới. Lạnh lùng lườm Thiên Đồng cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu liếc, Na Cha Tam Thái Tử dùng hỏa tiêm thương một chỉ hai người, đã thương bản thái tử yêu hầu ở nơi nào, lại để cho hắn đi ra ứng chiến. Ha ha, Tiểu Hoa Nhi, cái kia đầu khỉ là cái rùa đen rút đầu, từ khi đã thương ngươi về sau, liền trốn ở trong học viện không dám ra đến rồi. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu miệng đầy bịa chuyện, hiện tại lại để cho bổn công tử cùng ngươi chơi mấy chiêu, ngươi xem coi thế nào. Phi, lớn mật cung đồ, ngươi căn bản không phải bản thái tử đối thủ, làm gì xính miệng lưỡi lợi hại. Na Cha mày kiếm ngược lại, nộ khí trùng thiên. Vô Liêm Sỉ tiểu tử, nhà của ngươi điêu ra chính là Tây Thiên Phật Tổ cậu ruột, cùng ngươi qua mấy chiêu, đó là để mắt ngươi, ngươi không muốn không tán thưởng. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu quang minh thân phận, dương dương đắc ý thái tử, không muốn theo chân bọn họ nhiều lời. Cự Linh Thần lắc lư tuyên hoa bữa, thần uy lấm lấm, đối diện cái kia hai cái cuồng đồ chỉ biết xính miệng lưỡi lợi hại, không bằng hai người chúng ta đưa bọn chúng bắt giữ, không sợ yêu hầu không đi ra. Na Cha gật gật đầu, lắc lư hỏa tiêm thương, hướng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu nhanh đâm mà đi. Cự Linh Thần tuyên hoa cự phủ có được vạn cân chi lực, phô thiên cái địa nhắm ngay Thiên Đồng vào đầu nện xuống. Thiên Đồng triệu hồi ra cựu sĩ linh ba, cùng Cự Linh Thần chiến cùng một chỗ. Tiểu An Nhi, đừng tưởng rằng học viện cũng chỉ có cái kia đầu khỉ lợi hại, hiện tại điêu ra tiểu cho ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu hai cánh triển khai, sáng lạng kim quang vắt ngang hơn 10 dặm thiên cung. Hai luồng vòi rồng bị khổng lồ cánh chim nhấc lên ra, xoay tròn lấy hướng Na Cha rào sát mà đi. Na Cha chân đạp phong hỏa luân, chứng kiến hai cỗ vòi rồng giao nhau mà đến, rút ra hôn tiên lăng, đem tiếp thiên vòi rồng chịu thoái. Kim Sĩ Bằng, thủ đoạn của ngươi không gì hơn cái này, cùng Tôn Ngộ Không so sánh với, thật sự là kém xa. Na Cha Tam Thái Tử thu hồi hôn tiên lăng, miệt cười lắc đầu. Chương 100, cái này là một cái giá lớn. Tiểu Hoa Nhi, ngươi chớ đắc ý, điêu ra thủ đoạn khá nhiều loại. Đại đạo kích pháp. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu thu nạp hai cánh, hóa thành nửa người nửa điêu bộ dáng, hai tay lăng không thỏ ra, đem một cây phương thiên hỏa kích chảo tới trong tay. Hạng nặng chiến binh phương thiên hỏa kích thi triển ra đại đạo kích pháp, lập tức sử trời xanh biến sắc, đại điệu giận nước. Đại đạo kích pháp là một bộ địa giai tả hữu thần thông, uy lực thập phần cường đại. Na Cha Tam Thái Tử mày nhăn lại, hỏa tiêm thương đánh ra một đạo hỏa diễm năng lượng trụ, cùng phương thiên hỏa kích đối chiến. Hai đại tiên tu kịch liệt va chạm, qua trong giây lát đã giao thủ mấy trăm chiêu. Tiên lực như sóng biển liên tục không ngừng chấn động đi ra ngoài, hư không bị chấn nát, trở nên phi thường không ổn định. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu quả nhiên lợi hại. Na Cha Tam Thái Tử ám đạo. Lưu Kim Phi nhận. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu một tay nắm chặt phương tiên hỏa kích, một tay hóa thành kim chói cánh chim. Nương theo cánh chim vung dậy, thành từng mảnh kim sắc lông vũ bay ra ngoài, lông vũ biên giới phi thường sắc bén, long trời lở đất hướng Na Cha Tam Thái Tử đánh tới. Cảm nhận được Lưu Kim Phi nhận lực công kích cường đại, Na Cha Tam Thái Tử không dám lãnh đạm, rút ra hôn tiên lăng, ngăn cản công kích của đối phương. Hôn tiên lăng như linh xà, cấp tốc xoay tròn lấy, vậy mà hình thành một cỗ cường đại hấp lực, đại lượng Lưu Kim Phi nhận bị hấp xả tới, cuốn vào hôn tiên lăng bên trong. Trả lại cho ngươi. Na Cha hét to, thủ đoạn run run, vô số phiến sắc bén lông vũ theo hồn tiên lăng trong bay ra ngoài, đường cũ đánh hướng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, mang tất cả trời xanh. Chứng kiến Lưu Kim Phi nhận đủ số hoàn trả, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu vỗ cánh chim, đánh ra một cỗ hải khiếu cuồng phong, mang tất cả qua đi. Trời xanh chấn động, bị phong bạo mang tất cả không còn, vô số kim sắc lông vũ bị đánh nát, biến thành điểm điểm tinh quang, dần dần tiêu tán. Càn Khôn Quyển lại ăn ta một kích. Na Tra Tam Thái Tử đem nghiêng khóa trên bả vai bên trên Càn Khôn Quyển lấy xuống, hướng trời xanh ném đi, bộ đồ hướng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu. Kim Sĩ Bằng lạnh lùng cười cười, một lần nữa biến thành nửa người nửa điêu bộ dáng, hóa thành một đạo tàn ảnh, chui qua Càn Khôn Quyển, huy động Phương Thiên Họa Kích trùng trùng điệp điệp bổ về phía Na Tra đỉnh đầu. Phương Thiên Họa Kích hai bên nhấc lên hùng hồn khí lãng, mang ra nặng nề gào thét tiếng xé gió. Na Tra Tam Thái Tử trong tay hỏa tiêm thương cấp thứ đi ra ngoài, mũi thương cùng Phương Thiên Họa Kích va chạm, phát ra chói hai kim thiết va chạm. Như thế ngươi tới ta đi, 300 cái hiệp xuống, hai người vậy mà bất phân thắng bại. Tầng mây ở bên trong, tháp tháp Lý Thiên Vương tọa trấn trung quân, hai mắt không nháy mắt, chăm chú nhìn vòng chiến. Bồ Đề Học Viện quả nhiên là tàng long ngọa hổ, sớm nghe nói Phật Tông Đại sư Minh Kim Sĩ Bằng dũng lực hơn người, hôm nay vừa thấy, quả thực bất phàm. Quan sát Na Tra cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu chiến đấu, tháp tháp Lý Thiên Vương lại đưa ánh mắt quan hướng về phía Thiên Đồng cùng Cự Linh Thần. Thiên Đồng cựu sĩ đinh ba hàn lòng lãnh, khiếp người tâm hồn. Cự Linh Thần hình thể cao lớn, chừng 5 trượng rất cao, tuyên hoa cự phủ vũ uy vũ sinh phòng, mang theo cực lớn áp bách phong uy. An bản thân một búa, đem người chém thành hai khúc. Cự Linh Thần hai tay vung mạnh động cự phủ, bổ về phía Thiên Đồng. Chứng kiến đối phương thế đại lực chìm, Thiên Đồng không có đối chiến, mà là khống chế đám mây, mau né đi. Giang giác. Linh Đài Phương Thốn Sơn bên trong một cái ngọn núi, bị tuyên hoa cự phủ chém thành hai khúc. Cự Linh Thần một cước đem Đại Sơn dẫm vỡ, khống chế tường vân, phóng lên trời. Cựu sĩ đinh ba xuyên qua tầng mây, chín quả bén nhọn răng đinh đánh ra chín đạo chùm tia sáng, sắc bén vô cùng đâm ra đi. Cự phủ khai thiên. Tuyên hoa búa vung mạnh động, bay ra vô số đạo búa ảnh. Cựu sĩ đinh ba cùng tuyên hoa cự phủ mãnh liệt va chạm, khủng bố khí bạo chấn động mở đi ra, đem đầy trời hắc vân mang tất cả không còn. Bồ Đề Học Viện sơn môn trước, Khổ Đại sư sắc mặt vẫn đang tái nhợt. Tử Hà tiên tử nhíu mày. Thế nhưng mà, Thường Nga tiên tử lại đối với trên bầu trời chiến cuộc có chút lạc quan. Thiên Đồng Vũ Dũng, Kim Sĩ Bằng bất phàm, một trận chiến này, chúng ta học viện có lẽ có thể thủ thắng. Thường Nga tiên tử tinh xảo dung nhan, ngửa đầu nhìn bầu trời khung, lẩm bẩm lầu bầu. Theo ta thấy, Na Tra Tam Thái tử cùng Cự Linh Thần cũng không dùng hết toàn lực. Tử Hà không có cùng giải thích. A, chuyện đó ý gì? Hằng Nga hỏi. Thiên Đồng cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu vì đoạt công, muốn tại toàn bộ viện đệ tử trước mặt chứng minh chính mình, đã xuất ra hoàn toàn bổn sự. Tử Hà lời nói xoay chuyển, nói tiếp, thế nhưng mà, Tam Thái tử cùng Cự Linh Thần vì tìm ngộ không báo trước một mũi tên chi thủ, đều là thu lấy đánh. Cho nên, cứ việc cục diện bây giờ hình thành rằng co xu thế nhưng mà một lúc sau, Thiên Đồng cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu thua không nghi ngờ. Nghe xong Tử Hà phân tích, Khổ Đại sư gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, Na Tra cùng Cự Linh Thần thu lấy đánh, còn có thể cùng Thiên Đồng, Kim Sĩ Bằng chiến thành ngang tay, nếu như hai người một lần phát lực, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trên bầu trời, công phạt nhưng đang tiếp tục. Bất kể là cao cư cựu thiên thiên binh thiên tướng, hay là Bồ Đề Học Viện sơn môn trước phần đông đệ tử, mọi ánh mắt đều chằm chằm vào hai luồng chiến cuộc, nhìn xem trận này kinh tâm động phách công phạt đại chiến hội dùng loại kết cục nào xong việc. Thiên Đồng, Kim Sĩ Bằng một bên cùng Cự Linh Thần cùng Tam Thái tử chiến đấu lấy, một bên tại trong lòng tính toán. Chỉ cần ta đánh bại đối thủ, nhất định dương danh học viện. Thử, không chỉ là Tôn Ngộ Không cái kia bị Ôn Hầu tử có thể đương chúa cứu thế, ta Thiên Đồng đồng dạng có thể. Từ khi Tôn Ngộ Không tiến vào học viện, ta Kim Sĩ Bằng danh tiếng đều bị hắn cướp sạch rồi, lần này yêu hầu bị nhốt tại Thái Hư Huyễn cảnh chính giữa, bản điêu ra mặt mày rạng rỡ cơ hội, rốt cuộc đã tới. Tam Thái tử, Tôn Ngộ Không có thể kích thương ngươi, bản điêu ra đồng dạng có thể. Đại đạo kích pháp. Giết. Phương Thiên Họa kích dẫn động tiên địa linh khí, nhấc lên một cỗ cuồng phong sóng biển, hướng Na Tra trọng bổ mà đi. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, bản thái tử cùng ngươi chơi chán rồi, hết thảy đều đã xong. Na Tra lạnh lùng cười cười. Càn Khôn Quyển bao lấy Phương Thiên Họa kích, hóa khai đại đạo kích pháp năng lượng. Hỏa tiêm thương như rồng xà xuất động, đâm về Kim Sĩ Bằng cổ họng. Kim Sĩ Bằng kinh hãi, vội vàng vỗ hai cánh, giúp cho phản kích. Hỏa tiêm thương xoay tròn lấy, đánh ra một cái hình tròn bánh xe gió, đem một đôi cánh chim quấy toái. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu kêu thảm, như thiên ngoại thiên thạch, rơi xuống dưới. Thế nhưng mà, Na Tra Tam Thái tử một chiêu đắc thủ, cũng không muốn khinh địch như vậy buông tha Kim Sĩ Bằng. Hỗn Thiên Lăng kéo mà ra, đem Kim Sĩ Đại Bằng Điêu cuốn lại, trùng trùng điệp điệp vung hướng một toàn núi lớn. Bèn, Kim Sĩ Bằng bị Hỗn Thiên Lăng bao khỏa, như cùng một cái sắt ướp, cùng Đại Sơn va chạm. Phật Tông Đại sư Minh Kim Sĩ Bằng bị ném được thất điên bắt đảo, ngất đi. Chứng kiến Kim Sĩ Bằng bị thua, Thiên Đồng chấn động. Ngay tại Thiên Đồng ngây người một lúc cơ hội, Cự Linh Thần bắt lấy chiến cơ, thủ đoạn nâng lên, đem Tuyên Hoa Cự Phủ trùng trùng điệp điệp đánh xuống. Hoảng sợ phía dưới Thiên Đồng đội vàng giơ lên Cựu Sĩ Đinh Ba, cùng hắn đối chiến. Phanh, Tuyên Hoa Cự Phủ bổ tới Cựu Sĩ Đinh Ba bên trên, hung hồn cự lực đem Thiên Đồng đánh rơi xuống dưới. Mặt đất bị nện ra một cái hố to. Côn bạo Cự Linh Thần nhắm ngay hố to liên tục bổ ra 28 búa, hố to ở bên trong, đúa ngấn tung hành, Thiên Đồng sinh tử không biết. Chương 101, có thể phá vỡ ban ngày ban mặt có thể nghiền nát thái cổ hồng hoang. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu cùng Thiên Đồng lần lượt bị thua, Sử Học Viện phương diện chúng đệ tử đều bị khiếp sợ. Trời cao thiên khung bên trên 10 vạn thiên binh thiên tướng tắc thì tiếng hoan hô như sấm động. Khổ Đại sư tâm tình bỗng nhiên chìm đến đáy cốc, một cỗ không tốt nguy hiểm dự cảm xông lên đầu. Kim Sĩ Bằng, Thiên Đồng, hai người các ngươi cãi lời quân lệnh, làm cho này bại, bản đại sư kế hoạch đều bị các ngươi làm rối loạn. Khổ Đại sư tức giận đến giận sôi lên, hận không thể lập tức đem hai người tại chỗ hành quyết. Kim Sĩ Bằng cùng Thiên Đồng hai người chật vật đứng lên, vạn phần buồn nản. Sớm biết có này bại, nhớ ngày đó tiểu không nên thể hiện.
Thiên Đồng túi đầu đốn lực, thở dài nói: "Bổn công tử tiểu tính toán chiến bại, ngươi cũng không có quyền xử lý ta." Kim Sĩ Đại Bằng Điêu nhìn qua Khổ Đại Sư, ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, bởi vì ta là Như Lai Phật Tổ cậu ruột. "Hừ, thật sự là một cái bảo thủ gia hỏa." Khổ Đại Sư nói: "Kim Sĩ Bằng, ngươi chờ, trận chiến này qua đi, ta tất khẩn cầu tổ sư, đối với ngươi nghiêm trị không tha." Na Cha cùng Cự Linh Thần đứng tại trời xanh, cười lạnh bao quát phía dưới: "Các ngươi đừng nói nhảm rồi, nhanh đưa Tôn Hầu Tử kêu đi ra, bản thái tử muốn cùng hắn đại chiến 300 hiệp." Hỏa Tiêm Thương chỉ hướng Khổ Đại Sư, Na Cha tam thái tử quát lạnh: "Tiểu An Nhi, không muốn hung hăng càng quái, muốn cùng nộ không độc thủ, ngươi còn không có tư cách này." Khổ Đại Sư rút ra một cây mài nước tiền trượng, chọc vào trước người, lại để cho bản đại sư cùng ngươi qua mấy chiêu, biết rõ ta Bổ Đề Học Viện lợi hại. Vừa dứt lời, Khổ Đại Sư toàn thân phát ra kim quang, như là một kim sắc Phật đà. Cùng lúc đó, Bồ Đề Sa La trận hoàn toàn vận chuyển lại, học viện trên không xuất hiện một cây Bồ Đề thụ hư ảnh, vầng sáng chiếu rọi thập phương. Bồ Đề đại thụ cành lá rậm rạp, tán che chạm tán cây bên trên, quang vận lưu chuyển, đạo văn lập lòe, đem trọn tòa học viện bao trùm. Chỉ cần một tòa Bồ Đề Sa La trận, đủ để cùng 18 khung thiên la địa vong đối chiến. Bất quá, Bồ Đề Sa La trận có một chỗ thiếu hụt, cái kia chính là không thể dùng 4 gã siêu cấp tinh anh đệ tử gia trì, đại trận uy lực giảm mạnh, có thể hay không khiêng ở 10 vạn thiên quân tiến công, nhưng khó mà nói. Thiên Đồng tại trong lòng âm thầm cầu nguyện, hắn giống như Kim Sĩ Bằng, đều hy vọng Khổ Đại Sư điều khiển Bồ Đề Sa La trận có thể đánh lui thiên quân. Bằng không mà nói, một khi tổ sư đương sư vấn tội, hai người tuyệt đối chịu không nổi. Giờ này khắc này, Thiên Đồng cùng Kim Sĩ Bằng đều hy vọng Ngộ Không nhanh lên trở về. Bởi vì, chỉ cần Ngộ Không hiện thân, học viện đánh lui thiên quân năm chắc liền gia tăng thật lớn. Bởi như vậy, hai người liền có thể tránh được tổ sư nghiêm trị. Bị Ôn Hầu Tử, ngươi choáng nha nhanh lên trở lại a, ta Thiên Đồng cũng không muốn bị phạt. Hóa thân thành kim sắc Phật Đà Khổ Đại Sư, điều khiển niệm lực, tại trên bầu trời ngưng tụ ra hai thanh dài đến 18 mệ kim sắc cử kiếm. Hai thanh khổng lồ kim kiếm hướng Na Cha Tam Thái Tử cùng Cự Linh Thần chém tới, tựa như lưỡng đạo kim sắc thác nước, dễ như trở bàn tay từ trên trời giáng xuống. Mèo. Khổ Đại Sư phóng lên trời, dưới chân là một đoàn kim sắc tường vân. Sau lưng của hắn, sinh ra 9 cánh tay trưởng, đánh ra 9 đại khủng bố trường ấn, chấn động trời xanh. Tam Thái Tử cùng Cự Linh Thần trong lòng hoảng hốt, sử xuất sở hữu thủ đoạn, cùng Khổ Đại Sư đối chiến. Hai người đều không nghĩ tới, gần đây sầu mi khổ kiểm Khổ Đại Sư, một khi công phạt, hội nhắc lên như thế tấn mãnh cuồng bạo diệt thế thủ đoạn. Còn ta cùng Cự Linh Thần thế nguy, lập tức điều động 18 khung thiên la địa võng, tiến về tương trợ. Chứng kiến Khổ Đại Sư đè nặng Na Cha cùng Cự Linh Thần đánh, Lý Thiên Vương vội vàng hạ lệnh, khởi động thiên la địa võng. Cửu thiên trời xanh, 18 khung thiên la địa võng che khuất bầu trời, vắt ngang hư không. Từng đạo bạch quang theo thiên la địa võng bên trên hiện ra đến, hội tụ thành hung mãnh nước lũ, hướng Khổ Đại Sư cọ rửa mà đi. Oanh! Hóa thành kim thân Phật Đà Khổ Đại Sư tại màu trắng nước lũ trong ngật đứng cứng ngã. Nhưng là, Na Cha cùng Cự Linh Thần nhân cơ hội này, quy mô phản công. Càn Cốt Quyển, Hôn Thiên Lăng, Phong Hỏa Luân. Na Cha tế ra 3 kiện pháp bảo, hướng Khổ Đại Sư đánh tới. Trời đánh lao giả khổng hẹm, ăn bản thần một đũa. Cự Linh Thần dùng Hủy Thiên Diệt Địa lực đạo, đem Tuyên Hoa Cự Phủ bổ đi ra. Khổ Đại Sư lâm nguy không sợ, điều khiển mài nước tiền trượng, chuẩn bị phản kích. Thế nhưng mà, vô số đầu sợi tơ theo thiên la địa vóng bên trên bay xuống đến, cuốn đến trên người hắn. Sợi tơ sắc bén, lập tiến ra thịt, muốn đem hắn quấy toái. Khổ Đại Sư chấn động, vội vàng thi triển ra Kim Thân Bất Diệt Pháp, đem sợi tơ toàn bộ đứt đoạn. Lao giả khổng hẹm, đi chết đi. Cự Linh Thần Tuyên Hoa Cự Phủ nhô lên cao đánh rớt, khủng bố khí kình chấn đắc đại địa dạn nước mở đi ra, không ít núi đá lập tức sụp đổ, hóa thành nát bấy. Hưu muốn thương tổn Khổ Đại Sư. Hưu. Thử thanh bảo kiếm hóa thành một đạo thanh sắc tia chớp, bay vụt tới. Đinh. Nương theo lấy một tiếng giòn vang, Tuyên Hoa Cự Phủ bị Tử Thanh Bảo Kiếm đục lỗ. Ngạc nhiên nhìn xem Tuyên Hoa Cự Phủ bên trên lỗ thủng, Cự Linh Thần thốt nhiên nổi giận. Tử Hà tiểu nữ, ngươi hủy ta chiến binh, bản thần cho ngươi chết. Tuyên Hoa Cự Phủ bổn nện mà xuống. Tử Hà hóa thành một đạo hào quang, theo tại chỗ biến mất. Vâng. Đại địa bị phách ra một đạo hạc gốc, nước sông mãnh liệt chảy ngược tiến đến, hình thành một đầu đại giang. Thiên đình thế công thập phần mãnh liệt, như cuồng phong mưa rào. Na Cha cùng Cự Linh Thần ở phía trước làm tiên phong, 18 khung thiên la địa võng làm hậu thuẫn, Bồ Đề Học Viện thế cục lập tức trở nên tràn đầy nguy cơ. Trận pháp xuất kích, phá vỡ thiên la địa võng. Đứng tại phong bạo trung tâm, Khổ Đại Sư vội vàng mệnh lệnh đệ tử đem Bồ Đề Sa La trận uy lực phát huy đến lớn nhất. Đại thụ hư ảnh bay lên, cành lá rậm rạp tán che chống đỡ thiên, đem 10 vạn thiên quân càn quét đi ra ngoài. Đuôi phẩm chất dây leo dễ cây đem trọn tòa linh đài Phương Thốn Sơn một mực bắt lấy, vô tận thiên địa linh khí bị hấp thu đến trung tâm của trận pháp, treo chống Bồ Đề đại thụ cùng thiên chống lại. Bồ Đề Sa La trận chính là Bồ Đề tổ sư sáng chế, có được vô thượng thần uy. Đại trận kích phát ra, lập tức sử 18 khung thiên la địa vong ảm đạm thất sắc. Thiên khung hóa thành một mảnh lục sắc hải dương, thành từng mảnh lá cây phiêu diêu đi ra, lá cây biên giới lóe ra sắc bén hàn quang. Trong lúc đó, lá xanh hóa thành phi nhận, dậm dạp chẳng chỉ hướng thiên la địa vong bay đi. Trời cao trời xanh, hình thành một cỗ lục sắc phi nhận phong bạo, thiên la địa vong sợi tơ bị cắt đứt, lập tức đem chi toàn bộ phá hủy. Vô tận lá xanh phi nhận nhảy vào 10 vạn thiên quân trận doanh chính giữa, hàng trăm hàng ngàn tên thiên binh thiên tướng bị cắt áo giáp, cắt chém thành thịt nát. Tiếng kêu thảm thiết tiếng nổ thành một mảnh, huyết vũ hỗn hợp có thịt nát, nhao nhao từ trên trời giáng xuống. Không có 4 gã tinh anh đệ tử ra chỉ Bồ Đề Sa La trận thì có như thế thần uy, thử nghĩ thoáng một phát, nếu như Thiên Đồng cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu không tham công thể hiện, toàn thịnh Bồ Đề Sa La trận sẽ có như thế nào khủng bố diệt thiên uy năng. Nhìn qua 10 vạn thiên quân tại Bồ Đề Sa La trận đã kích xuống,
quân lính tan rã, tháp tháp Lý Thiên Vương sắc mặt hắc thanh. Bát Bảo Linh Lung Tháp, cho ta trấn áp. Vâng. Kim chói bảo tháp theo Lý Thiên Vương trong tay bay ra, trấn áp hướng Bồ Đề đại thụ. Lý Thiên Vương trong tay Linh Lung bảo tháp, tên đầy đủ Vi Bát Bảo tinh xảo đặc sắc xá lợi tử như ý hoàng kim bảo tháp. Này tháp có thể thu phục yêu ma, trấn nhiếp quỷ sát, có được vô thượng thần lực, chính là thiên giới trọng bảo, do Linh Thiếu Sơn Nguyên Giác Động Nhiên Đăng cổ Phật trao tặng, hắn hùng vĩ chi to lớn, có thể rung trời, có thể áp địa, có thể phá vỡ ban ngày ban mặt, có thể nghiền nát thái cổ hồng hoang. Chương 102, đại thánh trở về. Bát Bảo Linh Lung tháp chung quanh có 18 đạo quang hoàn cao thấp luật động. Mỗi đạo quang hoàn đều có hủy diệt thương khung đại địa năng lượng. Linh Lung bảo tháp ngọn tháp đâm thủng trời xanh, cực lớn tháp cơ áp hướng đại địa. Ầm ầm. Hủy thiên diệt địa uy áp chút xuống xuống. Bát Bảo Linh Lung tháp trùng trùng điệp điệp trấn áp đến Bồ Đề trên cây cự thụ. Khổng lồ cái nắp ô dù màu xanh run rẩy, vô số phi diệp hóa thành nắp ấy, tan thành mây khói. Bồ Đề Sa La trận thừa nhận lấy Bát Bảo Linh Lung tháp toàn bộ uy áp, đại địa xuất hiện khe hở, sơn môn mở ra thủy sụp đổ. Cả tòa linh đài Phương Tốn Sơn lay động, khắp nơi tràn ngập hủy diệt khí tức, giống như tận thế. Đứng tại trong đại trận phần đông đệ tử, nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ, hai chân rung động, toàn thân bao phủ hàn ý khổ đại sư, tình huống không ổn, Bồ Đề Sa La trận có bị hủy diệt khả năng. Tử Hà thu hồi Tử Thanh bảo kiếm, vội vàng hướng khổ đại sư truyền âm. Khổ đại sư hai con ngươi huyết hồng, làn da da bị nẻ, che kín giống mạng nhện vết máu, Bát Bảo Linh Lung tháp bên trên hủy diệt năng lượng có một bộ phận lớn chút xuống đến trên người của hắn. Toàn lực gia trì đại trận, thê cùng học viện cùng tồn vong. Khổ đại sư hai chân đạp hướng mặt đất, đem bàn đá xanh dẫm bỡ, mắt cá chân phía dưới bàn chân toàn bộ hãm đến trong viên đá. Chứng kiến khổ đại sư cận kề cái chết không bỏ Bồ Đề Sa La trận, rất nhiều đệ tử bị cuốn hút, nhao nhao điều động tiên lực, hướng mắt trận rót tuôn ra qua đi. Học viện chúng đệ tử nghe, nếu như các ngươi bỏ qua đại trận, nguyện ý đầu hàng, Bổ Thiên Vương có thể tha các ngươi không chết. Lý Tĩnh trợn lên hai mắt, bao quát sơn môn trước phần đông đệ tử, phát ra chiêu hàng làm cho. Ha ha, thật sự là ngu xuẩn. Khổ đại sư cười lạnh, Lý Thiên Vương, ngươi nhận cho chúng ta hội đầu hàng sao? Làm gì làm vô vị chống lại đấy? Lý Thiên Vương khinh thường nói. Hừ, nay một trận chiến, nếu như không phải Thiên Đồng cùng Kim Sĩ Đại Bằng điều cái này hai cái ngu xuẩn tham công thể hiện, chúng ta căn bản sẽ không rơi xuống đến nông nỗi này. Nếu như ngộ không có thể kịp thời trở về, há lại sẽ đến phiên các ngươi tại ta Linh Đài Phương Tốn Sơn dương ai? Khổ đại sư thiết cốt bong bong, nói ra lời nói tuyên truyền giác ngộ, tại trong thiên địa quanh quẩn. Các ngươi đã thấy chết không sờn, Bổ Tiên Vương liền thành toàn các ngươi. Lý Tĩnh bị chọc giận, râu tóc ngược lại, song trưởng đánh ra, vành trướng tiên lực tác dụng tại Bát Bảo Linh Lung tháp ngọn tháp. Ầm ầm, thân tháp hào quang hừng hực ba phần, hủy diệt uy áp năng lượng lập tức gia tăng gấp 10 lần. Bát Bảo Linh Lung tháp chấn đè xuống, Bồ Đề đại thụ sụp đổ, cả tòa đại trận đi theo tán loạn, mà ngay cả Linh Đài Phương Tốn Sơn đều sụp đổ xuống dưới. Sơn môn trước phần đông đệ tử hoảng sợ bất lực, nhìn xem đại trận bị hủy, sơn môn sụp đổ, học viện tiêu diệt, lòng của mỗi người đầu bao phủ cực lớn sợ hãi cùng phẫn nộ. Lúc này, bọn hắn vô cùng tưởng niệm Tôn Ngộ Không. Chính như khổ đại sư chỗ nói như vậy, nếu như Ngộ Không tại, kết cục nhất định không phải là như vậy. Ngộ Không sư minh, ngươi nhanh lên trở lại a! Rất nhiều đệ tử phát ra tuyệt vọng la lên. Nhưng là hủy diệt đang tiếp tục, sợ hãi tại lan tràn, kỳ tích cũng không có phát sinh. Ha ha ha! Trên bầu trời, Lý Thiên Vương nhìn xem tuyệt vọng học viện đệ tử, phát ra đắc ý cười lạnh. Na Tra Tam Thái Tử, Cự Linh Thần cùng 10 vạn thiên quân cùng nhau cùng thiếu. Tiếng cười tại trên bầu trời quen quẩn. Thiên đình chúng tướng cười đến càng lớn thanh âm, học viện đệ tử tiểu lộ ra càng rơi mịch. Thiên đình tạp phái môn, các ngươi cười đã đủ rồi sao? Một thanh âm theo Thái Hư Nguyễn Cảnh trong bay ra. Thanh âm kia kiệt ngao bất tuần, là như vậy quen thuộc. Thiên đình chúng tướng ngạc nhiên, tiếng cười im bặt mà dừng. Học viện các đệ tử cô đơn sắc mặt trở nên kinh hỉ, nhao nhao hướng Thái Hư Nguyễn Cảnh cửa ra vào chỗ nhìn lại. Chỗ đó, một cái thân ảnh thon gầy, đầu đội phượng xí tử kim quan, mặc tỏa tử hoàng kim giáp, chân đạp ngẫu ti bộ vân lý, kim cô đồng khiêng đến trên bờ bay, hồng sắc trường áo choàng đón gió cổ đãng, phát ra phần phật tiếng rít, đi nghiêm lý trầm ổn, khóe môi nết lên, cười lạnh đi tới. Là Tôn Ngộ Không. Thiên đình chúng tướng lấy làm kinh ngạc. Hắn rốt cục xuất hiện. Yêu khí trùng thiên, quả nhiên là tuyệt thế đại yêu. Gọi hắn một tiếng yêu vương đều không đủ. Đại thánh trở về, lập tức sử thiên đình chúng tướng một mảnh bạo động. Mọi ánh mắt đồng loạt hướng Tôn Ngộ Không nhìn lại, có kính sợ, có hoảng sợ, có cung hỉ, có phân chấn. Yêu hầu, mặc dù ngươi một lần nữa trở về, cũng không cải biến được cái gì. Lý Thiên Vương lớn tiếng nói, học viện ngỗ nghịch chi đồ, đáng chết còn phải chết. Thật sao? Ngộ Không khỏe miệng nhếch lên, lạnh chào. Thập phần chịu không được Ngộ Không loại này khinh thường biểu lộ, Lý Thiên Vương điều khiển Bát Bảo Linh Lung Tháp, lần nữa trùng trùng điệp điệp chấn đè xuống. Bổn vương muốn cho ngươi trơ mắt nhìn đồng môn sư minh muội chết đi, lại không thể làm gì. Lý Thiên Vương phát ra ác độc nhe răng cười thanh âm, vẻ mặt sát ý lao tập trùng, bản đại thánh muốn cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Ngộ Không trong cơ thể huyết mạch năng lượng lao tới, tại sau lưng ngưng tụ ra một đầu cực lớn huyết viên hư ảnh. Đây là Hồng Hoang Thần Viên, cực lớn huyết sắc thần viên đỉnh đầu tiên, chân đạp địa, cuồng bạo và hung ác gở giờ ảo. Lôi bạo, Thiên Cương. Ngộ Không điều khiển Hồng Hoang Thần Viên, đem Lôi Bạo Thiên Cương khủng bố năng lượng đánh đi ra ngoài. Chỉ một thoáng, trên bầu trời lôi điện đại tác, cương phong gào thét. Phải biết rằng, Lôi Bạo Thiên Cương vốn là một bộ uy lực phi thường cường đại tính công kích lôi điện thần thông. Lại thông qua Hồng Hoang Thần Viên thi triển đi ra, uy lực điệp ra chừng nhiều gấp 10. Một mảnh dài hẹp vừa thô vừa to lôi điện có vài chục trượng trường, rậm rạp chằng chịt, che kín toàn bộ thiên vực. Cương phong gào thét, khủng bố lôi điện phong bạo mang tất cả đi ra ngoài, Bát Bảo Linh Lung Tháp bị tung bay, nhanh như chớp ở cả vùng đất nhấp nô lấy, áp sập 7-8 tòa núi lớn. 10 vạn thiên binh thiên tướng tại lôi bạo thiên cương trong gào khóc thảm thiết, kêu thảm thiết liên tục. Mỗi một đạo lôi điện gào thét mà qua, đều muốn 3-4 tên thiên binh thiên tướng quấy thành thịt nát. Lôi hải gào thét, hơn vạn tên thiên quân bị dễ như trở bàn tay mang tất cả không còn, điện thành nát bấy, tan thành mây khói. Kiến thức đến loại này khủng bố hủy diệt thần thông, Lý Thiên Vương sắc mặt cho tàn, chính thức cảm nhận được nộ không câu kia nợ máu trả bằng máu hàng nghĩa. Sơn môn trước phần đông đệ tử, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cho tới nay áp khi bọn hắn trong lòng đích cái loại nơi bất khí, đương theo lấy lôi bạo thiên cương đem 10 vạn thiên quân đuổi giết, quét qua là hết. Quá hắn sao thoải mái á? Thiên binh thiên tướng không phải cùng sao? Gặp nộ không sư minh làm theo chết, hơn nữa là chết thảm, cả đoàn bị diệt. Nộ không sư minh rốt cục cho chúng ta chút giận, trước khi bị thiên quân đè nặng đánh, thật sự là quá bất tức rồi. Hô, lối ra ác khí cảm giác, thật sự sảng khoái. 10 vạn thiên binh thiên tướng tay đứt phần còn lại của chân tay đã bị cụt rơi xuống đến linh đài phương thốn sơn trung quanh, huyết thủy rót thành dòng sông, thi thể xếp thành đại sơn. Cái này một mảnh cảnh tượng thê thảm, so tu la địa ngục còn muốn khủng bố gấp 10 lần. Yêu hầu, ngươi dám chu diệt thiên quân, bổn thiên vương muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, hình thần câu diện. Nhìn qua không ngớt hơn 10 dặm thi sơn huyết hà, Lý Tĩnh tức giận nảy ra, hai mắt trừng liệt. Ngọc Hoàng Đại Đế đem 10 vạn thiên binh thiên tướng giao cho hắn, hôm nay lại bị cả đoàn bị diệt, loại này thảm bại, chính là thiên đình sáng lập đến nay chưa bao giờ có xỉ nhục. Mà loại này xỉ nhục, đúng là bái ngộ không ban tặng. Chương 103, đối chiến thiên vương. Vây quét Bồ Đề học viện, Lý Thiên Vương động binh 10 vạn, hiện nay chỉ còn lại có hắn và Na Tra, Cự Linh Thần ba người. Lý Thiên Vương đã biến thành quang can tư lệnh, hắn tức giận có thể nghĩ. Bá. Lý Thiên Vương rút ra Thương Hồn kiếm, râu tóc đều dựng, giống như sát thần. Thương Hồn kiếm bay ra ngoài, đem hư không chém ra một đạo hơn 10 mét trường một khe lớn, thẳng hướng Tôn Ngộ Không. Yêu hầu, bổn vương tất chu ngươi. Lý Thiên Vương hai mắt trừng chảy máu, tự mình ra tay, giúp đem Ngộ Không toi ở dưới thân kiếm. Lao tạp trùng, đã ngươi muốn chơi, bản đại thánh hãy theo ngươi hảo hảo chơi bừa. Kim Cô Đồng theo Tôn Ngộ Không trong lỗ hai bay ra đến, lập tức trở nên trường dài hơn ngàn trượng. Ngộ Không điều khiển Hồng Hoang thần biên, đem cự đồng chảo tới trong tay, bỏ qua cánh tay, trùng trùng điệp điệp vung mạnh ném ra đi. Vâng. Kim Cô Đồng cùng Thương Hồn kiếm va chạm, đánh ra đầy trời kim loại hỏa hoa, như là hạ nổi lửa vũ. Do huyết mạch hóa thành Hồng Hoang thần viên dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, tiêu tính toán cùng Lý Thiên Vương đối chiến, khí thế bên trên cũng không thua tại đối phương. Phải biết rằng, Lý Tĩnh Lý Thiên Vương tu vi đã đạt tới Tiên Vương cấp độ, mà Ngộ Không thực lực chỉ là Điệu Tiên cấp bậc. Theo Điệu Tiên đến Tiên Vương theo thứ tự muốn kinh nghiệm Tiên Tiên, Kim Tiên, Tiên Quân trở ba cái đại cảnh giới. Nói cách khác, Ngộ Không tại vượt cấp mà chiến, hơn nữa còn là vượt qua nhiều cái đại cảnh giới. Yêu hầu điên rồi sao, hắn lại dám cùng phụ vương độc thủ? Theo bản thân xem, hắn là tại tìm chết. Na Tra cùng Cự Linh Thần kinh hãi nghị luận. Sơn môn trước, rất nhiều học viện đệ tử nhìn qua trên bầu trời công phạt tác chiến, đã ở xì xào bàn tán. Ngộ Không sư huynh thật sự là lô cốt rồi, vậy mà cùng Tiên Vương cấp độ siêu cấp cường giả đối chiến. Mọi người mau nhìn, vận dụng huyết mạch năng lượng về sau, Ngộ Không sư huynh tu vi tựa hồ so trước kia mạnh hơn. Mặc dù Ngộ Không sư huynh tu vi không bằng Lý Thiên Vương, nhưng là hắn có được huyết mạch lực lượng, có thể hoàn mỹ đền bù tu vi chưa đủ chỗ thiếu hụt. Cực lớn huyết sắc Hồng Hoang thần viên vung mạnh động kim cô đồng, cùng Lý Thiên Vương triển khai công phạt đại chiến. Ngộ Không đứng tại huyết sắc Hồng Hoang thần viên dưới chân, phóng thích huyết mạch năng lượng, điều khiển chiến cuộc. Đảo mắt hơn 30 cái hiệp, Lý Thiên Vương vậy mà không thể đem Ngộ Không chu sát, với hắn mà nói, loại kết quả này tuyệt đối không thể tiếp nhận. Yêu hầu, bổn vương thật sự là đánh giá thấp ngươi rồi. Lý Thiên Vương liên tục cảm khái. Thương Hồn kiếm đâm ra đi, lập tức hóa thành 18 đạo bóng kiếm. Mỗi đạo bóng kiếm trung quanh đều có vô số đạo tiểu hình kiếm khí, phóng tới bốn phương tám hướng. Thương Hồn kiếm, Diệt Thần Viên. Vô số kiếm khí đem Hồng Hoang thần viên thiết cắt ra rậm rạp vết kiếm, mỗi đạo vết kiếm trung quanh đều có huyết sắc năng lượng xuất hiện. Giống. Huyết sắc Hồng Hoang thần viên trầm giọng gào thét, tiếng hô hóa thành hồng sắc khí trụ, đầy trời bóng kiếm bị tách ra mở đi ra. Ngàn trượng trường kim cô bỗng bị chuyển động, hình thành cực lớn bánh xe gió, khủng bố cuồng phong cuốn sạch ra, trời xanh phát sinh đại phong bạo. 18 đạo bóng kiếm bị thổi tan, chỉ còn lại có Thương Hồn kiếm bản thể. Yêu hầu, phá ta tiên pháp, bổn vương nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Bát Bảo Linh Lung Tháp, cự tháp theo đại địa bay lên, ngọn tháp đánh ra một đạo kim sắc của sáng, đem huyết sắc Hồng Hoang thần viên hư ảnh xuyên thủng. Phụ vương, ta đến giúp ngươi. Na Tra Tam Thái tử đem càn khôn quyển, hôn thiên lăng, phong hỏa luân, một tia ý thức đánh hướng Tôn Ngộ Không. Cự Linh Thần cũng đi theo đánh lén, tuyên hoa cự phủ phá không bổ tới. Thiên đình người quả nhiên đều là bọn chuột nhắt, chỉ biết làm đánh lén hoạt động. Ngộ Không thu hồi huyết mạch năng lượng, Hồng Hoang thần viên biến mất, kim cô đồng hóa thành đầy trời thiết đồng hư ảnh, ứng chiến Na Tra Tam Thái tử cùng Cự Linh Thần. Học viện mọi người lòng đầy căm phẫn. Tiên Vương giai Lý Thiên Vương khác đối chiến địa tiên cấp độ Ngộ Không sư minh, lại vẫn cần người hỗ trợ, thật sự là vô sỉ a. Lý Tĩnh, Na Tra, Cự Linh Thần ba người tu vi đều so Ngộ Không sư minh cường đại, bọn hắn lại vẫn 3-1, quả nhiên không biết xấu hổ. Không có huyết mạch năng lượng gia trì, Ngộ Không sư minh tình cảnh giống như không ổn a. Không xong, như vậy công phạt xuống dưới, Ngộ Không sư minh sớm muộn gì bị thua. Lý Thiên Vương đứng tại trời xanh bên trên, điều khiển Bát Bảo Linh Lung Tháp cùng Thương Hồn kiếm, thẳng hướng Tôn Ngộ Không. Yêu hầu, đừng đội nói lưu nói bượng, bổn vương thay thiên mà chiến, chu diệt bọn ngươi, không sao cả đánh lén không ăn trộm tập. Chúng ta là chính nghĩa chi sư, chỉ cần có thể giết ngươi, có thể không từ thủ đoạn. Nghe những này cưỡng từ đoạt lý lời nói, Ngộ Không ha ha cười lạnh, thật sự là vô liêm sỉ. Tôn Ngộ Không, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, nhìn ngươi còn có cái gì át chủ bài. Na Tra Tam Thái tử chân đạp phong hỏa luân, những nơi đi qua, mãnh liệt hỏa diễm lan tràn mà ra, tại thiên cung lưu lại lưỡng đạo hỏa diễm vết cắt. Tiểu Hoa Nhi, lão tôn mới vừa nói qua, chỉ là cùng phụ vương của ngươi chơi đùa, ai nói ta không nắm chắc bài. Nộ Không thu hồi kim cô đồng, đứng tại trời xanh, vừa cười vừa nói: "Yêu hầu, đừng đội lừa gạt bổn vương, lại ăn ta một kiếm." Thanh em run rẩy, thẹn quá hóa giận Lý Thiên Vương giơ kiếm bổ đi ra, bởi vì hắn sợ hãi Nộ Không thật sự còn có át chủ bài, cho nên muốn mau chóng chấm dứt Nộ Không thánh mạng. Nhìn cũng không nhìn bổ tới thương hồn kiếm, Nộ Không ngồi ở kim cô đồng bên trên, nhếch lên chân, vừa cười vừa nói: "Hỏa lão đầu, nhìn hồi lâu cho hay, ngươi có phải hay không nên ra sân?" Khục khục. Trầm thấp tiếng ho khan theo trên bầu trời chuyển tới, chấn đắc mọi người tâm thần run lên. Nhất là Lý Thiên Vương, đương hắn nghe được câu kia tiếng ho khan thời điểm, chứng kiến một đám hỏa diễm đánh trúng thương hồn kiếm, đưa hắn ngạnh xanh xanh chấn lui ra ngoài. "Tiểu hầu tử, ngươi có thể thực hội chơi, dùng điệu tiên cấp độ tu vi, đối chiến tiên vương cấp độ siêu cấp từng giả, lão phu sống trăm vạn năm tuế nguyệt, còn là lần đầu tiên gặp a." Hư không bặm mẻo, phát sinh kịch liệt chấn động, một đoàn hỏa diễm lăng không mà ra, hỏa đoàn chính giữa, đứng đấy một vị lão giả. Lão giả này, lông mi cùng tóc đều là hỏa hồng sắc, mặt mũi tràn đầy hung tướng, xem xét hữu là tính tình đặc biệt nóng nảy chủ nhân, bàn tay của hắn bên trên xoa xoa hai cái hỏa cầu, đem hư không đốt liệt. "Ngươi là người phương nào?" Cự Linh Thần Tiên Hoa phủ nhất chỉ hỏa diễm lão giả, quát hỏi. "Đồ hỗn trướng, và ngươi cũng dám như vậy cùng lão phu nói chuyện?" Lông mi nhảy lên, hỏa diễm lão giả tính tình nóng nảy bộc phát ra đến, ống tay áo hất lên, đánh ra một đoàn hỏa diễm, đem Cự Linh Thần đánh bay, chật vật rơi xuống mặt đất. Một chiêu kích thương Cự Linh Thần, mọi người đều bị khiếp sợ. Lý Thiên Vương hoạt động một chút bị chấn đắc run lên hai tay, cảm thụ được theo hỏa diễm lão giả trên người phát ra cuồng bạo khí thế, nội tâm phi thường sợ hãi. Nhưng là, Lý Tĩnh Quý vi tiên đỉnh tiên vương, mặt không thể ném, vì vậy tiến lên hai bước, cùng hỏa diễm lão giả bảo trì nhất định được khoảng cách an toàn, quát hỏi: "Các hạ người phương nào, thiên đỉnh chấp pháp, chớ để xen vào việc của người khác." Lại một cái đồ hỗn trướng. Hỏa diễm lão giả tức giận lắc đầu, chẳng lẽ hôm nay thiên đỉnh không có một cái nào hiểu quy củ sao? Gọi Trương Bách Nhẫn lăn ra đây gặp lão tử, chỉ có hắn mới xứng nói chuyện với lão tử. Nghe được Trương Bách Nhẫn cái này ba chữ, Lý Thiên Vương như là bị ngũ lôi đánh đỉnh, chấn đắc trợn mắt há hốc mồm. Chương 104, Đả Thần Tiên. Truyền thuyết, bàn cổ khai thiên tích địa đến nay, chư thần sắp phạt, tứ phương chinh chiến, làm cho sinh linh đồ thán, tam giới động loạn. Vì vậy, Thái Bạch Kim Tinh hạ phàm, tiến về nhân gian, thẩm tra theo tài đức vẹn toàn chi nhân, chủ chính thiên đỉnh, chấm dứt hắc ám hạo kiếp. Lúc này bối cảnh xuống, Trương Bách Nhẫn một bước lên mây, trổ hết tài năng, trèo lên đế vị, là Vi Hạo Thiên Kim Khuyết Ngọc Hoàng Huyền Cung cao thượng đế, lại xưng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Tại đạt được đế vị về sau, Trương Bách Nhẫn tục ra tính danh, liền bị người quên đi. Chỉ có viên của một ít người bảo thủ mới nhớ rõ việc này. Đương nhiên, thiên đình bên trong triều thần, mặc dù vẫn có người biết rõ Ngọc Hoàng Đại Đế tên họ, nhưng là vì cấm kỵ, lại chưa từng có người dám lối ra gọi thẳng kỳ danh. Vì vậy, đương hỏa diễm lão giả mở miệng lại để cho Trương Bách Nhẫn lăn ra đầy thấy hắn thời điểm, Lý Tính tại chỗ giò đái. Học viện chúng đệ tử cũng không biết Trương Bách Nhẫn là ai. Bất quá, chứng kiến Lý Thiên Vương sắc mặt tái nhợt bộ dáng, bọn hắn nhao nhao suy đoán, Trương Bách Nhẫn tuyệt đối là cái rất giỏi chủ nhân. Chứng kiến Ngộ Không mời đi ra hỏa diễm lão giả, thật không ngờ thần thông quảng đại, rất nhiều đệ tử nhao nhao tán thưởng. "Lão hỗn đản, ngươi dám đối với Ngọc Đế bất kính, ăn ta một thương." Na Cha Tam Thái tử tuổi trẻ khinh cuồng, một bộ ngẽ con mới đẻ không sợ cọp bộ dáng, rất động hỏa tiêm thương, định đối với hỏa diễm lão giả độc thủ. "Na Cha, không được làm cản." Lý Thiên Vương đem Tam Thái tử quát lớn ở, ném cho hắn một ánh mắt, ý bảo không thể hành động thiếu suy nghĩ. "Tiểu Hoa Nhi, bằng tu vi của ngươi, tối đa cùng lão tôn đấu cái 8 lạng nửa cân." Nộ Không cười nói, muốn cùng hỏa lão đầu tách ra thủ đoạn, ta khuyên ngươi hay là không muốn đưa chết. "Yêu hầu, ngươi từ chỗ nào nhi đảo lên cái vị này tà thần?" Na Cha thở phì phì hỏi. Không thể trả lời. Nộ Không hai tay vẫn ôm trước ngực, cười nhạt nói. Nhìn qua lên hỏa diễm lao giả, Lý Thiên Vương chấn tĩnh lại. "Ta không cần biết ngươi là cái gì người, bổn Thiên Vương khuyên ngươi một câu, tốt nhất không muốn trợ trụ vi ngược." Cùng trước tiền tướng so, Lý Tính ngữ khi đã không có mạnh như vậy nạnh. "A, không biết sống chết ra hỏa, vậy mà giáo huấn khởi lao phu đến rồi." Hỏa diễm lao giả rêu cần nói, "Cái gì gọi là trợ trụ vi ngược? Các ngươi bang Trương Bách Nhận muốn làm gì thì làm, mới gọi trợ trụ vi ngược." "Lý Tính, lão phu tới hỏi ngươi, Bồ Đề học viện có gì sai lầm, lại cho ngươi lanh binh 10 bạn, đến đây vây công?" Hỏa diễm lao giả hỏi. "Yêu hầu liên thủ với Tử Hà, đánh chết Nhị Lang Hiển Thánh chân quân, tội ác tại trời." Lý Thiên Vương đạo. "Nhị Lang thần là Trương Bách Nhẫn thân cháu ngoại trai, tại Thiên đỉnh cũng không có quan chức, Trương Bách Nhẫn lại mệnh ngươi dẫn theo quân 10 bạn, trước tới bắt Ngộ Không cùng Tử Hà, hắn cái này gọi là quan báo tư thủ." Hỏa Liên Hoàng tức giận hỏi, "Các ngươi không phải trợ trụ vi ngược là cái gì?" Lý Tính á khẩu không trả lời được, bị Hỏa Liên Hoàng hỏi nghẹn họng nhìn chân trối, không biết nên trả lời như thế nào. Phải biết rằng, Lý Tính tại Thiên đỉnh làm quan đã lâu, trong đầu cố hữu quân lại để cho thần chết, thần không thể không chết ngu trung tư tưởng đã sơ cứng. Cho nên, Ngọc Hoàng Đại Đế mệnh hắn xuất quân vây công Linh Đại Phương Tốn Sơn, hắn mới không có bất kỳ suy tư, tự mang binh đến đây. Hiện tại, nghe xong Hỏa Liệt Hoàng lời nói, nghĩ lại, Ngọc Hoàng Đại Đế xác thực tồn tại sai lầm, hắn vi báo Dương Tiễn chi thủ, vận dụng công quyền lực, triệu tập thiên quân, xác thực là quan báo tư thủ. Bất quá, ưu tính toán biết rõ Ngọc Hoàng Đại Đế làm việc thiên tư, quan báo tư thủ, Lý Thiên Vương cũng sẽ không bạch trần, bởi vì hắn muốn đem ngu trùng tiến hành đến cùng. "Ta Hoàng Anh Minh thần võ, thiên uy hạo đãng, há lại ngươi bực này vô danh tà thần có thể so sánh với hay sao?" Lý Thiên Vương nói, thức thời lời nói, "Tốt nhất xa xa cũng ngay, ngươi ngỗ nghịch chi tội, bổn vương có thể không đáng truy cứu." "Ngu không ai bằng." Hỏa Liệt Hoàng cánh khí táo bạo, bản tôn kiên nhẫn đã hao hết, đã ngươi chấp mê bất ngộ, ta sẽ đưa ngươi sớm đăng cực vui cười a.
Hai quả hỏa cầu phóng thích hai luồng ngọn lửa nóng bỏng, hư không sôi trào, hóa thành biển lửa.
Na cha, ngươi trước tiên lui khai, cái vị này tà thần, giao cho vi phụ để đối phó.
Lý Tĩnh mặt trầm như nước, bát bảo linh lung tháp lên đỉnh đầu xoay tròn, dưới chân là sắc bén vô cùng thương hồn kiếm.
Bá.
Lý Tĩnh lại tế ra một lá bài tẩy, đó là Đả Thần Tiên.
Đả Thần Tiên vừa ra, thiên địa biến sắc, mọi người kinh hãi.
Nguyên lai còn có hậu thủ, khó trách hội không có sợ hãi.
Hỏa Liên Hoàng nhàn nhạt cười cười, cũng không có đem Đả Thần Tiên để vào mắt.
Nộ không nhìn qua cái kia căn Đả Thần Tiên, cảm giác đầu váng mắt hoa, hai mắt muốn nước.
Ký chủ, Đả Thần Tiên thần uy thật sự quá cường đại, dùng tu vi của ngươi, tiểu tính toán nhìn lên một cái, cũng sẽ tổn hại thần hồn.
Hệ thống nhắc nhở.
Vậy mà lợi hại như vậy.
Nộ không thầm giật mình.
Đả Thần Tiên dài đến 3 thước 3 thốn, toàn thân ngăm đen, bị một tầng huyền dị thần quang bao phủ, biểu hiện ra phủ văn lập lòe, ẩn chứa đáng sợ bị diệt kinh khí.
Hỏa lão đầu, ngươi phải cẩn thận.
Nộ không truyền âm nói.
Yên tâm, bản tôn vừa mới phục sinh, vừa vặn cầm Đả Thần Tiên tế cờ.
Hỏa Liên Hoàng bước chậm đi ra ngoài, bàn chân dẫm lên hư không, những nơi đi qua lưu lại một cái dấu chân lỗ đen.
Biển lửa lan tràn, đem Hỏa Liên Hoàng bao khỏa tại chính giữa.
Bách tại Hỏa Liên Hoàng khủng bố như thế, Lý Thiên Vương sợ hai phía dưới, xuất thủ trước.
Cắn nát ngón tay, Lý Thiên Vương đem một điểm vết máu bôi lên đến Đả Thần Tiên bên trên.
Huyết quang hiện ra, từng khối phù văn hiện ra đến, theo Đả Thần Tiên bên trên bay ra ngoài.
Trời xanh bị nhuộm thành màu đỏ như máu, như là tà dương khắp huyết.
Phù văn tựa như bay lầy trời hoàng, chiếm cứ hơn phân nửa không vực.
Hỏa Liên Hoàng vung tay đánh ra một đoàn hỏa diễm, tam muội chân hỏa ngưng tụ thành một khỏa thực chất tính hỏa cầu, phản phất đạn pháo.
Oanh!
Thiên cung phát sinh đại chấn động.
Phù văn bị đánh nát, đốt thành khói trắng, rất nhanh tiêu tán.
Lý Thiên Vương huy động Đả Thần Tiên, tại thiên cung bên trên vẽ ra một vòng tròn.
Dương Dực tam muội chân hỏa bị hấp thu đến vòng tròn ở bên trong, vô tung vô ảnh.
Có chút ý tứ.
Hỏa Liên Hoàng ha ha cười cười, hai tay vô đại địa, vô tận hỏa diễm tại cả vùng đất lan tràn mở đi ra, hình thành một đầu hỏa long, gào thét lên không.
Giống.
Hỏa long mở ra cự miệng, cắn hướng Lý Thiên Vương.
Ba.
Đả Thần Tiên phát ra đầy trời uy mang, bị Lý Thiên Vương trùng trùng điệp điệp chịu kích qua đi.
Miệng rồng cắn Đả Thần Tiên, hỏa hồng sắc long chảo đánh trúng Lý Thiên Vương ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài.
Tam muội chân hỏa tại Lý Thiên Vương trên người thiêu đốt, lưu lại một rõ ràng long chảo dấu móng tay.
Phúc.
Lý Thiên Vương phun huyết, phun ra một búng máu mũi tên, trong cơ thể tiên lực cuộn cuộn, như là rời sông lấp biển.
Hoa.
Lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra đến, Lý Thiên Vương sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy.
Phụ vương, ngươi như thế nào đây?
Na Cha Tam Thái Tử chân đạp phong hỏa luân, bay sẽ tới, ôm lấy Lý Thiên Vương.
Ta thần quả nhiên lợi hại, bổn vương không phải là đối thủ của hắn.
Lý Thiên Vương đạo, ngươi nhanh phản hồi thiên đình, bẩm báo ngọc đế.
Vâng.
Na Cha xoay người rời đi.
Tiểu Hoa Nhi, ngươi cũng lưu lại a.
Hỏa Liên Hoàng hời hợt đánh ra một đám hỏa diễm.
Hỏa diễm hóa thành một trương khổng lồ màn sân khấu, phong tỏa thiết cung.
Không xong, trốn không thoát rồi.
Nhìn qua lên hỏa diễm màn sân khấu vắt ngang trước người, Na Cha Tam Thái Tử bị rực nướng toàn thân nóng lên.
Chẳng lẽ thiên muốn vong chúng ta phụ tử sao?
Lý Thiên Vương ai thán, hối hận không nên ngu trùng cống hiến, trước tới bắt tôn ngộ không.
Chương 105, Ngọc Đế ác chiến Hỏa Liên Hoàng.
Đang lúc Lý Tĩnh vong hồn đại bốc lên, cho rằng chắc chắn đã chết vẫn lạc chi tế, trên 9 tầng trời, đầy trời hào quang, huy sái mà xuống.
Kim sắc hào quang đem hỏa diễm màn sân khấu hòa tan, dần dần tan rã.
Khủng bố uy áp tràn ngập xuống, sự bắt phương sinh linh kinh động, túi đầu lễ bái.
Trương Bách Nhẫn, ngươi rốt cục chịu hiện thân sao?
Hỏa Liên Hoàng trúc dung đứng ngạo nghễ trời xanh, mắt lé lạnh lẽ.
Lý Thiên Vương phụ tử đại hỉ.
Học viện mọi người khiếp sợ.
Ma Ngộ Không tắc thì sắc mặt bình tĩnh.
Càng nhiều nữa thiên binh thiên tướng, theo trên 9 tầng trời, khống chế tường vân, đi xuống.
Ba quan đại đế, tứ trị công tảo, ngũ vương ngũ lao, lục đinh lục giáp, cửu diệu tinh quân, 12 nguyên thần, 28 tinh tú, 36 thiên tướng, phần đông thiên đỉnh thần tướng, kết thành chiến trận, hoành liệt trời xanh.
Một người trung niên nam tử, mặc kim sắc hoàng long bảo, mặt như quan ngọc, khí vũ hiên ngang, cưới long liễn, xuất hiện tại trên 9 tầng trời.
Phần đông thiên đỉnh thần tướng phân loại long liễn hai bên, mặt lộ vẻ vẻ cung kính.
Trung niên nam tử cao cao tại thượng, có một cỗ bệ nghệ hoàn vũ khí thế, hắn ngồi ở long liễn bên trên, bất động thanh sắc, lại phảng phất có được toàn bộ thiên hạ.
Trúc Dung, dĩ nhiên là ngươi.
Ngọc Hoàng Đại Đế vừa hiện thân, liền đem ánh mắt dừng lại ở Hỏa Liên Hoàng trên người.
Đúng vậy, đúng là lão phu.
Hỏa Liên Hoàng khẽ bước tu dâu, cười nói, Trương Bách Nhẫn, đã lâu không gặp.
Khó trách bổn hoàng 10 vạn thiên quân đều không thể đuổi bắt ở yêu hầu, nguyên lai là ngươi ở sau lưng chỗ dựa.
Ngọc Hoàng Đại Đế lộ ra giận dỗi chi sắc, phi thường không thích.
Thiên quân vô năng, chính là 10 vạn, tiểu muốn công phá ta viện, thật sự là ý nghĩ hao huyền.
Một đạo mỉm cười thanh âm, theo ngộ không trong miệng chuyển tới, lập tức đem Ngọc Hoàng Đại Đế ánh mắt lôi kéo qua đi.
Yêu hầu, ngươi xông Long Cung, náo địa phủ, làm hại tam giới, thật sự là tội đáng chết vạn lần.
Ngọc Hoàng Đại Đế cở trách lấy tôn ngộ không tội danh, một bộ ngạo nghệ chính khí bộ dáng.
Ngọc Đế lao nhân, cháu ngoại của ngươi bị ta giết chết, muốn quan báo tư thủ cứ việc nói thẳng, làm gì dùng những thứ khác tội danh để che giấu ngươi dối trá đâu.
Một câu, chọc thủng Ngọc Hoàng Đại Đế giả chính khí, thực dối trá, khiến cho hắn thẹn quá hóa giận, tất dục giết ngộ không cho thông khoái.
12 nguyên thần, 28 tinh tú, nhanh chóng đuổi bắt yêu hầu.
Ngọc Hoàng Đại Đế hạ một đạo ý chỉ, lập tức liền có 40 tên thần tướng phi thân mà ra, y đồ đuổi bắt ngộ không.
Có bản tôn tại, ta xem người nào dám động thủ.
Hỏa Liên Hoàng trúc dung ngọn lửa trên người hừng hực 3 phần, khủng bố khí thế lan tràn mở đi ra,
lập tức trấn trụ 40 tên thần tướng, lại để cho bọn hắn sinh lòng kiêng kỵ, do dự. Khởi bẩm bệ hạ, Hỏa Thần Trúc Dung khó đối phó, có hắn bảo hộ Tôn Ngộ Không, chúng ta muốn bắt Cầm Yêu Hầu, phi thường không dễ. Bị thương Lý Thiên Vương khống chế Tường Vân, đi vào Ngọc Hoàng Đại Đế trước mặt, chi tiết bẩm báo. Nếu như không muốn làm cho Thiên Đình thần tướng không công chết thương, Trương Bách Nhẫn, bản tôn khuyên ngươi một câu, hay là bỏ đi binh tu tay lại à? Bổn hoàng xuất sư nổi danh, há có thể không công mà lui? Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt che lấp, Trúc Dung, đừng tưởng rằng có ngươi cho Tôn Ngộ Không chỗ dựa, có thể muốn làm gì thì làm. Đem trên người kim sắc long bào cởi, Ngọc Hoàng Đại Đế theo long liễn bên trên đứng lên, lạnh lùng nói, bổn hoàng đến bồi ngươi qua hai chiêu à? Ngọc Hoàng Đại Đế lời này, lập tức khiến cho Thiên Đình chúng tướng một mảnh bạo động, tất cả mọi người không nghĩ tới, Ngọc Đế vậy mà ý định tự mình ra tay. Hỏa Liên Hoàng cũng không ngờ rằng, hắn hướng Ngộ Không truyền âm, xem ra Trương Bách Nhận không đạt mục đích thể không bỏ qua. Hỏa lão đầu, đối phó Ngọc Đế lao nhân, ngươi có vài phần nắm chắc? Ngộ Không truyền âm, hỏi. Ba thành a. Ba thành. Ngộ Không ngạc nhiên, thẻ lưỡi, ngượng ngùng nói, tốt xấu ngươi cũng là viễn cổ hung thần, đối phó Ngọc Đế lao nhân, chỉ có ba thành nắm chắc. Bản tôn vừa mới phục sinh, đối với thân thể khống chế, còn chưa có đạt tới lô hỏa thuần thanh tình trạng. Hỏa Liên Hoàng nói nhỏ truyền âm, nói, huống hồ trong cơ thể ta còn có ma ấn Hắc Liên phong cấm, tại trình độ nhất định bên trên cũng ảnh hưởng thực lực phát huy, có thể có ba thành năm chắc đánh lui Trương Bách Nhẫn đã rất tốt. Được rồi, Ngộ Không thu liễm khởi tâm thần, mặt sắc ngưng trọng lên. Vạn nhất Hỏa Liệt Hoàng chiến bại, Bồ Đề học viện còn phải gặp tai họa ngập đầu, vậy phải làm sao bây giờ? Đột Ngọc Hoàng Đại Đế là người thông minh, hắn cũng nhìn ra Hỏa Liệt Hoàng Trúc Dung vừa mới phục sinh, thực lực không có khôi phục đến toàn thịnh, mới ý định mượn cơ hội này khiêu chiến Hỏa Liệt Hoàng, bắt Tôn Ngộ Không. Nếu như đem Hỏa Liệt Hoàng Trúc Dung một lần nữa phong cấm, chạy về Hoàng Cổ Chi Đỉnh, đối với Ngọc Hoàng Đại Đế mà nói, chính là một cái công lớn. Mà bắt Tôn Ngộ Không đã ở trình độ nhất định bên trên, giữ gìn Tiên Đỉnh tôn nghiêm. Ngọc Hoàng Đại Đế từ phía trên khung bên trên đi xuống, hắn ngồi đi một bước, dưới chân đều sẽ xuất hiện tường vân dựng cầu thang. Dưới chân của hắn, thương sinh quỳ lạy, tứ hải thần phục, hoàn vũ ở trong hết thảy, ai cũng dập đầu. Hỏa Liên Hoàng, bổn hoàng niệm tình ngươi là tiền bối, cho ngươi xuất thủ trước. Ngọc Hoàng Đại Đế nhàn nhạt mà cười cười, duỗi ra trắng non bàn tay, làm ra thỉnh động tác. Trương Bách Nhẫn, ngươi đây là xem thường lão phu. Hỏa Liên Hoàng Trúc Dung tính tình nóng nảy tựa như thùng thuốc súng tựa như, vụt thoáng một phát đã bị đốt. Không xong, Hỏa lão đầu gặp Ngọc Đế lão nhân nói, Ngộ Không ám đạo không tốt. Ngộ Không, làm sao vậy? Tử Hà khó hiểu, hỏi. Ngọc Đế lão nhân lòng dạ thâm trầm, thập phần xảo trá, hắn cố ý khiêm nhượng Hỏa lão đầu, đó là tại cố ý chọc giận hắn. Ngộ Không nói, cao thủ quyết đấu, nhớ lấy phập phồng không yên, mà Hỏa lão đầu đúng là tính tình nóng nảy, quả nhiên bị Ngọc Đế chọc giận, ảnh hưởng đạo tâm rồi. Hỏa Liên Hoàng Trúc Dung tự cho mình rất cao, Ngọc Hoàng Đại Đế Trương Bách Nhẫn cố ý lại để cho hắn xuất thủ trước, phi thường xem thường hắn, tự nhiên lại để cho Trúc Dung rất là khó chịu. Tam muội Tà Long cuốn, một đám tam muội chân hỏa bị Hỏa Liên Hoàng đánh ra, thật nhỏ hỏa diễm bay lên trời khung, rồi đột nhiên hóa thành khủng bố hỏa diễm long quyển phong bạo. Ngọc Thanh Trưởng, phá! Ngọc Hoàng Đại Đế điều động tiên lực, đánh ra một dấu bàn tay. Đạo kia trưởng ấn, nhìn như mềm mại vô lực, thế nhưng mà trưởng ấn phía trên lại ẩn chứa thâm bất khả chắc đạo văn. Phanh! Tà Long cuốn bị đánh tan, đầy trời hỏa vũ, đổ rào rào rơi xuống. Ha ha, Hỏa Liên Hoàng, ngươi vừa mới phục sinh, thực lực không được tốt lắm a. Ngọc Đế Trương Bách Nhẫn nhàn nhạt mà cười cười, lại để cho Trúc Dung càng thêm tức giận. Bạo Liên Hỏa Cầu. Hỏa Liên Hoàng bàn tay, hai luồng hỏa diễm bay lên. Rất nhanh, hỏa diễm bị ngưng tụ áp xúc thành hai cái hỏa cầu. Bá bá. Nương theo hai đạo phá không thanh âm, hai quả Bạo Liên Hỏa Cầu vãi đi ra, tại Ngọc Đế Trương Bách Nhẫn trước người bạo tạc. Khủng bố bạo tạc năng lượng sóng phóng tới bốn phương tám hướng, cửu thiên thập địa. Không ít rời đi tương đối gần Thiên Đình thần tướng bị ảnh hưởng đến, tóc lông mi bị đốt lấy, mà ngay cả người mặc áo giáp đều hóa thành nước thép. Ngọc Hoàng Đại Đế theo bạo tạc hỏa diễm chính giữa đi tới, trên người của hắn cuốn quít lấy một đầu màu trắng cự long. Hỏa diễm năng lượng bị màu trắng cự long ngăn cách mở đi ra, Trương Bách Nhẫn lông tóc không tổn hao gì. Hỏa Liên Hoàng trợn mắt há hốc mồm, Ngọc Hoàng Đại Đế thực lực xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Trương Bách Nhẫn tu vi tuyệt đối tại Tiên Hoàng đỉnh phong cấp độ, thậm chí có khả năng bước vào đế cảnh. Chết tiệt, lão phu vừa xuất thế, vậy mà đụng với như vậy cái khó chơi đối thủ. Chương 106, Đại Thánh chi nộ thiên hạ đồ trắng. Ngọc Hoàng Đại Đế triển long mà đến, trên người màu trắng cự long hất lên đuôi rồng, tấn mạnh hướng Hỏa Liên Hoàng chịu kích qua đi. Hỏa Liên Hoàng triệu tập tam muội chân hỏa, trước người ngưng tụ ra ba đạo hỏa diễm màn sân khấu. Nhưng là bạch long cái đuôi lớn đem hỏa diễm màn sân khấu đục lỗ, đánh trúng Hỏa Liên Hoàng ngực. Đát đát đát, liên tục rút lui tam đại bước, Hỏa Liên Hoàng mới đứng vững xu hướng suy tàn. Ngực truyền đến đau đớn kịch liệt, Hỏa Liên Hoàng cúi đầu xem xét, thân thể lại bị đục lỗ. Bàn cầu lớn nhỏ lỗ máu tuôn ra máu tươi, da thịt bên ngoài đảo, thoạt nhìn phi thường huyết tinh. Ngọc Hoàng Đại Đế đánh lui Hỏa Liên Hoàng, đạt được tiểu thắng, lập tức sử thiên đỉnh chúng thần đem sôi trào. Hỏa Liệt Tà Thần căn bản không phải Ngọc Đế đối thủ. Ngọc Đế ra tay, bách chiến bách thắng. Hỏa Liệt Tà Thần là yêu hầu chỗ dựa, chỉ cần đánh bại hắn, yêu hầu tất nhiên chạy trời không khỏi nắng. Đả bại Hỏa Liệt Tà Thần về sau, ta muốn đem Bồ Đề học viện san thành bình địa. Thiên đình chúng tướng nghị luận nhau nhau, rất nhiều người định luận, đối với Ngọc Hoàng Đại Đế tán thưởng không thôi. Còn có là quy tắc đem ánh mắt dừng lại ở Bồ Đề học viện trên người, ví dụ như Lý Thiên Vương, hắn một lòng muốn hủy diệt học viện, rửa sạch trước chiến bại sỉ nhục. Trương Bách Nhẫn, đừng tưởng rằng tiểu thắng bản tôn có thể ổn thao thắng quán. Hỏa Liên Hoàng trước ngực lỗ máu tại rất nhanh chữa trị lấy, vô dụng bao lâu thời gian, tiểu khôi phục như lúc ban đầu, tựa như chưa từng bị thương tựa như. Tự phục thân thể, nếu như bổn hoàng không nhìn lầm lời nói, tu vi của ngươi cũng đạt tới tiên hoàng cấp bậc. Ngọc Hoàng Đại Đế nhàn nhạt nói ra. Tiên hoàng cấp độ tu vi, xa xa không phải bản tôn thực lực chân thật. Hỏa Liệt Hoàng tức giận hừ nói, nếu như không phải bản tôn vừa mới phục sinh, không cách nào thuần thục khống chế thân thể, há lại cho ngươi ở trước mặt ta dương ai. Hỏa Liệt Hoàng, ngươi vốn không thuộc về thời đại này, lần nữa phục sinh vốn là cái sai lầm. Ngọc Hoàng Đại Đế nói, bổn hoàng sẽ đích thân đem ngươi đưa về phong cấm chi địa, về phần yêu hầu sao, hắn cũng bị nghiền xương thành tro, mới có thể giải bổn hoàng mối hận. Lăng Lệ Ác Liệt ánh mắt hướng nộ không vào tới, Ngọc Hoàng Đại Đế thần sắc lạnh như băng. Ngọc Đế lão nhân, ta biết rõ ngươi không chào đón ta lão tôn, nhưng là muốn đem ta nghiền xương thành tro, cũng không có dễ dàng như vậy. Nộ không khẽ miệng nhếch lên, lạnh lùng cười cười. Đợi bổn hoàng đánh bại Hỏa Liệt Tà Thần về sau, trong tam giới, xem còn có ai có thể bảo vệ ngươi. Hung hăng trừng Nộ không liếc, Ngọc Hoàng Đại Đế lần nữa ra tay với Hỏa Liệt Hoàng. Hai vị tiên hoàng cấp bậc siêu cấp cường giả, lần nữa triển khai kịch liệt công phạt. Khủng bố ba chạm sóng chấn động ra, liên tục nổ vang, hủy diệt năng lượng phóng tới bốn phương tám hướng, lại để cho trời xanh trở nên phi thường không ổn định. Tiên hoàng cấp độ cường giả ra tay, từng chiêu từng thức đều có hủy thiên diệt địa năng lượng. Cho nên, rất nhiều ngày đỉnh thần tướng cùng học viện đệ tử, rất xa tránh lui mở đi ra, không muốn bị cuốn vào khủng bố dư ba trùng kích chính giữa. Cục diện biến được đối Ngộ Không phi thường bất lợi, chính như Ngọc Đế theo như lời như vậy, một khi hắn đánh bại Hỏa Liệt Hoàng về sau, liền không có ai có thể chính thức bảo trụ Ngộ Không. Trong tam giới, đều là Ngọc Đế khống chế lĩnh vực, hắn muốn giết Ngộ Không, ai dám bảo vệ chi? Không xong, tình huống không ổn a. Ngộ Không nói thầm. Trước mắt mới chỉ, Hỏa Liệt Hoàng Trúc Dung là hắn có thể đánh ra mạnh nhất át chủ bài. Một khi Trúc Dung bị thua, cục diện đem trở nên phi thường bị động. Ngộ Không, không bằng ngươi theo ta hồi Đại Lôi Âm Tự a. Tử Hà dễ nghe êm tai thanh âm, bay vào Ngộ Không trong hai. Ngộ Không quay đầu lại, chứng kiến dáng vẻ thướt tha mềm mại Tử Hà, chính vẻ mặt ân cần đợi chờ mình trả lời thuyết phục. Tây Thiên Như Lai mặc dù có thể chống lại thiên đình, nhưng là ta lại không thể tiến về. Vì cái gì? Bởi vì ta là mang tội chi thân, nếu như tiến về tìm nơi nương tựa, sẽ để cho Như Lai xem thường. Ngộ Không đắng chát gượng cười, đến lúc đó mà ngay cả ngươi đều bị ta ngay cả mệt mỏi. Ta không sợ. Tử Hà nói, có thể được ngươi liên lụy là vinh hạnh của ta, nhưng là ta sợ. Ngộ Không nói, tại không có trở thành cái thế anh hùng trước khi, ta sợ hãi gặp được cam nguyện kính dâng hết thể nữ nhân. Tử Hà trầm mặc, trong lòng đồng dạng đắng chát. Ngộ Không quay người, đưa lưng về phía Tử Hà, tâm thần tiến vào càn khôn giới, triệu hoán thôn thiên hỏa kỳ lân. Hắn đã hạ quyết tâm, nếu như Hỏa Liệt Hoàng chiến bại, hắn đem hết toàn lực giết hướng thiên đỉnh. Tiểu tính toán thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng muốn bị chết lừng lẫy. Trời xanh phía trên, hai vị tiên hoàng cấp bậc siêu cấp cường giả hấp dẫn vô số đạo ánh mắt. Cuối cùng nhất, trải qua ba canh giờ công phạt, tại đệ 2852 chiêu thời điểm, Ngọc Hoàng Đại Đế một chiêu Long Tưởng Cửu Thiên, lần nữa tiểu thắng Hỏa Liệt Hoàng, đem thứ hai đánh rơi. Ngọc Hoàng Đại Đế đứng tại trời xanh, một bộ duy ngã độc tôn bộ dáng, nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Yêu hầu, ngươi vì sao phải cùng thiên đấu? Bởi vì thiên muốn áp ta. Thiên muốn ngươi chết, ngươi không thể không chết, nghịch thiên mà làm, là ngẫu nghịch tiến hành. Ha ha, cái này cái dâm phong tối quá. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, nghiêm nghị không sợ nhìn về phía Ngọc Đế, ngươi phế nói cho hết lời sao? Bổn hoàng xem ngươi thật giống như rất gấp tại đi chết a. Bởi vì lão tôn muốn cho ngươi lãnh giáo một chút ta liều chết đánh cược một lần dũng khí. Cái dũng của thất phu, làm sao phải sợ? Đại thánh chi nộ, thiên hạ đổ trắng. Ngộ Không cầm lên kim cô đồng, bước trên mây mà lên. Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng bay lên thấy lạnh cả người. Hắn phát hiện, yêu hầu trên người có loại chưa từng có từ trước đến nay khí phách, có loại tiểu tính toán ngọc thạch câu phần, cũng muốn cắn mất người hai khối thịt cương liệt quyết tuyệt. Đại thánh chi nộ, thiên hạ đổ trắng, chuyện đó không phải hư. Ngộ Không, đứng lại, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hỏa Liệt Hoàng đội vàng truyền âm. Biết rõ không thể làm mà làm chi, mới vừa rồi là đại trợ phu, biết rõ thiên không thể trái, lại muốn nghịch thiên mà đi, mới có thể chiến thiên đấu địa. Ngộ Không không có quay người xem Hỏa Liệt Hoàng, chỉ cấp thứ hai lưu lại một cương nghị bóng lưng. Hồng sắc áo choàng sau lưng Tôn Ngộ Không phiêu đãng, rất nhiều người theo bóng lưng của hắn ở bên trong, nhìn ra bướng bỉnh, chứng kiến bất khuất, chứng kiến đối với cường quyền coi rẻ, chứng kiến cùng vận mệnh chống lại. Kim vô đồng vung, lập tức trở nên trừng trăm trượng trường, Ngộ Không hai tay rót đầy tiên lực, nhắm ngay Ngọc Hoàng Đại Đế, vào đầu rơi đập. Thiên đỉnh trận doanh, chúng thần đem không không kinh hãi. Nho nhỏ yêu hầu, lại dám đối với Ngọc Đế bất kính. Một cái chính là địa tiên, rõ ràng khiêu chiến tiên hoàng, đáng chết. Mặc dù thực lực không đủ, nhưng là dũ khí có thể khen. Nếu như cho yêu hầu phát triển không gian, hắn sẽ đả đảo thiên đỉnh. Ngọc Hoàng Đại Đế hai con ngươi tập trung Tôn Ngộ Không, đối với vung mạnh nện tới kim cô đồng làm như không thấy. Đầu khỉ, sở hữu oán nghiệt đều đã xong. Bổn hoàng cái này cho ngươi tại tam giới ở bên trong, hình thần câu diện. Rồi ra một ngón tay, Ngọc Hoàng Đại Đế không đếm xỉa tới hướng kim cô đồng bấm tay đặt đi. Tại dự đoán của hắn ở bên trong, chỉ cần nhẹ nhàng bắn ra, tuyệt đối có thể đem kim cô đồng xa xa bắn ra. Tiến tới là được đối với Tôn Ngộ Không tế ra sát chiêu, lại để cho yêu hầu hình thần câu diện, vì chó ngoại trai dương tiên báo thủ. Dù sao tiên hoàng cấp độ siêu cấp cường giả đối phó điệu tiên cấp độ tiên tu, tựa như giết chết một con kiến đơn giản như vậy. Thế nhưng mà, vượt quá Ngọc Hoàng Đại Đế dự kiến, Kim Vô Đồng không biết ra chỉ loại nào thần lực, dùng không thể ngăn cản uy thế, trùng trùng điệp điệp nện vào Trương Bách Nhẫn đỉnh đầu. Chỉ một thoáng, máu tươi sụp đổ lưu, óc vang khắp nơi. Mọi người ngạc nhiên, Ngộ Không đồng dạng ngạc nhiên. Ngay tại vừa rồi, một cỗ huyền dị thần lực theo Bồ Đề Học Viện ở chỗ sâu trong phi tuân ra mà ra, ra chỉ đến Kim Vô Đồng bên trên. Cái này cổ thần lực, giấu giếm được tất cả mọi người con mắt, chỉ có Ngộ Không đã nhận ra. quay người nhìn về phía Bồ Đề học viện chỗ sâu nhất, Ngộ Không lẩm bẩm nói, "Tổ sư, mới vừa rồi là ngươi xuất thủ sao? Đường đường tiên hoàng cường giả, lại bị điệu tiên tu sĩ kích thương, hay là đang tại thiên đỉnh chúng tướng mặt, Ngọc Hoàng đại đế thẹn quá hóa giận, tựa như một cái hảo hảo bức không có giả dạng làm, ngược lại bị Ngộ Không hung hăng vẽ mặt, lột quần lót đồng dạng xấu hổ. Yêu hầu, bổn vương thề giết ngươi, nếu không nung chiều." Ngọc Hoàng đại đế trên người quấn quanh màu trắng cự long gào thét, mang theo vô thượng thần uy hướng Tôn Ngộ Không phóng đi, cho đến đem thứ hai trước mặt mọi người xé rách. "Của ta đồ nhi, há lại cho người khác trước mặt mọi người đánh giết." Trương Bất Nhẫn, ngươi trò khôi hài nên xong việc rồi. Bồ Đề học viện chỗ sâu nhất, một cái thanh âm giàn mùa, đồng bền miểu mịt mụ chuyển tới. Trong thiên địa, rồi đột nhiên yên tĩnh. Chương 107, đại đạo quy nguyên tứ tượng chu tiên trận. Một cây phất trần, hóa thành một đạo lưu quang, đem phóng tới Ngộ Không màu trắng cự long đục lỗ. Giống. Màu trắng cự long tiêu thảm. Huyết vũ cùng lân phiến rơi xuống xuống dưới, đem lại địa nhuộm thành hồng sắc. Nương theo lấy thống khổ tiếng gào thét, linh đài phương thốn sơn thụ nhất vạn người kính ngưỡng lao giả, rốt cục đăng tràng. Bồ Đề tổ sư sắc mặt hồng nhuận phấn khởi, tiên phong đạo cốt, đạp không mà đến. Thật dài màu trắng tròm râu ở trước ngực phiêu động, cho người một loại không ăn nhân gian khói lửa tiên vận. Tổ sư hiện thân, học viện chúng đệ tử sôi trào. Rất nhiều người tỉnh lại đi, giống như bị đánh một châm thuốc trợ tim, vẻ mặt hưng phấn. Trái lại, thiên đình trận doanh tắc thì xuất hiện kịch liệt bạo động. Rất nhiều thần tướng cảm nhận được Bồ Đề tổ sư trên người chấn động ra vô cùng mênh mông khí thế, cố khí thế kia cũng không thể so với Ngọc Hoàng đại đế nhược. Chứng kiến Bồ Đề hướng chính mình đi tới, Ngộ Không lập tức cung kính đứng vững, kêu một tiếng, "Tổ sư, tốt đồ nhi, không để cho tổ sư thất vọng." Bồ Đề từ ái mà cười cười, sờ sờ Ngộ Không đỉnh đầu, nói, "Tiếp được hết thảy, tiểu giao cho vi sư à, chỉ cần có ta tại, trong tam giới, vũ trụ hồng hoàng, không có người năng động được ngươi." Ngộ Không trọng trọng gật đầu. Chứng kiến Bồ Đề vô cùng ân cần bộ dạng, hắn hai con ngươi thậm chí có chút ít ướt át. Tổ sư đối với chính mình chiếu cố, lại để cho Ngộ Không rất là cảm động. Chung quanh đệ tử không ngừng hâm mộ, đạt được tổ sư chiếu cố, đó là lớn lao vinh quang. "Bồ Đề, bổn hoàng chu sát yêu hầu, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn ta sao?" Ngọc Hoàng đại đế giận tái mặt đến, hỏi. Thu hồi phất trần, Bồ Đề tổ sư đem hai cánh tay ước lượng tại trong tay áo, "Của ta Đồ Nhi, quyết không cho phép bất luận kẻ nào đánh giết, nhất là Ngộ Không." "Ha ha, tu Bồ Đề, ta tiểu thích ngươi cái này cổ bào che cho con nhiệt tình." Hỏa Liệt Hoàng sải bước đi tới, giơ ngón tay cái lên, khen. "Làm gương sáng cho người khác, muốn xử lý sự việc công bằng, ngươi nặng bên này nhẹ bên kia, phù hộ Tôn Ngộ Không, chẳng lẽ không cảm thấy được thẹn với ta cái kia chết đi cháu ngoại trai Dương Tiễn sao?" Ngọc Hoàng đại đế chất vấn. "Đúng vậy, Tôn Ngộ Không là đệ tử của ngươi, chẳng lẽ Dương Tiễn cũng không phải là đồ đệ của ngươi sao?" Lý Thiên Vương phụ hòa nói, "Tu Bồ Đề, ngươi vì sao như thế nặng bên này nhẹ bên kia?" Dương Tiễn cùng Ngộ Không tranh đấu, chính là trong học viện bộ luận bàn cùng đọ sức. Bồ Đề tổ sư đạm mạc trả lời, "Nhưng là Ngọc Đế các hạ huy động nhân lực, trinh phạt ta viện, quan báo tư thủ, đây là thiên đỉnh cùng học viện quyết đấu, ta không thể không quản. Nếu như đổi thành Ngộ Không bị Dương Tiễn đánh giết, mà Ngộ Không hậu trưởng đến đây học viện hương sư bất tội, ta đồng dạng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Các ngươi cái gọi là nặng bên này nhẹ bên kia, căn bản chính là giả dối hư ảo." Bồ Đề tổ sư hạo nhiên chính khí nói, lập tức nát bấy Ngọc Hoàng đại đế sở hữu chỉ trích. "Bổn hoàng hưng binh tới đây, không giết yêu hầu thể không bỏ qua." Ngọc Hoàng đại đế nói, "Nếu như các ngươi Bồ Đề học viện thật muốn cùng ta đối chiến đến cùng, bổn hoàng không ngại đem linh đài phương thốn sơn theo Tây Như Hạ Châu trong lao đi." "A, khẩu khí thật lớn." Bồ Đề tổ sư lạnh lùng nói, "Xem ra ta muốn phụng bồi rốt cuộc." Trương Bất Nhẫn, đồ mặt dày không chê chuyện lớn, tiểu dưới tay ngươi những cái kia lính tôm tướng của, có thể đem linh đài phương thốn sơn lao đi sao?" Hỏa Liệt Hoàng cười lớn, rêu cợt nói, "Thật sự là khôi hài." Ngọc Hoàng đại đế sắc mặt phi thường khó coi, bởi vì Hỏa Liệt Hoàng nói không sai. Bồ Đề tổ sư hiện thân, học viện phương diện ít nhất có hai gã tiên hoàng cấp độ siêu cấp cường giả bảo hộ Tôn Ngộ Không. Mà thiên đình phương diện, trừ Ngọc Hoàng đại đế bên ngoài, lại không cái gì một gã tiên hoàng cường giả. Vì vậy, muốn từ Bồ Đề tổ sư cùng Hỏa Liệt Hoàng liên thủ dưới sự bảo vệ, đem Tôn Ngộ Không mang đi, độ khó rất lớn. Trừ phi Ngọc Hoàng đại đế đem giao chỉ vương mẫu theo Côn Luân Sơn trong mời ra. "Trúc Dung, ngươi chớ đắc ý, tiêu tính toán bổn hoàng bên người không có tiên hoàng cường giả, nhưng là ta thiên đình hợp kích tiên trận, chắc hẳn ngươi là có nghe thấy à?" Ngọc Hoàng đại đế trầm giọng nói. Nghe được hợp kích tiên trận, Hỏa Liệt Hoàng Trúc Dung sắc mặt chợt biến đổi. Nếu như Ngọc Hoàng đại đế thật sự tế ra hợp kích tiên trận, có thể tại trong thời gian ngắn đem Trúc Dung ngăn chặn. Mà nhân cơ hội này, Ngọc Hoàng đại đế tất thì có cùng Bồ Đề tổ sư một trận chiến thực lực. Về phần thắng bại kết quả, thù khó dự đoán. Xem ra, Ngọc đế lão nhân không giết ta thể không bỏ qua a. Nộ không thầm nghĩ trong lòng. Ngọc Hoàng đại đế đem hợp kích tiên trận tế ra đến, nói rõ là cùng với Bồ Đề học viện liều cái cá chết lưới rách, cũng muốn đem Nộ không mang đi. "Thiên vương, truyền ta chỉ lệnh, bày đại đạo quy nguyên tứ tượng chu tiên trận." Ngọc Hoàng đại đế mệnh lệnh Lý Tĩnh, lập tức bố trí xuống trận pháp. Thiên đỉnh trận doanh chính giữa, vô số tiên thần tướng đem tiên lực phóng xuất ra, phối hợp Lý Thiên Vương lệnh kỳ, mở ra đại trận. Một tòa hình tròn bắt quái đồ án tại trên bầu trời hiện ra đến, đây là đại đạo quy nguyên tứ tượng chu tiên trận trận cơ. Lý Thiên Vương đứng tại bắt quái ở giữa tâm, huy động lệnh kỳ, đem minh văn khắc lục đi ra ngoài. Chỉ một thoáng, trời xanh gió nổi mây phun, tiên lực gào thét. Theo đại trận đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, hiện ra bốn đầu do tiên lực ngưng tụ mà thành thần thú. Tứ đại thần thú theo thứ tự là Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Võ. Đại đạo quy nguyên tứ tượng chu tiên trận ngang trời xuất thế, Ngọc Hoàng đại đế lực lượng cường tráng thêm vài phần. "Hỏa Liên Hoàng, ta cái này lại trận, có thể không vây có ngươi?" Ngọc Hoàng đại đế lạnh giọng hỏi. "Ha ha,
chính là tiểu trận, có thể làm khó dễ được ta. Mặc dù đáy lòng sợ hãi, nhưng là Hỏa Liệt Hoàng Trúc Dung là cái chết sĩ diện chủ nhân. Yêu tính toán e ngại đại đạo quy nguyên tứ tượng chu tiên trận, hắn cũng sẽ không hiển lộ ra đến. Sắp chết đến nơi vẫn còn mạnh miệng. Ngọc Hoàng Đại Đế lúc này hạ đạt mệnh lệnh, "Thiên Vương, cho ta vây khốn Hỏa Liệt Tà Thần, đưa hắn đánh về Hoàng Cổ Chi Đỉnh." "Vâng." Lý Tính huy động trận kỳ, điều động đại trận, công phạt hướng Hỏa Liệt Hoàng. Cùng lúc đó, Ngọc Hoàng Đại Đế một bước bước ra, toàn thân đạo văn bắt đầu khởi động, kim quang vạn trượng, đối với Bồ Đề Tổ Sư ra tay. "Ngộ Không, ngươi trước sau lui, vi sư trước giải quyết Trương Bách Nhẫn." Bồ Đề Tổ Sư nhẹ giọng hướng Ngộ Không truyền âm, rồi sau đó thân ảnh theo tại chỗ biến mất, hướng Ngọc Hoàng Đại Đế đón đánh qua đi. Phải biết rằng, Ngọc Hoàng Đại Đế tu vi mặc dù tại Tiên Hoàng đỉnh phong, nhưng là tùy thời cũng có thể bước vào đế cảnh. Bồ Đề Tổ Sư cũng giống như thế, hai người đều là sắp bước vào đế cảnh đỉnh phong lưu nhân. Hôm nay, hai người công phạt đối hãm, lập tức sự trời xanh biến sắc, thập phương phải sợ hãi. Sáng chói tiên quang nổ bắn ra đi, nương theo lấy hai người mỗi một lần giao thủ, đều hóa thành chói mắt tiên ba. Giống màu trắng cự long tại Ngọc Đế trung quanh xoay quanh. Đế tòa Bạch Ngọc Long cho bổn hoàng giết. Tại Ngọc Hoàng Đại Đế điều khiển xuống, Đế tòa Bạch Ngọc Long hào quang lóe lóe, thôn phệ hướng Bồ Đề Tổ Sư. Bồ Đề vung vẩy phất trần, rút ra một căn sợi tơ, ngón tay bắn ra, đánh nữa đi ra ngoài. Cái kia căn không chút nào thu hút sợi tơ đón gió biến trường, lóe ra sắc bén hàn quang, ẩn chứa vô tận đạo ý, đem Đế tòa Bạch Ngọc Long gắt gao cuốn lấy. Không tốt. Ngọc Đế biến sắc, đem tiên lực đánh đi ra ngoài, quan chú đến Đế tòa Bạch Ngọc Long trong cơ thể, tăng cường thứ hai thân thể độ cứng. Nhưng là, vẫn đầy đạo ý phất trần sợi tơ, tựa hồ vô kiên bất đổi. Đế tòa Bạch Ngọc Long càng là dãy rủa, sắc bén sợi tơ cuốn càng chặt. Tại Ngọc Đế trợn mắt nhìn soi mói, nuôi dưỡng Đế tòa Bạch Ngọc Long bị phất trần sợi tơ quấy thành mảnh vỡ. Chương 108, dùng hồn chứng đạo vạn pháp vô cương. Bồ Đề, ngươi quả nhiên rất khó đối phó, vừa ra tay tiểu đánh chết bổn hoàng đế tòa Bạch Ngọc Long. Ngọc Hoàng Đại Đế lạnh giọng nói, nếu như ngươi lúc này lui binh, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bồ Đề Tổ Sư nhàn nhạt nói xong. Hừ, đừng si tâm vọng tưởng rồi. Ngọc Hoàng Đại Đế quẳng xuống ngân thoại, hôm nay một trận chiến, không chết không nứt. Đế tòa Bạch Ngọc Long huyết đục đổ rào rào rơi xuống, Ngọc Hoàng Đại Đế lòng bàn tay sinh ra một cỗ hấp lực, đem Bạch Ngọc Long huyết đục đều hấp xả qua đi. Một thanh hàn lóng lánh bảo kiếm, ngưng tụ mà thành. Đây là Ngọc Long kiếm. Kiếm này do Đế tòa Bạch Ngọc Long huyết đục biến ảo, hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không theo. Ngọc Hoàng Đại Đế cầm trong tay Ngọc Long kiếm, kéo lên một cái vòng tròn. Kiếm hồn lĩnh vực. Vòng tròn chấn động mở đi ra, phương viên trong 10 dặm, hình thành kiếm thật lớn hồn lĩnh vực, cùng ngoại giới ngăn cách. Cái gọi là lĩnh vực, chính là tiên hoàng cường giả duyên dáng. Dựa vào lực lượng lĩnh vực, tiên hoàng cấp độ tu sĩ có thể hóa địa vi lao, ngăn cách không gian. Ngọc Hoàng Đại Đế cầm chặt Ngọc Long kiếm, hướng Bồ Đề Tổ Sư đã đâm đi. Ngọc Long trong kiếm, trăm vạn đầu kiếm khí phi sông mà ra, hình thành nhan sắc sáng lạn cầu vồng bảy sắc. Tại kiếm hồn trong lĩnh vực, cầu vồng bảy sắc sắc bén vô cùng, đủ để thiết cắt thiên địa. Thánh thụ lĩnh vực. Bồ Đề Tổ Sư thần sắc đạm mạc, khẽ quát một tiếng, tại hắn dưới chân, xuất hiện một cây che trời đại thụ. Thánh thụ lá cây quét, giống như lục sắc hải dương. Cầu vồng bảy sắc bị thánh thụ lĩnh vực va chạm mở đi ra, xuất hiện cánh tay phẩm chất vết rách, sụp đổ ra. Lĩnh vực năng lượng đụng nhau, kiếm hồn rõ ràng không bằng thánh thụ. Nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không hoảng hốt trường, với tư cách khống chế tam giới chúa tể, hắn có thượng vị giả chỉ mới có đích trầm ổn khí chất. Huyền Tiên Thánh Chỉ, trấn áp tà ma. Ngọc Hoàng Đại Đế theo trong tay áo đảo làm ra một bộ quyển trục, vứt ra ngoài. Đó là một kiện thiên giai pháp bảo, được xưng Huyền Tiên Thánh Chỉ. Thánh Chỉ mở ra, như một bức tranh cuốn, chậm rãi kéo dài tới. Ba ba bá. Trong Thánh Chỉ văn tự rậm rạp chẳng chịt bay ra ngoài, lơ lửng tại trên bầu trời, giống như nhiều đóa màu đen đậm đặc vân. Thánh Chỉ lực lượng hơn nữa kiếm hồn lĩnh vực, đây là Ngọc Hoàng Đại Đế có thể đánh nhau ra mạnh nhất át chủ bài. Bồ Đề Tổ Sư hai tay bối đến sau lưng, vừa sải bước đi lên, giống như dẫm qua hơn 10 tầng lên trời cầu thang, xuất hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế đối diện. Ngươi có Huyền Thiên Thánh Chỉ, ta có Nho Đạo Kinh Văn. Bồ Đề Tổ Sư không đội không chậm, đem một bộ Nho Gia Kinh Điển đánh đi ra ngoài. Bộ này Nho Gia Kinh Điển cũng không phải ghi tại trên quyển trục, mà là khắc khắc ở cây thăm bằng trúc bên trên. Mỗi một căn cây thăm bằng trúc hiện ra tuần đầy đạo văn văn tự, rất nhiều văn tự hội tụ thành một cố nước lũ, giống như mênh mông quần quần thiên hạ, từ trên trời giáng xuống. Huyền Thiên Thánh Chỉ bị đè sập, vỡ ra đi, vết rách một mực kéo dài hơn 1000 dặm. Trên thánh chỉ văn tự tán loạn, hóa thành từng đoàn màu đen sương mù dày đặc, đem thiên khung nhuộm thành màu đen. Bồ Đề lao tổ, ngươi không hổ là nho thích đạo góp lại người, đánh ra Nho Đạo Kinh Điển quả nhiên lợi hại. Ngọc Hoàng Đại Đế không cam lòng thất bại, lần nữa điều khiển Ngọc Long kiếm, đem kiếm hồn lĩnh vực phóng thích ra. Vô tận kiếm khí theo bốn phương tám hướng ngưng tụ tới, hình thành một tòa kiếm thật lớn núi. Kiếm sơn lơ lửng trời xanh, chấn đắc thiên địa linh khí kịch liệt chấn động. Kiếm sơn ra, kiếm ý hiện, vạn kiếm trảm. Bồ Đề, một chiêu này, ta nhìn ngươi như thế nào thắng ta. Ngọc Hoàng Đại Đế vung tay lên, khổng lồ kiếm sơn hướng Bồ Đề Tổ Sư chấn áp qua đi. Kiếm sơn trung quanh, khủng bố kiếm khí đem hư không xé rách, chém thành mảnh vỡ. Mà ngay cả vô hình thiên địa linh khí đều bị thiết cắt thành tàn ảnh. Bồ Đề Tổ Sư mặt không biểu tình, chấn định tự nhiên. Vạn Phật Trưởng, phá hư vọng. Bồ Đề Tổ Sư đánh ra hai trường, hướng kiếm sơn đánh tới. Ầm ầm. Khổng lồ kiếm sơn kịch liệt run rẩy, thượng diện ấn ra hai cái khổng lồ trường ấn. Kiếm sơn sụp đổ, chia năm xẻ bảy mở đi ra. Vành trướng năng lượng hải khiếu đánh vỡ kiếm hồn lĩnh vực, hư không bặm mẻo, chấn ra rầm rạp chẳng chỉ gợn sóng. Ngọc Hoàng Đại Đế bị vạn Phật trưởng sóng xung kích chấn động mở đi ra, trong cơ thể bảo kê kim loan bảo giáp nghiền nát, cốt cách tầm đó phát ra đùng đùng tiếng va chạm,
thân thể nghiêm trọng bị hao tổn. Hai gã tiên hoàng cường giả ác chiến công phạt, thắng bại giống như có lẽ đã phân ra. Nhưng là, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt trở nên hung lệ, đổ ra một ngụm máu tươi, đập đến lòng bàn tay, song trưởng hiện lên nắm thiên xu thế, lập tức triệu hồi ra bốn đoàn huyết vân. Đạo chi vô cực, huyết cùng thiên diệt. Huyết vân ở bên trong, bay ra từng đạo lôi điện, đem bốn phiến huyết vân kết nối, hình thành một tòa trời xanh tiên lao. Bồ Đề tổ sư bị nhốt đến chính giữa, thân thể bị huyết vân ăn mòn, làn da như gốm sứ như vậy, thành từng mảnh nghiền nát mở đi ra. Trương Bách Nhẫn, ngươi vậy mà sử dụng cấm kỵ chi thuật. Bồ Đề tổ sư trầm giọng quát lớn, cả giận nói: "Ha ha, bất kể là cái gì tiên thuật, chỉ cần có thể đánh bại ngươi, đều là tốt tiên thuật." Ngọc Hoàng Đại Đế không chút nào dùng sử xuất cấm kỵ chi thuật cảm thấy sỉ nhục. Cái gọi là cấm kỵ chi thuật, đả thương địch thủ trước khi, tất trước tổn thương bản thân. Vì vậy, trong tam giới, Nho Thích Đạo Tam gia, đối với loại này bí thuật có chút chơ chẽn. Chỉ có che giấu trong bóng đêm tà ma, mới có thể không chỗ cố kỵ, đối với loại này bí thuật tình hữu độc chung. Bốn phiến huyết vân tại Trương Bách Nhẫn điều khiển xuống, hợp lực giáp công vọt tới Bồ Đề tổ sư. Trời xanh lao tù bị không ngừng áp xúc, vang lên đinh thai nhức góc phòng lôi âm thanh. Bồ Đề tổ sư đứng thẳng địa phương xuất hiện khủng bố vòng xoáy. Khôn cùng vô tận năng lượng hướng Bồ Đề điên cuồng rót tuôn, thương khung phá liệt, lộ ra làm cho người ta sợ hãi hắc ám một khe lớn. Bồ Đề tổ sư bình thản như nước trên mặt rốt cục xuất hiện một vòng hồi hộp thân sắc. Thế cục vạn phần nguy cấp. Thời khắc mấu chốt, Bồ Đề tổ sư đem phất trần vung lên, cao giọng ngâm định: "Tam Thiên Đại Đạo, lốt ta thọ nguyên, dùng hồn chứng đạo, vạn pháp vô cương." Tiếng nói rơi, một đám huyết mạch năng lượng theo Bồ Đề tổ sư đỉnh đầu bay ra, hóa thành tiêu đốt hỏa diễm, điều động Tam Thiên Đại Đạo, dung hội vạn pháp, ngăn kháng Ngọc Hoàng Đại Đế cấm kỵ chi thuật. Thiên địa năng lượng điên cuồng bắt đầu khởi động, vành trướng đạo ý quán chú trời xanh. Bồ Đề tổ sư mi tâm xuất hiện một đạo rậm rạp chỉ đỏ, đó là thọ nguyên tiêu đốt dưới dáng. Sau đó, bốn đạo thần hồn hư ảnh theo mi tâm chỉ đỏ trong bay ra, đánh ra ẩn chứa đại đạo quyền ấn, quanh hướng bốn phiến huyết vân. Thiên địa lao tù bị đánh phá, huyết vân bị vành chia năm xẻ bảy, chấn động hư không, phát ra hủy thiên diệt địa ầm ầm âm thanh. Ngọc Hoàng Đại Đế tiên lực khô rông dài. Bồ Đề tổ sư thọ nguyên tiêu đốt lên. Một trận chiến này, lưỡng bại câu thương. Dung trời động địa đại sát phạt khiến cho phương viên mười dặm trong vòng không có một mảng cỏ, lũ lụt một mảnh. Khủng bố chiến đấu dư ba đem sử cái này vùng trời không tại ngàn năm ở trong trở thành sinh linh cấm khu. Như có người đặt chân, tất sẽ bị chiến đấu dư ba quấy thành thịt nát. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Bồ Đề tổ sư công phạt không có phân ra thắng bại, mà Lý Thiên Vương điều khiển đại đạo quy nguyên tứ tượng chu tiên trận cũng giống như thế. Hòa Liên Hoàng dù sao cũng là tung hoành thượng cổ tà thần, tiêu tính toán có cao giai đại trận gia trì, vẫn đang đừng muốn đánh bại hắn. Đứng tại trận cơ trung ương, Lý Thiên Vương sắc mặt phi thường khó coi. Hôm nay, tiêu tính toán Ngọc Đế tự mình ra tay, đều không thể đánh hạ Bồ Đề học viện, bực này sỉ nhục, thiên đình chịu không nổi. Nhất định phải muốn cái biện pháp, lại để cho Bồ Đề cùng Hỏa Liệt Hoàng thúc thủ chịu trói a. Chương 109, phá trận cơ. Lý Tính ánh mắt rơi xuống Tử Hà trên người, nhất thời đại hỉ. Nếu như có thể bắt lấy Tử Hà, có thể áp chế Tôn Ngộ Không, tiến tới bức Bồ Đề cùng Hỏa Liệt Hoàng đi vào khuôn khổ. Ý kiến hay a. Lý Tính sắc mặt biến hóa, trong nội tâm tính toán. Cự Linh Thần là cái giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện chủ nhân, chứng kiến Lý Thiên Vương ánh mắt tại Tử Hà trên người ngắm tới ngắm lui, lập tức lĩnh hội tới Lý Tinh ý tứ. Chỉ thấy Cự Linh Thần khống chế tuần vân, quang co vòng bèo qua đi, vây quanh Tử Hà sau lưng, đánh ra một trường, chụp về phía hậu tâm. Đột nhiên xuất hiện đánh lén lại để cho Tử Hà vội vàng không kịp chuẩn bị. Cự Linh Thần bàn tay trùng trùng điệp điệp khắc ở Tử Hà phía sau lưng bên trên, đem nàng đánh bay. Chứng kiến cơ hội tới, Lý Thiên Vương huy động trận kỳ, xoáy lên một cỗ cuồng phong, đem Tử Hà cuốn vào đại đạo quy nguyên tứ tượng chu tiên trận trong. Ô ô, tiến vào chu tiên trận, quyền xanh sắt liền nắm giữ ở bổn vương trong tay. Tử Hà, đầu hàng đi. Lý Thiên Vương trầm giọng quát. Cự Linh Thần một trường kia, lực đạo phi thường trầm trọng, đem Tử Hà đánh chính là miệng phun máu tươi. Lại để cho bổn tiên đầu hàng, si tâm vọng tưởng. Tử Hà quật cường bất khuất, rút ra Tử Thanh Bảo Kiếm, chuẩn bị liều cái cá chết lưới rách. Chứng kiến Tử Hà bị Cự Linh Thần đánh lén, đánh vào đại đạo quy nguyên tứ tượng chu tiên trận ở bên trong, rất nhiều học viện đệ tử đều bị khiếp sợ. Thiên đình người thật hèn hạ a. Cự Linh Thần loại này thân phận người, vậy mà sử xuất đánh lén thủ đoạn. Vô sỉ. Tử Hà sư tỷ bị nhốt đến trong đại trận, thế cục gây bất lợi cho chúng ta a. Cự Linh Thần dương dương đắc ý, khống chế tường vân, bay về phía đại đạo quy nguyên tứ tượng chu tiên trận. Ha ha, một trận chiến này, nếu như thiên đình có thể thủ thắng, ta Cự Linh nên bị nhớ cái công đầu. Đợi ngươi có mệnh còn sống trở về, lại tranh công tình thường a. Một đạo âm thanh lạnh như băng, theo Cự Linh Thần sau lưng băng lên, Cự Linh phía sau lưng băng hàn, da đầu run lên. Hầu Vương Diệt Thế Quyền. Tôn Ngộ Không phẫn nộ lấy, trọng quyền oanh ra đi. Thừa không băng lên liên tiếp khí bạo, Cự Linh Thần áo giáp bị đánh nát, thân thể oanh xuyên. Ngộ Không nắm đấm từ sau lưng oanh đi bảo, theo lồng ngực xuất hiện. Phúc. Cự Linh Thần phun ra đầy trời huyết vũ, nổ ra xương cốt bá vụn, thân thể cao lớn bị đánh nhập đại đạo quy nguyên tứ tượng chu tiên trận, đem không ít thần tướng vỡ thành thịt nát. Đại trận bị chấn ra từng đạo vết rách. Mèo. Ngộ Không khống chế cân đổ vân, hóa thành một đạo kim sắc xạ tuyến, nhảy vào đại đạo quy nguyên tứ tượng chu tiên trận ở bên trong, vung mạnh động kim cô đồng, đem Cự Linh Thần đầu đánh bại. Máu tươi cùng óc toa khắp thiên cung, đầu lâu mảnh vỡ hóa thành đạn lạc, đem không ít thần tướng áo giáp đục lỗ. Cái này là đánh lén Tử Hà một cái giá lớn. Ngộ Không cao giọng quát lạnh, kim cô đồng chỉ xéo hướng phía dưới, máu đỏ tươi hỗn hợp có trắng sữa óc nhỏ xuống dưới, tí tách tiếng nổ không ngừng. Ngộ Không điêu khí trung thiên, đại địa một mảnh tĩnh mịch. Giơ tay nhấc chân gian, Ngộ Không liền hành hạ đến chết tiên đình một thành viên thần tướng, lại để cho mọi người kinh hãi không thôi. Rất nhiều người trừng lớn hai mắt, Dương đủ để nhét hạ một quả trứng gà miệng, thần sắc ngốc trệ, vẻ mặt ngạc nhiên. Yêu hầu thật sự quá kinh khủng. Cự linh thần chết thực thảm. Đó là hắn trừng phạt đúng tội. Cái này là hèn hạ vô sỉ làm đánh lén kết cục. Bồ Đề Tổ sư cùng Ngọc Hoàng Đại Đế chầm chậm vào Đại Đạo Quy Nguyên tứ tượng Chu Tiên trận, bọn hắn đã không chịu nổi tái chiến. Trận này công phạt thắng bại đến tột cùng như thế nào, chủ yếu xem Lý Thiên Vương có thể không dựa vào đại trận đánh chết Ngộ Không cùng Tử Hà. Thiên Vương, nay một trận chiến cần phải bắt yêu hầu, nếu không, luật trời quân pháp làm. Ngọc Hoàng Đại Đế cho Lý Tĩnh hạ đạt liệu mạng làm cho. Bệ hạ yên tâm, ta Lý Tĩnh chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, nguyện dùng trên cổ đầu người cam đoan, nhất định cầm xuống yêu hầu. Lý Tĩnh lời thề son sắt, lập quân lệnh trạng. Nhìn qua lâm vào trong đại trận Ngộ Không cùng Tử Hà, Bồ Đề Tổ sư trong nội tâm bay lên dự cảm bất hảo. Ngộ Không, Tử Hà mặc dù là Bồ Đề học viện một đời nhân tài kiệt xuất, nhưng là hai người lại thế nào địch nổi Lý Tĩnh xuất lĩnh đẩy trời thân phận. Huống chi, Lý Tĩnh còn có Đại Đạo Quy Nguyên tứ tượng Chu Tiên trận gia trì, một trận chiến này, thấy thế nào đều là thua không nghi ngờ. Hô, một đoàn hỏa diễm bay tới, ngưng tụ thành hỏa liệt hoàng bộ dáng. Ha ha, tiểu hầu tử, tiểu nữ hoa, không nghĩ tới lão phu thậm chí có hạnh với các ngươi kể vai chiến đấu. Tại hoàn cảnh cực đoan ác liệt dưới tình huống, hỏa liệt hoàng trúc dung vẫn không quên trêu chọc. Hỏa lão đầu, văn bối thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Ngộ Không nghiêm túc hỏi, chúng ta như thế nào phá trận? Đại Đạo Quy Nguyên tứ tượng Chu Tiên trận lợi hại nhất không phải bốn đầu thần thú, mà là nằm ở hạch tâm trận cơ, chỉ cần hủy diệt trận cơ, liền có thể phá trận. Hỏa Liệt Hoàng chi tiết đạo. Tốt. Ngươi giúp ta ngăn trở Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ chờ bốn đầu thần thú, ta đi hủy diệt trận cơ. Bá. Ngộ Không hóa thành một đạo lưu quang, phi sông mà đi. Thối hầu tử, ngươi hủy không được trận cơ. Hỏa Liệt Hoàng tức giận đến giận sôi lên, ưu tính toán muốn hủy diệt trận cơ, cũng nên lão phu tự thân xuất mã mới là, hiện tại ngược lại tốt, cái kia tiểu hầu tử vậy mà lại để cho lão phu cho hắn trợ thủ, thật sự là đáng giận. Hỏa Liệt Hoàng thở phì phì lầm bầm lấy, bất mãn hết sức ý loại nhiệm vụ này phân phối. Theo lý mà nói, Hỏa Liệt Hoàng chính là thượng cổ đại thần, này một trận chiến, hắn mới là nhân vật chính. Nhưng là bây giờ, Hỏa Liệt Hoàng không thể không nghe lệnh bởi Ngộ Không, giúp hắn ngăn trở tứ đại thần thú. Đại Đạo Quy Nguyên tứ tượng Chu Tiên trận tại Lý Tĩnh điều khiển xuống, khởi động ra, Đông Phương Thanh Long, Tây Phương Bạch Hổ, phía Nam Chu Tước, phương Bắc Huyền Vũ, tứ đại thần thú, phát ra rung trời động địa tê minh, đánh về phía Ngộ Không. Bạo Liệt Hỏa Cầu. Hỏa Liệt Hoàng triệu tập ra bốn đoàn hỏa diễm, trải qua áp xúc, hình thành thực chất tính tam muội chân hỏa, như bốn quả đạn pháo tựa như ném ra bên ngoài. Bốn đầu thần thú trước người xông ra đầy trời ánh lửa, cực lớn bạo tạc lực sử hư không chấn động, linh khí bị nung cháy. Hỏa Liệt Hoàng chiến lược bành trướng, những nơi đi qua, lộ vẻ khôn cùng biển lửa. Tứ đại thần thú liều chết phóng tới Ngộ Không, nhưng đều bị Hỏa Liệt Hoàng từng cái cản trở. Lý Tĩnh nhíu mày, yêu hầu, ngươi thật sự là cả gan làm loạn, lại dám khiêu chiến bổn vương. Huy động trận kỳ, Lý Tĩnh đem dưới chân bắt quái Minh Văn điều khiển, một đoàn bắt quái hư ảnh di động mà ra. Đi. Trận kỳ một chỉ, khổng lồ bắt quái đường vân phóng tới Tôn Ngộ Không. Trời xanh phát ra liên tục âm bạo thanh âm, bắt quái hư ảnh những nơi đi qua, vân hà bị nhuộm thành cháy đen sắc. Lôi bạo thiên cương. Ngộ Không đánh ra một bộ cao giai tiên thuật, lôi thuộc tính tiên căn bay ra ngoài, lập tức hóa thành lôi điện phong bạo, dùng hồng thủy vỡ đê khí thế, mang tất cả thiên vực. Ngàn vạn đầu lôi điện che kín bầu trời, như màu xanh da trời long xà, hủy diệt hết thảy. Đây là Ngộ Không cùng Đại Đạo Quy Nguyên tứ tượng Chu Tiên trận chính diện va chạm. Rất khó tưởng tượng, một vị địa tiên cấp độ tu sĩ, vậy mà bộc phát ra khủng bố như thế hủy diệt hùng vĩ. Bắt quái hư ảnh bị đục lỗ, ầm ầm bạo vỡ hụt đi, hóa thành điểm một chút màu đen toái đá sỏi, dần dần tiêu tán. Thái cực vô tướng, Đại Đạo Quy Nguyên. Chịu thiệt về sau, Lý Thiên Vương sắc mặt âm trầm, tiếp tục huy động trận kỳ, tế ra một chiêu càng thêm cuồng mãnh khủng bố sát chiêu. Thái cực trận đồ một tầng tầng hiện, xuất hiện tại Ngộ Không trước mặt. 18 đạo thái cực trận đồ ẩn chứa vô lượng đại đạo chi ý, phá toái hư không, tháo nước linh khí. Chương 110, tàn sát thiên đỉnh. Yêu hầu, muốn hủy diệt trận cơ, nhất định phải phá tan 18 đạo thái cực trận đồ, bổn vương không tin ngươi có bổn sự này. Lý Thiên Vương cười lạnh, huy động trận kỳ, khiêu khích Ngộ Không. Hô lạp lạp, ánh lửa hiện ra, một đoàn mãnh liệt địa hỏa diễm theo trong càn khôn giới bay ra. Ngộ Không đem thôn thiên hỏa kỳ lân triệu hoán đi ra. Thần thú vừa ra, bát phương kinh động. Phải biết rằng, thôn thiên hỏa kỳ lân không giống với trong đại trận tứ tượng thần thú, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ chờ tứ đại thần thú đều là Chu Tiên trận tạo ra hư ảnh, không có huyết nhục thật thể. Mà thôn thiên hỏa kỳ lân bất động, đây là hàng thật giá thật thái cổ thần thú. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ, yêu hầu vậy mà có được bực này thần thú, thật sự là xem thường hắn rồi. Ngộ Không kỵ đến thôn thiên hỏa kỳ lân trên lưng, như anh dũng thiện chiến mãnh sĩ, Kim Bô đồng phát thôn thiên hỏa kỳ lân bờ mông, hỏa kỳ lân móng trước cao cao nâng lên, mạnh mà hướng 18 đạo thái cực trận đồ phóng đi. Vâng, đạo thứ nhất trận đồ bị đụng nát, trời xanh mãnh liệt run rẩy. Bành trướng đạo ý năng lượng không cách nào ngăn cản thôn thiên hỏa kỳ lân bước chân, theo sát lấy, đạo thứ hai trận đồ, đạo thứ ba trận đồ theo thứ tự bị đụng nát mở đi ra. Thôn thiên hỏa kỳ lân kiên cố lồng ngực giống như một bức tường đá, vô kiên bất đổi, hủy diệt hết thảy. 18 đạo trận đồ như đồ mì nổ quân bài như vậy, từng dãy sụp đổ xuống dưới, hóa thành một mịt. Khói đen chính giữa, Ngộ Không như trên cổ kỵ sĩ, hồng áo choàng phiêu động, cưới thôn thiên hỏa kỳ lân xuất hiện tại Lý Tĩnh trước mặt. Hô, Kim Cô đồng vung mạnh động, hình thành một đạo nửa vòng tròn cung trạng, hướng sững sờ ở tại chỗ Lý Thiên Vương đánh tới. Lý Thiên Vương kinh hãi, đội vàng huy động trận kỳ, tiến hành ngăn cản. Phanh, hùng vĩ cự lực đem Lý Tĩnh đánh bay mở đi ra, Đại Đạo Quy Nguyên tứ tượng Chu Tiên trận cơ triệt để bộc lộ ra đến. Thái cực bắt quái Minh Văn thoáng hiện, bóng loáng như là một mảnh mặt kính. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân bốn chỉ chân đạp tại mặt kính bên trên, có vô số rung động chấn động mở đi ra, đánh nát mặt kính, phá hủy trận cơ. Ngộ Không đối xử lạnh nhạt bệ nghệ, uy trấn bát phương. Kim Cô Đồng bay lên, đón gió biến lớn hơn 10 lần, đồng khẩu đường kính có hơn 20m trường, phảng phất một căn kình thiên trụ lớn, trùng trùng điệp điệp vọt tới trận cơ. Đông. Kim Cô Đồng như là đụng vào một tòa trung đồng, phát ra đinh thai nhức óc hùng hồn thanh âm. Hơn 1000 đạo minh văn hiện ra đến, phát ra lợi hại vô cùng hào quang, ngược thiết cắt tôn Ngộ Không. Không hổ là thiên đỉnh chế tạo hợp kích tiên trận, rõ ràng còn có cắn trả năng lực. Ngộ Không thầm nghĩ, vội vàng thúc dục Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, phi độn mở đi ra. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân mở ra miệng lớn dính máu, nổ ra đầy trời hỏa diễm. Tam muội chân hỏa đem hư không bị bỏng và mèo. Nhưng là, vô số đạo đại trận minh văn nhưng dùng không thể ngăn cản như thế, đánh về phía Ngộ Không. Minh văn ẩn chứa đạo ý, so tam giới trong sắc bén nhất bảo kiếm còn muốn lợi hại ba phần. Hư không bị quấy toái, như tờ giấy phiến giống như, nghiền nát không chịu nổi. Ngộ Không trong lòng kinh hãi, lần nữa đánh ra lôi bạo thiên cương, cùng hắn đối chiến. Thế nhưng mà dù vậy, đại trận phản kích uy lực vẫn đang không có biến mất. Ngộ Không, ta đến giúp ngươi. Tử Hà Huyền chuyển thân thể mềm mại xuất hiện tại Ngộ Không sau lưng, trên người của nàng xông ra hơn 1000 đạo hào quang. Từ sắc ánh nắng chiều sáng lạn vô cùng, chiếu xạ đến trận cơ bên trên, vô số đạo minh văn rất nhanh tan rã. Đáng chết, đại trận cắn trả uy lực vậy mà tiêu trừ. Lý Thiên Vương chấn động. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt tái nhợt. Đầy trời thần tướng càng là trầm mặc không nói, ánh mắt ngốc trệ. Bốn, một trận chiến này, Lý Thiên Vương đã lập quân lệnh trạng, muốn bằng mượn đại đạo quy nguyên tứ tượng Chu Tiên trận đem Ngộ Không cùng Tử Hà đánh chết. Nhưng là, không như mong muốn, Chu Tiên đại trận tại Ngộ Không cùng Tử Hà liên thủ công phạt xuống, lại bị phá vỡ trận cơ. Cho ngươi thêm một kích chí mạng a. Ngộ Không bay vút mà lên, đứng tại trời xanh chi đỉnh, thế ra 18 đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi điện, nô lên cao đánh rớt. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. 18 đạo màu xanh ra trời lôi điện liên tiếp thiên địa, như là 18 đầu màu xanh ra trời thác nước, đem đại đạo quy nguyên tứ tượng Chu Tiên trận trận cơ hoàn toàn đánh tan. Tổn hại thái cực bát quái tàn tiến, dần dần tan rã, tan thành mây khói. Dâm dạp chằng chịt lôi điện năng lượng xông vào thiên đỉnh trận doanh, đem không ít thần tướng địa phi ngã thành thịt nát. Đại đạo quy nguyên tứ tượng Chu Tiên trận bị hủy, cục diện lần nữa nguy chuyển. Học viện phương diện có được Hỏa Liên Hoàng bực này tiên hoàng cấp độ siêu cấp cường giả, thiên đỉnh phương diện cơ hồ không người có thể cùng chi chống lại. Hỏa Liên Hoàng không bị đại trận áp chế, khí thế trên người phóng lên trời, bốn quả bạo liệt hỏa diễm đem tứ đại thần thú toàn bộ đánh tan, khí thế của hắn nhảy lên tới đỉnh phong. Ha ha, lão phu giận dữ phần thiên, thiên đỉnh thần tướng, còn có ai người dám chiến ta? Hỏa Liên Hoàng trầm giọng gầm lên, ánh mắt nhìn quét trời xanh, không ai bị nổi. Thiên đỉnh trận doanh trầm mặc, không người dám lên tiếng. Hỏa Liên Hoàng hảo hảo diếu võ dương ai một thành, nhưng là hắn biết rõ, cái này diếu võ dương ai cơ hội, chính là Ngộ Không ban cho hắn. Nếu như Ngộ Không có hủy diệt trận cơ, Hỏa Liên Hoàng rất có thể bị nhốt đến lớn đạo quy nguyên tứ tượng Chu Tiên trận ở bên trong, khó có thể xoay người. Lý Thiên Vương hai con ngươi huyết hồng, thần sắc dữ tợn, Hỏa Liên Hoàng diếu võ dương ai lời nói, giống như nguyên một đám vang dội cái tát, hung hăng phiến đến trên mặt hắn. Thiên Vương, ngươi vi chấm lập quân lệnh trạng, chẳng lẽ tiểu là kết quả như vậy sao? Ngọc Hoàng Đại Đế phi thường không hài lòng. Bệ hạ bất giận, sự tình còn có chuyển cơ. Lý Tĩnh quyết định chắc chắn, thế ra bát bảo linh lung tháp, hướng Tử Hà trấn áp qua đi. Đầy trời tử sắc hào quang, còn chưa có bị Tử Hà thu hồi. Vì vậy, chứng kiến bát bảo linh lung tháp trấn áp tới, Tử Hà hoảng sợ phía dưới, nhưng không cách nào chống cự. Bát bảo linh lung tháp phía dưới mở ra một cánh cửa, xuất hiện cực lớn vòng xoáy, sinh ra khủng bố hấp lực, đem Tử Hà hấp thu đi vào. Nhìn thấy một màn này, Ngộ Không chừng liệt hai con ngươi, cơ hồ nổi giận. Lao tập trùng, đem Tử Hà cho lão tôn phong xuất. Ngộ Không vung mạnh động kim cô đồng, nhấc lên phô thiên cái địa khủng bố cương phong, trùng trùng điệp điệp nện qua đi. Bành! Kim cô đồng đem bát bảo linh lung tháp mặt ngoài đánh ra hơn vạn đạo khe hở. Ngộ Không hai tay giơ lên, cũng bị chấn đắc bắn bay mở đi ra. Hỏa Liên Hoàng đánh ra một đoàn nhu hòa hỏa diễm, đem Ngộ Không tiếp được, giúp hắn tan mất phản chấn lực đạo. Vừa xài bước đi ra ngoài, Hỏa Liên Hoàng như không gian chuyển rời, lập tức xuất hiện tại Lý Tĩnh trước mặt. Bành bành! Hỏa Liên Hoàng đánh ra hai trường, đem Lý Tĩnh ngực đánh chính là lõm, xuất hiện lưỡng trường rõ ràng trường ấn dấu vết. Đem tiểu nữ hoa phóng xuất, nếu không, bản tôn đem ngươi nghiền xương thành tro. Hỏa Liên Hoàng trầm giọng gầm lên. Lý Tĩnh dùng đường đường tiên vương tôn sư, đột nhiên đối với một chỗ tiên cấp độ nữ hoa ra tay, hoàn toàn chính xác có mất thân phận. Ha ha. Lý Tĩnh khỏe môi nết lên vết máu, cười lạnh, Tử Hà bị ta thu vào bát bảo linh lung tháp ở bên trong, nếu như ngươi giết ta, nàng cũng sống không được. Lý Tĩnh bày làm ra một bộ không có sợ hãi bộ dáng, đem bát bảo linh lung tháp thu hồi lại, nắm đến lòng bàn tay. Ngọc Hoàng Đại Đế bước chậm đi tới, chứng kiến Lý Tĩnh đem Tử Hà thu phục, giận dỗi sắc mặt hơi chút hỏa hoãn một ít. Thiên Vương, làm không sai, không để cho chấm thất vọng. Ngọc Hoàng Đại Đế vô vô Lý Tĩnh bà bay, ngữ khí thập phần coi trọng. Thiên đình vô đạo, sẽ hội làm một ít hèn hạ vô sỉ đánh lén hoạt động. Ngọc Đế lao nhân, mau đưa Tử Hà thả, bằng không mà nói, ta mệnh hỏa lao đầu, đem bọn ngươi thiên đình tạm trùng toàn bộ tàn sát. Nộ Không lời nói, ẩn chứa tiên lực đưa ra ngoài, lập tức sử trời xanh biến sắc, thiên địa chấn động. Chương 111, bàn đạo ước hẹn. Tàn sát thiên đình, cái từ này tuyên truyền rất nộ, lại để cho chúng thần run rẩy. Tại ngu trung ngu hiếu đầu ngu trong mắt, Nộ Không nói ra lời nói, nhất định sẽ bị cho rằng là đại nghịch bất đạo, hoặc là phát rồ. Nhưng là, đây mới thực sự là đại thánh. Anh dũng không sợ, kiệt ngao bất tuần. Cùng thiên chiến, cùng địa đấu, người nào ngăn ta giết, lấn ta người chu. Như chư thần đoạt ta chỗ yêu, tàn sát thiên đình, lại có gì ngại? Ngọc Hoàng Đại Đế tức giận đến toàn thân run rẩy, quát lên, yêu hầu, ngươi dám coi rẻ thiên đình, đây là đại tội nghiệp. Ít nói lời vô ích, giao ra Tử Hà. Nộ Không trong mắt hiện lên lạnh lùng sắc cơ, nếu không, một cái đều đi không được. Đường đường Ngọc Hoàng Đại Đế, cho tới bây giờ không có bị người như vậy uy hiếp qua. Nộ Không là cái thứ nhất. Đại trận bị hủy, Ngọc Đế không chịu nổi tái chiến, đầy trời thần tướng, trăm vạn tinh tú, lại không người là Hỏa Liệt Hoàng đối thủ. Chỉ cần Nộ Không ra lệnh một tiếng, Hỏa Liệt Hoàng hung tính đại phát, chắc chắn lại để cho thiên đình đổ thán, tam giới chúa tể đổi chỗ. Cho nên, Nộ Không có vốn liếng lệnh cưỡng chế thiên đình chúng thần, lại để cho bọn hắn thả người. Tôn Nộ Không, nếu như không muốn xem lấy ô yếm nữ người sống chết đi, cũng đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Lý Tĩnh quát, Bát Bảo Linh Lung Tháp lợi hại, trong tam giới, không người không biết, không người không hiểu. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, đầu khỉ, ngươi hay là thành thật một chút ta. Nói thật, Tử Hà tại trong tay đối phương, Nộ Không cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong mắt hắn, nếu như Tử Hà có cái gì bất chắc, tiêu tính toán đem thiên đình chúng thần toàn bộ giết sạch, đều không đủ dùng đến mạng. Cục diện lập tức giằng co, song phương ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước. Ầm ầm, thời thiên vạn vật giới, một đám kim quang rất xa bay vút mà đến. Kim quang cỡ sợi tóc lớn nhỏ, kéo dài qua thiên cùng, hóa thành một bóng người. Này nhân sinh được lông mày xanh đôi mắt đẹp, khuôn mặt trắng nõn, hắn thân mặc một bộ màu vàng tăng bảo, bên ngoài thân nhấp nhô một tầng Phật quang, thoạt nhìn bảo tướng trang nghiêm, từ lông mày hiền lành. Ngọc Đế, tổ sư, Kim Thiền Tử xin chào rồi. Trung niên nam nhân khẩu tuyên một tiếng Phật hiệu, hướng Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Bồ Đề tổ sư chào. Nhìn trung niên hòa thượng, Nộ Không trợn mắt há hốc mồm, Kim Thiền Tử, đây không phải Đường Tam Tạng kiếp trước sao? Ta tương lai sư phụ, hắn tới làm gì? Nộ Không trong lòng nghi hoặc. Đường Tam Tạng một đầu ba thốn không nát miệng lưỡi, có thể nhất gây xích mích thị phi. Với tư cách Đường Tam Tạng kiếp trước, Kim Thiền Tử khẩu tài khẳng định cũng không kém. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Bồ Đề tổ sư biết rõ Kim Thiền Tử chính là Như Lai Phật tổ nhị đệ tử, thân phận tôn quý, Phật hiệu cao thâm, bởi vậy đối với hắn thập phần kiêm lượng. Kim Thiền Tử, ngươi theo Tây Thiên mà đến, cần làm chuyện gì? Ngọc Đế hỏi. Hy vọng Thiên Đình cùng học viện hai nhà bỏ đi binh, nắm tay giảng hòa. Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực, nói ra. Bỏ đi binh có thể, nắm tay giảng hòa coi như xong. Nộ Không đạm mặt nói, đúng rồi, tại bỏ đi binh trước khi, phải đem Tử Hà thả, bằng không thì lao tôn nhất định binh nung tương hướng. Kim Thiền Tử cười nói, ngươi cái này đầu khỉ, quả nhiên bất hảo, đã biết rõ chém chém giết giết. Đầu trọc, ít nhất ngồi trâm trọc. Nộ Không mắt lé lạnh lẽ, nếu như ngươi hầu yếm nữ nhân bị trảo đi, còn có thể như vậy bình tĩnh sao? A Di Đà Phật, Bần tăng không yêu không hận, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, đều bảo trì thong dong bình tĩnh. Kim Thiền Tử đáp, Ba Hoa Hòa Thượng, nếu như ngươi là tới tiêu khiển lão tôn, có xa lắm không chạy nhanh lăn rất xa. Nộ Không thật sự không có rảnh cùng Kim Thiền Tử nói nhảm, dù sao cứu Tử Hà quan trọng hơn. Đâu khỉ, nếu như ngươi muốn bảo vệ Tử Hà bình an vô sự, tốt nhất nghe Bần tăng. Kim Thiền Tử mỉm cười, sông tôn Nộ Không thần bí trừng mắt nhìn. Chứng kiến Kim Thiền Tử tràn ngập ám chỉ tính ý tứ hàm xúc ánh mắt, Nộ Không trong nội tâm lột bộ thoáng một phát, thầm nghĩ, Kim Thiền Tử là Như Lai Phật tổ hai đồ đệ, mà Tử Hà lại là Như Lai tư sinh nữ, hai người là một nhà, Kim Thiền Tử chắc chắn sẽ không ra hại Tử Hà, gây chuyện không tốt. Kim Thiền Tử theo Tây Thiên đường xa mà đến, đúng là phụng Như Lai chi mệnh, nghĩ cách cứu viện Tử Hà. Nghĩ tới đây, Nộ Không gật gật đầu, yên lòng. Lý Thiên Vương, xem tại Bần Tăng Phật trên mặt, có thể hay không đem Tử Hà theo Linh Lung Bảo Tháp trong phóng xuất, đem nàng giao cho Bần Tăng. Kim Thiền Tử hòa thiện đích vừa cười vừa nói. Lý Tĩnh không có trả lời Kim Thiền Tử, mà là nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế, xin chỉ thị thứ hai, trưng cầu ý kiến của hắn. Kim Thiền Tử, Tử Hà là chúng ta Thiên Đình trọng cần con tin, nếu như đem nàng phong xuất, giao cho ngươi, yêu hầu vừa muốn làm ác hành hung, ngươi có thể quản được không? Ngọc Hoàng Đại Đế chất vấn. Bần tăng dùng Phật tổ thanh danh đảm bảo, chỉ cần đem Tử Hà giao cho trong tay của ta, ta dám cam đoan, yêu hầu sẽ không làm sảng làm bậy. Kim Thiền Tử vừa cười vừa nói. Ngọc Hoàng Đại Đế vuốt vuốt tù dâu, đi qua đi lại. Hắn đang suy tư, đến cùng phóng không phóng Tử Hà. Tử Hà giết ta cháu ngoại trai Dương Tiễn, phá hư Thiên Đình cùng Tây Thiên Thông gia, lại đang linh đài phương thốn sân trước, cùng yêu hầu liên thủ, làm cho ta Thiên Đình uy nghiêm mất hết, mặt quét rác, người này tội ác tày trời, ta không thể phóng. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, Ngọc Hoàng Đại Đế cho Kim Thiền Tử trả lời thuyết phục. Kim Thiền Tử cười cười, khẩu tuyên một tiếng Phật hiệu, nói: Ngọc Đế yên tâm, tự coi như ngươi đem Tử Hà giao cho Bần tăng trên tay, ta cũng sẽ không mang nàng hồi Đại Lôi Âm Tự. Cái này là vì sao? Ngọc Đế không rõ ràng cho lắm. Đã Tử Hà phạm phải trọng tội, liền muốn vì hành vi của mình trả giá thật nhiều. Kim Thiền Tử nói: Hôm nay Dương Tiễn bị giết, thần hồn tiến vào luân hồi đạo, chuyển thế lâu thai, một lần nữa là người, nếu như Bần tăng đoán không lầm, Ngọc Đế khẳng định cũng muốn tìm về hắn chuyển thế chi thân a. Đó là tự nhiên. Ngọc Hoàng Đại Đế đạo: Đã như vậy, Bần tăng muốn cùng bệ hạ định một cái bàn đào ước hẹn. Như thế nào bàn đào ước hẹn? Bàn đào thịnh hội đem tại 18 ngày sau tổ chức, tại đây 18 thiên trong thời gian, ta sẽ mệnh Ngộ Không tìm về Dương Tiễn chuyển thế chi thân, mà ta cùng Tử Hà, tắc thì ở lại Thiên Đình, làm con tin. Kim Thiền Tử nói: 18 ngày sau, nếu như Ngộ Không tìm về Dương Tiễn chuyển thế chi thân, như vậy khẩn cầu bệ hạ xá Tử Hà vô tội, nếu như Ngộ Không không có tìm được Dương Tiễn chuyển thế chi thân, đến lúc đó tiểu tính toán sự quyết Tử Hà, Phật tổ cũng sẽ không hỏi đến, ngươi xem như vậy tốt chứ? Ngọc Hoàng Đại Đế nhẹ vỗ về tu dâu, đối với đề nghị này rất hài lòng. Ngộ Không tắc thì trận trắng mắt, trừng Kim Thiền Tử cả buổi. Cái này con lửa chọc đến cùng phải hay không tại hướng về ta nói chuyện? Ngộ Không rất buồn bực. Ký chủ, Kim Thiền Tử đưa ra bàn đảo ước hẹn, đối với ngươi có điểm rất tốt chỗ. Hệ thống đạo: Đến, ngươi cho ta phân tích phân tích. Dù sao Ngộ Không không có suy nghĩ ra chỗ tốt gì. Đầu tiên, bàn đào thịnh hội đem tại 18 ngày sau tổ chức, cái gọi là bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm, 18 ngày sau bàn đào thịnh hội đối với nhân gian mà nói tiểu là 18 năm. Hệ thống nói, tại đây 18 năm ở bên trong, ngươi có đầy đủ thời gian tăng lên tu vi, có thể nói, kim thiền tử vi của ngươi phát triển, cung cấp rất lớn không gian. Nghe được hệ thống phân tích, Nộ Không hai mắt sáng ngời, gật gật đầu, nói không sai. Chương 112, 12 cấp vô địch đại thánh. Nộ Không tu vi hiện tại chỉ là địa tiên cấp độ, muốn dựa vào thực lực bản thân, lật tung thiên đỉnh, gánh nặng đường xa. Vì vậy, muốn trở nên cường đại, Nộ Không thiếu thốn nhất chính là thời gian. Mà Kim Thiền Tử đưa ra bản đạo ước hẹn, tất thì cho Nộ Không tranh thủ đã đến đại lượng thời gian tu luyện. Tiếp theo, ký chủ muốn tu luyện, phải có một ổn định hoàn cảnh, một khi bản đạo ước hẹn định ra đến, ngươi hỗ trợ tìm kiếm Dương Tiễn chuyển thế chi thân, thiên đỉnh tất thì không có lý do gì phái thần tướng đuổi giết ngươi. Hệ thống điểm ra bản đạo ước hẹn điểm thứ 2 chỗ tốt. Quả thật, một thiên tài muốn trở thành trưởng, phải cam đoan an toàn hoàn cảnh. Nếu như phát triển hoàn cảnh không an toàn, thời khắc mặt lâm bị ám sát khả năng, như vậy tên thiên tài này tiểu tính toán thiên phú lại cao, lại có thời gian, cũng không có khả năng trưởng thành là tuyệt thế cường giả. Tử Hà cùng Kim Thiền Tử ở lại Thiên Đình làm con tin, tại rất lớn trình độ bên trên cam đoan Tử Hà an toàn, bởi như vậy, ký chủ là được an tâm tu luyện, đợi đến lúc 18 năm về sau, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, mặc kệ có không có tìm được Dương Tiễn chuyển thế chi thân, ký chủ đều có thể giết lên Thiên Đình, đã quan yếu nhân. Hệ thống Vi Ngộ Không phân tích ra bản đạo ước hẹn điểm thứ 3 chỗ tốt. Ngộ Không liên tiếp gật đầu, rốt cục minh bạch Kim Thiền Tử dụng tâm lương khổ. Bàn đạo ước hẹn, bổn hoàng có thể đáp ứng, chỉ sợ yêu hầu không đáp ứng. Ngọc Hoàng Đại Đế lo lắng nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Đầu khỉ, ngươi cho rằng đề nghị của ta như thế nào đây? Kim Thiền Tử hỏi. Miễn cưỡng trong quy trong củ a. Ngộ Không cố mà làm đáp. Nói như vậy, ngươi là đã đáp ứng. Ngọc Đế lại hỉ. Lão con nhi, đừng nói nhảm rồi, nhanh đưa Tử Hà phóng xuất, nếu không cẩn thận ta đổi ý. Ngộ Không uy hiếp nói đạo. Ngọc Hoàng Đại Đế đối với Lý Thiên Vương nháy mắt, Lý Tĩnh không dám lãnh đạm, đem Bát Bảo Linh Lung Tháp Tháp cửa mở ra một cái, đem Tử Hà phóng ra. Ngộ Không. Tử Hà vừa ra tới, lo lắng ánh mắt liền hướng Ngộ Không nhìn lại. Vừa rồi, mọi người định ra bàn đảo ước hẹn, Tử Hà tại trong tòa tháp cũng nghe được rồi. Dương Tiễn chuyển thế chi thân chìm vào biển người mênh mông, ngươi phải tìm được hắn, cũng không dễ dàng. Tử Hà nói, ngươi thật sự nguyện ý thực hiện cái này khế ước sao? Vì ngươi, ta nguyện ý. Ngộ Không gật gật đầu. Bị Ngộ Không chân thành cảm động đến, Tử Hà hai mắt bay lên một tầng sương mù. Ngọc Đế lao nhân, Tử Hà tại Thiên Đình làm con tin, ngươi muốn phái người cực kỳ chiếu khán, nếu như nàng gầy, ăn không tốt rồi, lao tôn mang theo hỏa lão đầu, từng phút đồng hồ giết lên Thiên Đình, đập nát ngươi Lăng Tiêu bảo điện. Ngộ Không hung ác uy hiếp lấy. Ngươi yên tâm, chỉ cần tìm về ta cháu ngoại trai chuyển thế chi thân, bổn hoàng sẽ không làm khó Tử Hà. Ngọc Hoàng Đại Đế đạo. Định ra bàn đảo ước hẹn, trận này kinh thế sắp phạt, rốt cục rơi xuống màn che. Ngọc Hoàng Đại Đế xuất lĩnh Thiên Đình trung tướng, xám xịt phản hồi thiên cung. Tử Hà cùng Kim Tiền Tử tại cùng Ngộ Không cáo biệt về sau, cũng hướng Thiên Đình mà đi. Học viện chúng đệ tử đầy nhiệt tình đem Ngộ Không nên tiến học viện chính giữa, kinh này một trận chiến, Ngộ Không đã thành vì bọn họ đại anh hùng. Kim Sĩ Bằng cùng Tiên Đồng tự nhiên không phục lắm. Nhưng là, tại được chứng kiến Ngộ Không diệt thế thủ đoạn về sau, hai người chỉ có thể co lên cái đuôi làm người, tại Ngộ Không trước mặt đương cháu trai. Dù sao cái thế giới này cường giả vi tôn, đấu không lại Ngộ Không, chỉ có thể thần phục. Đánh lui Thiên Đình, lại để cho Ngọc Hoàng Đại Đế đầy bụi đất, không công mà lui, Ngộ Không uy danh không chỉ có tại Bồ Đề học viện chính giữa bí truyền xôn xao, Tây Như Hạ Châu những tông phái khác tiên môn, cũng đều truyền lưu lấy Ngộ Không truyền thuyết. Trải qua một truyền 10, 10 truyền 100, về Ngộ Không truyền thuyết bằng tốc độ kinh người lên men lấy, tứ đại bộ châu ở bên trong, bất kể là yêu ma quỷ quái, tiên môn tông phái, Tôn Ngộ Không đại danh như sấm bên tai, thậm chí Hoa Quả Sơn một ít tiểu hầu tử cũng biết nhà mình đại vương tại Linh Đài Phương Thốn Sơn như bước đại phát. Một đêm này, Bồ Đề học viện rất yên tĩnh, bầu trời đêm rất đẹp. Trải qua kinh thế sát phạt tẩy lễ về sau, học viện huy hoàng trong lịch sử, lại tăng thêm mực đậm màu đậm một số. Nhưng là, Bồ Đề tổ sư đang cùng Ngọc Hoàng Đại Đế đối chiến ở bên trong, vận dụng tọa nguyên, nghe nói để lại thật không tốt ảnh hưởng, di chứng tương đương nghiêm trọng. Ngộ Không đêm không thể say giấc, ba phen mới bận đi bái phòng tổ sư, đều là không công mà lui. Tổ sư tránh mà không thấy. Theo cái kia về sau, Bồ Đề tổ sư trong động phủ liên tiếp 3 tháng, chưa thấy qua bất luận kẻ nào, cũng không có nếm qua bất kỳ vật gì. Mặc dù Ngộ Không nhanh chóng vò đầu bứt tai, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hỏa lão đầu, tổ sư sẽ không phải có chuyện gì a? Ngộ Không trong miệng có chuyện gì, ý là tổ sư có thể hay không vẫn lạc. Bởi vì kiêng kỵ, Ngộ Không cũng không có đem vẫn lạc lời nói ra. Nhưng là Hỏa Liệt Hoàng lộ ra sầu lo thân sắc, thở dài một tiếng. Chết sống có số phú quý tại thiên, Bồ Đề chi kiếp, sớm tới chậm đến, chung quy sẽ đến. Hỏa Liên Hoàng nói ra lời nói, lại để cho Ngộ Không lâm vào tinh thần. Không cưỡng cầu nữa bái phòng tổ sư, Ngộ Không đem càng nhiều nữa tâm tư dùng tại trên việc tu luyện. Trải qua công phạt đại chiến tẩy lễ, Ngộ Không đối với tiên đạo lĩnh ngộ nâng cao một bước. Không chỉ có như thế, tại đánh chết thiên binh thiên tướng trong quá trình, Ngộ Không tích lũy lớn điểm kinh nghiệm, đem hệ thống mặt bản điều tra đến. Ký chủ, Tôn Ngộ Không đẳng cấp, cấp 11 vô địch đại thánh, 398000, 200000, điểm kinh nghiệm, 398000 điểm thần thông. Hầu Vương Diệt Thế Quyền, Đại Viên Mãn, Thất Thập Nhị Biến, Đại Viên Mãn, Cân Đầu Vân, Đại Viên Mãn, U Minh, Cửu Tử Mật, Đại Viên Mãn, Pháp Bảo, Như Ý Kim Cô Đồng, Càn Khôn Giới Tiên Căn, Lôi Thuộc Tính Huyết Mạch, Chưa Thức Tỉnh Chiến Thú, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, Thiếu Niên Kỳ, Độ Trung Thành, Trung, Tiềm Ẩn Siêu Cấp Tay Chân, Hỏa Thần Trúc Dung, Phục Sinh, lấy được 30. 98000 điểm kinh nghiệm về sau, Ngộ Không lập tức mệnh lệnh hệ thống thăng cấp. Tốn hao 20 vạn điểm kinh nghiệm, Ngộ Không theo cấp 11 vô địch đại thánh biến thành 12 cấp vô địch đại thánh, cùng này tương chiếu ứng thì là nhất giai địa tiên biến thành nhị giai địa tiên. Thăng cấp hoàn thành, Ngộ Không thực lực rõ ràng tăng trưởng một mảng lớn. Tại cùng cảnh giới bên trong, đã hắn hưu địch thủ. Theo điểm kinh nghiệm tiêu hao, cá nhân số liệu đã ở phát sinh biến hóa. Ký chủ, Tôn Ngộ Không đẳng cấp 12 cấp vô địch đại thánh, 19.8000, điểm kinh nghiệm 198.000 điểm thần thông, Hầu Vương Diệt Thế Quyền, đại viên mãn, Thất Thập Nhị Biến, đại viên mãn, Cân Đầu Vân, đại viên mãn, U Minh Cựu Tự Mật, đại viên mãn, Pháp Bảo, Như Ý Kim Cô Đồng, Càn Khôn Giới Thiên Căn, Lôi Thuộc Tính Huyết Mạch, Chưa Thức Tỉnh Chiến Thú, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, Thiếu Niên Kỳ, Độ Trung Thành, Trung, Tiềm Ẩn Siêu Cấp Tay Chân, Hỏa Thần Trúc Dung, Phục Sinh, nếu như từ 12 cấp vô địch đại thánh biến thành 13 cấp, cần tốn hao 40 vạn điểm kinh nghiệm, rõ ràng gia tăng lên gấp đôi, hệ thống, có chút lừa bịp à. Ngộ Không thẻ lưới, 40 vạn điểm kinh nghiệm, cũng không hay tích góp từng tí một. Phải biết rằng, Ngộ Không không phải mỗi lần đều có thể bắt được cơ hội tốt, đối với thiên binh thiên tướng đại khai sát giới. 40 vạn điểm kinh nghiệm khẳng định phải tốn hao Ngộ Không rất lớn tinh lực đi tích góp từng tí một. Dù sao sát nhân làm nhiệm vụ là tránh không khỏi. Đát đát đát. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Bích Giao tiên tử đẩy cửa vào, thở không ra hơi, sốt ruột nói, "Ngộ Không sư huynh, ngươi mau đi xem một chút a, tổ sư Triệu Kiến ngươi qua đi đấy." Chương 113, học viện giải tán. Nghe nói tổ sư Triệu Kiến, Ngộ Không đột thoáng một phát từ trên ghế nhảy dựng lên, hướng Bồ Đề chỗ động phủ mà đi. 3 tháng đến nay, Bồ Đề bế quan, ai đều không có Triệu Kiến. Hiện nay, một mình gọi đến Ngộ Không, tất nhiên đang mang trọng đại. Đi vào động trước cửa phủ, Ngộ Không kiếm chân, nhẹ nhàng đi vào. "Tổ sư, ngài tìm ta?" Ngộ Không nhẹ giọng hỏi thăm. Bồ Đề ngồi ở trên bồ đoàn, mở ra túi mí mắt, phất trần chỉ vào bên cạnh bồ đoàn, nói, "Ngồi." Ngộ Không gật gật đầu, ngồi ở trên bồ đoàn, hai mắt thì tại quan sát Bồ Đề tổ sư khí sắc. Bồ Đề khí sắc không tốt, sắc mặt tái nhợt, không có tơ máu, giống như một tờ giấy trắng, toàn thân sinh cơ cũng không tràn đầy, cho nhân khí tức suy yếu cảm giác. "Ngộ Không, ngươi tới học viện có đã bao lâu?" "Nếu như đệ tử không có nhớ lầm, có lẽ 7 năm nhiều." "7 năm rồi, ngươi muốn hồi Hoa Quả Sơn sao?" "Muốn." "Đã như vậy, ngươi liền trở về đi." Ngộ Không ngẩn người, hỏi, "Tổ sư, ngài muốn đuổi ta đi?" "Không phải vì sư đuổi ngươi đi, mà là từ nay về sau, học viện muốn giải tán." Ngộ Không được nghe, càng kinh hãi hơn, "Vì cái gì?" "Vì sư thọ nguyên khô hao tổn, đã vô lực lại trèo chống học viện, phải tìm động thiên phúc địa ẩn cư, khôi phục thọ nguyên, tìm kiếm đột phá cơ hội." Bồ Đề nói, "Cho nên mới làm ra giải tán học viện quyết định." Ngộ Không gật gật đầu, "Thì ra là thế." Cùng Ngọc Đế một trận chiến, Bồ Đề vận dụng tiêu đốt thọ nguyên bí thuật, hoàn toàn chính xác tổn thương đạo cơ. Vì đền bù đạo cơ, tìm kiếm đột phá đến đế cảnh cơ hội, Bồ Đề phải ly khai Linh Đài Phương Tốn Sơn, xa phó Hải Ngoại Tiên Sơn, tìm kiếm cao siêu hơn đạo pháp tiên thuật, đánh vỡ cảnh giới hàng rào, khôi phục đạo cơ, trở thành tiên đế cấp cường giả. "Tổ sư, về sau đồ đệ còn có thể gặp lại ngươi sao?" "Nếu có duyên, ngươi ta chắc chắn tương kiến." Bồ Đề bước ven Ngộ Không, an ủi, "Tam giới rất lớn, Hải Ngoại Tiên Sơn rất nhiều, tứ đại bộ châu cái này nhỏ hẹp sân khấu, ngươi sớm muộn hội nhảy ra ngoài, nếu như ngươi học có sở thành, về sau trở thành trên đời cường giả, thời cho chúng ta tất sẽ ở rất cao sân khấu tương kiến." Bồ Đề lời nói, lại để cho Ngộ Không tràn ngập tin tưởng. Được gọi là cường giả, phương thành đại đạo, tiểu giang hồ chứa không nổi đại anh hùng, hồ nước nhỏ trói không được chân long. Ngộ Không cầm chặt Bồ Đề tổ sư tay, trong lồng ngực hào khí tỏa ra, nhiệt huyết bành trướng. Tại về sau hành trình ở bên trong, hắn muốn bay qua hôm nay, hắn muốn đi ra cái này địa, hắn muốn chiến đầy trời thần phận, hắn muốn chinh phạt hải ngoại, công phạt vũ trụ. Trời xanh tinh hà xa không phải của hắn cực hạn, bởi vì Ngộ Không hùng tâm, chưa từng có cực hạn. "Ngươi truyền vi sư mệnh lệnh, đem học viện giải tán tin tức truyền đạt đi xuống đi." Bồ Đề tổ sư vô vô Ngộ Không bả bay, thân ảnh của hắn dần dần tiêu tán, hóa thành từng hồi quan điểm, bay ra Linh Đài Phương Tốn Sơn, không biết tung tích. Ngoài động phủ, rất nhiều đệ tử vây quanh, chờ đợi tin tức. Chứng kiến Ngộ Đề trống, mọi người một loạt mà lên, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỏi thăm tổ sư tình huống. Ngộ Không hai tay hướng phía dưới lăng không ấn xuống, yên tĩnh yên tĩnh. Chúng đệ tử không dám om sòm, an tĩnh lại. Sau đó, Ngộ Không đem học viện giải tán tin tức truyền đạt cho mọi người. Các đệ tử nghe xong, có thân thương, có cô đơn, có buồn nản, có thất vọng. Đương nhiên, còn có một bộ phận đệ tử hưng phấn, kích động, thậm chí hoa chân múa tay vui sướng. Hưng phấn đệ tử dùng Thiên Đồng Vi đại biểu. Nghe được học viện sắp sửa giải tán tin tức, Thiên Đồng giữ chặt hàng Nga tay hướng ra phía ngoài đi. "A Thường, đi với ta Thiên Đình nhận lời mời, ta muốn làm đại nguyên soái." "Thiên Đồng, ngươi thật muốn đi Thiên Đình a?" Thường Nga tiên tử hỏi. "Đó là đương nhiên, về sau ta muốn dẫn ngươi nổi tiếng, uống tay, thưởng hết vinh hoa phú quý." Thiên Đồng nước bọt tinh bay tứ tung, hưng phấn nói hắn xa đại lý tưởng. Thường Nga tiên tử nghe được trong bụng nở hoa, một chương mỹ hảo bánh nướng tại trước mặt nàng từ từ triển khai, Thiên Đồng cho nàng ứng thuận lời hứa, làm cho nàng thập phần chờ mong. Học viện cùng Thiên Đình chiến tranh vừa chấm dứt, Thiên Đồng tiểu không thể chờ đợi được nghĩ đến chi nhánh ngân hàng Lý đi theo địch, lại để cho rất nhiều đệ tử phi thường cho chẽn. Thậm chí có người hoài nghi Thiên Đồng là Thiên Đình phái tới gian tế. "Ngốc tử, lão tôn khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng đi Thiên Đình, bằng không thì ngươi cái này nũng nịu xinh đẹp bạn gái, liền trở thành Ngọc Đế lão nhân tiểu tăm rồi." Ngộ Không đi tới, cảnh cáo Thiên Đồng. "Bị ôn hầu tử, có thể nói hay không nói điểm dễ nghe." Thiên Đồng không phục nói, "Ta cùng A Thường trung trinh bất thay đổi, tình so kim tiên, chúng ta có thể chịu đựng được khảo nghiệm. Đã ngươi không nghe quy bảo, vậy thì mời liền." Ngộ Không cũng không ngăn cản hắn. đem học viện giải tán tin tức truyền đạt đến học viện mỗi tên đệ tử lỗ thai chính giữa, Ngộ Không dọn dẹp một chút hành lý, cũng ý định phản hồi Hoa Quả Sơn rồi. Kim Sĩ Bằng dẫn đầu không ít Phật tông đệ tử, chuẩn bị trở về đến Tây Thiên, trước khi đi, hắn đi tới, hướng Ngộ Không cáo biệt. "Đâu khỉ, mặc dù ngươi ở trong học viện ra lấy hết danh tiếng, nhưng là ta Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, lại cũng không phục ngươi." Kim Sĩ Bằng nói, "Về sau nếu là có cơ hội, chúng ta lại ganh đua cao thấp. Yên tâm đi, sư đả lĩnh một trận chiến, ta sẽ không hạ thủ lưu tình." Ngộ Không đem Kim Cô Đồng khiêng đến trên bờ bay, chọn lấy hành lý đi ra ngoài. "Sư đả lĩnh một trận chiến? Cái gì sư đả lĩnh?" Kim Sĩ Bằng mê mang lấy đuổi theo ra đi, muốn cho Ngộ Không giải thích cho hắn tin tưởng. "Đầu khỉ, ngươi đừng đi. Sư đả lĩnh tại nơi nào?" "Này uy." Rất nhiều đệ tử ly khai, nhưng là Khổ đại sư lựa chọn thủ vững. Ngộ Không qua tới bái phòng hắn. Khổ đại sư đang tại tàng kinh các quét rác. "Hầu tử, ngươi đã đến rồi." Khổ đại sư đem cái chổi dựng thẳng ở trước cửa, "Nên đi ra." "Đại sư, ngươi không đi sao?" Ngộ Không hỏi. "Ta đi chỗ nào đâu?" Khổ đại sư cười cười, "Các ngươi đều là từ chỗ nào đến, hồi địa phương nào đi, mà lão nạp từ nhỏ ngay tại Linh Đài Phương Tuấn Sơn, học viện mới là ta thủ vững địa phương." Ngộ Không quan sát học viện tráng lệ phong cảnh, cũng là có chút cảm khái, "Đợi tổ sư trở về, chúng ta học viện nhất định sẽ chấn hưng." "Ngộ Không, không cần tổ sư trở về, bằng năng lượng của ngươi, có thể chấn hưng học viện." Khổ đại sư cười nói, "Tiểu nhìn ngươi có nghĩ là muốn làm." Ngộ Không nắm chặt nắm đấm, Bồ Đề học viện là hắn mộng bắt đầu địa phương, nếu có năng lực, Ngộ Không dĩ nhiên muốn chấn hưng nó. "Chúng ta đánh với Thiên Đình một trận, mặc dù cuối cùng nhất dùng nắm tay giảng hòa xong việc, nhưng là lão nạp dám chắc chắn, 18 năm về sau, bàn đào thịnh hội bên trên, tất nhiên hội nhấc lên càng thêm cuồng bạo gió tanh mưa máu." Khổ đại sư nhìn xem Ngộ Không, dặn dò, "Một người lực lượng cuối cùng có hạn, 18 năm về sau, đương ngươi tiến về Thiên Đình, đi bàn đào thịnh yến thời điểm, chớ quên đem sư huynh của ngươi sư muội kêu lên. Bất cứ lúc nào, học viện huynh đệ tỷ muội đều là một cô không thể bỏ qua lực lượng." Mà trải qua một trận chiến này, Ngộ Không đã tích lũy khởi đầy đủ uy tín ôn tồn nhìn qua, đến lúc đó vung cánh tay hô lên, khẳng định ứng người tụ tập. 18 năm sau lại chiến Thiên Đình, tất nhiên sẽ triển khai một bức rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy hỏa quyền. Ngộ Không nắm chặt nắm đấm, trùng trùng điệp điệp gật gật đầu. "Đại sư, Ngộ Không sẽ không để cho người thất vọng."